Chương 1052, cái này thế nào dạy? Chương 1052, cái này thế nào dạy? Tiết Chấn Hải lông mày hơi hơi khẽ nhăn một cái. Nhìn lấy Giang Thừa Phong đưa tới trước mặt kính dâm, nhất thời lại có chút lỡ lời. Trần Tiên Bối tự mình đưa tới người, quả nhiên là có chút cùng người khác địa phương khác nhau. Ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, Tiết Chấn Hải vươn tay, nhận lấy bộ kia kiểu dáng sành điệu kính dâm, đeo lên về sau, trước mắt thế giới, trong nháy mắt liền bị một tầng thâm trầm màu mực bao phủ, thì liền thác nước kia phản xạ chướng mắt ánh nước, cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Được rồi, Tiết Chấn Hải thanh âm trầm ổn như lúc ban đầu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này đến tột cùng có thể làm ra bao lớn chiến trận. Giang Thừa Phong thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn thu liễm trên mặt tất cả thần sắc, cả người khí chàng trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau một khắc, Giang Thừa Phong lồng ngực hơi hơi chập trùng, một hơi từ đan điền đột nhiên nhấc lên. A a a a. Tiếng hò hét như là bình địa kinh lôi, ở trong thung lũng này đột nhiên nổ vang. Oeng. Một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, sáng chói đến cực hạn màu vàng kim quang trụ, tự Giang Thừa Phong thể nội ầm vang bạo phát, phóng lên tận trời. Cái kia quang mang là như thế bá đạo, như thế loa mắt, dường như một vòng áp xúc gấp trăm ngàn lần thái dương, ở chỗ này bỗng nhiên dẫn bạo. Cả cái sơn cốc trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh chói mắt màu vàng kim. Thác nước vẩy ra giọt nước, ở giữa không trung bị chiếu rọi đến như là màu vàng kim đất cát. Cứng rắn vách đá, phản xạ chói mắt kim huy. Thì cả thiên không bên trong tầng mây đều bị cỗ này ngút trời kim quang triệt để xuyên thủng, xé mở một cái to lớn lỗ thủng. Mang theo kính dâm Tiết Chấn Hải, trước mắt vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa. Một cố khó nói lên lời nóng rực cùng phong duệ chi khí đập vào mặt, để hắn đấu khí trong cơ thể đều không tự chủ được gia tốc vận chuyển, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng vô hình hộ thuẫn, chống cự lấy cái kia cố kinh người bị áp. Tiết Chấn Hải tâm thần chấn động kịch liệt. Cái này cuối cùng là cái gì? Cố khí tức này rõ ràng là đấu khí, nhưng vì sao? Tại sao lại như thế hùng hực, như thế bá đạo? Đấu khí của hắn theo đuổi là cẩn trọng, là cứng cỏi, là chấn áp hết thể rồi rào chi lực. Mà trước mắt tiểu tử này đấu khí lại phảng phất là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, phong mang tất lộ. Kim quang bên trong, từng đạo phức tạp mà tinh vi màu vàng kim đường vân, đông dương hiện hiện, lấy Giang Thừa Phong thân thể làm trung tâm, nhanh chóng xen lẫn, kéo dài, xây dựng. Cách. Giang giác. Nương theo lấy từng đợt rợn người kim loại ma sát cùng lắp ráp thanh âm. Một bộ tràn đầy hình giọt nước cùng lực lượng cảm giác, uy phong lấm lấm màu vàng kim khải giáp, đông dương ngưng tụ mà thành, đem Giang Thừa Phong thân thể triệt để bao khỏa tại trong đó. Cái kia khải giáp hình thái, kỳ dị mà mỹ lệ. Giáp vai cao ngất, giống như ương dự. Giáp ngực phía trên, khắc rõ huyền ảo đường vân, dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Khớp nối chô nối tiếp cũng không phải là thực thể, mà chính là từ thuần túy màu vàng kim năng lượng quang diễm đang không ngừng dâng lên nhảy lên, tràn đầy khó nói lên lời cơ giới cùng bạo lực mỹ cảm. Cả bộ khôi giáp giống như thực hoàn hư, như ẩn như hiện, xen vào năng lượng cùng thực thể ở giữa. Một cỗ quân lâm thiên hạ, bệ nghệ khắp nơi vô thượng như thế, từ cái này khải giáp phía trên ầm vang lan ra. Tiết Chấn Hải triệt để trận tròn mắt, miệng của hắn hơi hơi mở ra, hầu kết trên dưới nhấp nhô, lại không phát ra thanh âm nào. Cái này hắn mụ lại là cái gì tình huống? Đấu khí hóa khải? Không đúng. Tầm thường đấu khí hóa khải, bất quá là đem đấu khí bám vào tại bên ngoài thân, hình thành một tầng đơn giản phòng ngự, hình thái thô ráp, tuyệt không có khả năng tinh tế đến tình trạng như thế, càng không khả năng cầm giữ có như thế uy thế kinh khủng. Ngay tại Tiết Chấn Hải trong đầu trống rỗng lúc, thân mang màu vàng kim chiến giáp Giang Thừa Phong hai tay đột nhiên hướng về đối với cách đó không xa một khối đủ có mấy người ôm hết to lớn đá núi, lăng không một chảo. Ông, lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ khối kia cự nham. Sau một khắc, cái kia nặng đến vạn quân cự nham, đúng là làm trái tất cả vật lý pháp tắc, bị một cỗ không thể kháng cự lực cứ thế mà theo trên mặt đất lôi kéo mà lên, gào thét lên hướng về Giang Thừa Phong bay tới. Đối mặt cái kia gào thét mà tới cự nham, Giang Thừa Phong không tránh không né, đột nhiên trầm xuống thân, đùi phải quỳ gối, nâng lên một cái đơn giản đến cực hạn lên gối. Thế mà cũng là cái này đơn giản một chiêu, tại cái kia màu vàng kim chiến giáp ra chỉ phía dưới, lại bạo phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy năng. Ầm, đầu gối cùng cự nham tiếp xúc trong nháy mắt, không có dừng chút nào trệ. Cái kia cứng rắn vô cùng đàn núi, liền như là yếu ớt đậu hũ đồng dạng, tự trung tâm một điểm, ầm vang sụp đổ. Vô số lớn nhỏ không đều đá vụn, lôi cuốn lấy kinh khủng động năng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn trụ mà ra. Vâng. Xa xa vết núi, bị những cái kia đá vụn đánh kích đến thủng trăm ngàn lỗ, đuổi mù tràn ngập. Một kích chi uy, quả là như vậy. Làm xong đây hết thảy, Giang Thừa Phong cái này mới chậm rãi thu hồi đuổi phải. Trên người hắn kim quang, giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi. Bộ kia uy phong lấm lấm màu vàng kim chiến giáp, cũng theo đó hóa thành một chút vụn ánh sáng, tiêu tán tại trong không khí. Trong sân cốc, khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có cái kia đầy đất đá vụn cùng thác nước quanh mình, chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Tiết Chấn Hải chậm rãi tháo xuống trên mặt kính râm. Nét mặt của hắn ngốc trệ mà mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy còn chưa từng tán đi rung động cũng không biết làm sao. Không phải, ngươi nói cho ta biết, ngươi tu luyện là đấu phá quyết? Ta tin ngươi cái quỷ. Giang Thừa Phong bước nhanh đi tới Tiết Chấn Hải trước mặt, mang trên mặt vẻ mong ngợi, hỏi: "Tiền bối, như thế nào?" Tiết Chấn Hải ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thừa Phong, há to miệng, lại nhắm lại. Như thế phản phục nhiều lần. Rất lâu, hắn mới từ trong hàm răng gạt ra một câu, thanh âm cô khốc vô cùng. Ngươi tu luyện quả nhiên là đấu phá quyết. Thật đó a. Giang Thừa Phong một mặt khẳng định gật gật đầu, rất là kỳ quái nhìn lấy hắn. Tiền bối, ngài không có cảm nhận được đấu khí của ta a?
cảm thụ,
là cảm nhận được. Tiết Chấn Hải trong thanh âm tràn đầy hoang mang. Nhưng ngươi cái này đấu khí, cùng đấu khí của ta cũng không giống nhau. Tuy nhiên đồng căn đồng nguyên, nhưng ngươi tựa hồ nhiều một chút đồ vật, cũng ít một chút đồ vật, biến đến hoàn toàn là khác một loại đồ vật. Giang Thừa Phong nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. A, khả năng này là bởi vì ta song tu tâm pháp nguyên nhân. Ta không chỉ tu đi đấu phá quyết, còn tu hành ta chính mình ra chuyển tâm pháp, phiên giang đảo hải quyết. Tiết Chấn Hải nghe xong, não tử càng động. A, song tu tâm pháp. Giang Thừa Phong liền vội vàng gật đầu, gương mặt đương nhiên. Tiết Chấn Hải chỉ cảm thấy mình huyệt thái dương tại máy động nhảy lên. Song tu tâm pháp chính là võ đạo tối kỵ. Hai loại khác biệt tâm pháp, kỳ khí kinh vận hành lộ tuyến cùng pháp môn, tất nhiên sẽ có chỗ xung đột. Thôi không cẩn thận, chính là kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma xuống tràng. Tiểu tử này cũng dám như thế làm loạn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn còn thành công rồi. Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Tiết Chấn Hải bỗng nhiên lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Hắn nhớ tới vừa mới cái kia trấn hám nhân tâm một màn. Ta còn nhìn thấy trên người ngươi có màu vàng kim khải giáp, đó là cái gì? Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, rất là tự nhiên trả lời. Hả, cái kia a? Đó là của ta pháp thiên tượng khí a. Tiết Chấn Hải đầu không tự chủ được hướng bên cạnh nghiêng một cái. Pháp thiên tượng khí. Vậy anh, bốn chữ này liền như là trên 9 tầng trời hạ xuống thần lôi, hung hăng bổ vào Tiết Chấn Hải trên đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này trong nháy mắt chừng đến cực hạn. Cặp kia cực kỳ cảm giác gáp bách con ngươi, giờ phút này tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi. Ngươi
là thiên hồn võ vương.
Hắn thanh âm bởi vì cực hạn chấn kinh đã kinh biến đến mức bé nhọn, thậm chí pha âm. Giang Thừa Phong nhìn lấy hắn bộ kia sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đàng hoàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, tiền bối, không cần thiết kinh ngạc như thế a. Tiết Chấn Hải thân thể cứng ngay tại chỗ, trong đầu của hắn một mảnh anh minh. Thiên hồn võ vương, chính mình hôm nay vậy mà gặp được một cái sống, mà lại cái này thiên hồn võ vương tu hành còn là chính mình năm đó tiện tay sáng tạo ra nhị lưu tâm pháp. Tiết Chấn Hải bỗng nhiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia rời sông lấp biển giống như rung động. Hắn một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt Giang Thừa Phong, ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp, có kinh hãi, có hâm mộ, có hoang mang, càng nhiều lại là một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay, một cái chính mình căn bản không biết nên từ đâu hạ thủ, vô giá chi bảo. Tiết Chấn Hải lấy lại bình tĩnh, nỗ lực để chính mình thanh âm nghe bình ổn một số, vội vàng đem đề tài kéo về tới chính mình duy nhất có thể lý giải phạm chủ. Đúng rồi, vừa rồi ta gặp ngươi thi triển ra chiêu thức, vì sao là dùng lên gối? Hắn nhíu mày, lấy một loại tiền bối tư thái, phê bình nói, cái này một chiêu tuy nhiên uy lực không tệ, nhưng phát lực phương thức quá trực tiếp, biến hóa quá ít, sơ hở cũng lớn, bình thường chỉ là làm thức mở đầu, hoặc là dính liền đến tiếp sau sát chiêu quá độ tác dụng. Ngươi vì sao đem xem như chủ công thủ đoạn? Giang Thừa Phong trừng mắt nhìn, trên mặt biểu lộ vô tội mà hồn nhiên. Bởi vì ta chỉ tu luyện đến đệ tứ tầng a. Tiết Chấn Hải sững sờ. Vì sao? Đấu phá quyết tâm pháp, năm đó ta thế nhưng là viết rõ ràng, chừng 9 tầng. Lấy ngươi thiên phú, không có đạo lý chỉ tu luyện đến đệ tứ tầng thì chỉ trệ không tiến. Giang Thừa Phong trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Không phải ta không muốn luyện, là bởi vì lão sư ta đem phía sau đều cho xóa, cũng chỉ lưu cho ta phía trước 4 tầng. Cho nên ta sẽ chỉ dùng lên gối a. Cái khác chiêu thức ta đều chưa từng luyện. Tiết Chấn Hải trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại. Xóa. Cả nửa ngày ngươi thậm chí ngay cả đấu phá quyết đều không luyện trọn vẹn a. A, cái này, Trần Tiên Bối, muốn không, ngài vẫn là đem người thu trở về đi. Nhân tình này ta từ bỏ. Tiểu tử này, công pháp là tán quyết, đấu khí là biến dị, còn hắn nương là cái song tu tâm pháp. Thối không hợp thói thường chính là, hắn vẫn là cái thiên hồn võ vương. Cái này ta hắn mụ rốt cuộc muốn dạy thế nào a? Chương 1053, hợp lý a. Chương 1053, hợp lý a. Sơn cốc gió mang theo thác nước khí ẩm, quét tại Tiết Chấn Hải trên mặt, lại thổi không tan trong lòng hắn đoàn kia gầy rối. Ánh mắt của hắn theo Giang Thừa Phong trên thân rời, lại rơi vào cái kia bị vành đến thủng trăm ngàn lỗ trên vách đá dự đứng, sau cùng dừng lại tại cái kia như cũ anh minh không nghĩ thác nước. Hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Dạy thế nào? Tiết Chấn Hải lâm vào lâu dài trầm mặc. Dạy hắn đấu khí căn cơ. Nói đùa cái gì, nhân ra cái kia kim quang long lánh đấu khí, uy năng bá đạo tuyệt luân, so với chính mình chỉ mạnh không yếu. Dạy hắn sự vận dụng đấu khí, càng là lời nói vô căn cứ. Cái kia bỗng dưng ngưng tụ màu vàng kim chiến giáp, tinh diệu tuyệt luân, công phòng nhất thể, hắn huyền ảo trình độ đã vượt xa khỏi chính mình đối với đấu khí hóa khải phạm vi hiểu biết. Đấu khí của mình vận dụng chi pháp, tại nhân ra cái kia pháp tiên tượng khí trước mặt, quả thực tiểu bu gặp đại bu. Tiết Chấn Hải sống lâu như vậy, chưa bao giờ cảm thấy như thế bất lực. Đây cũng không phải là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy vấn đề. Đây là để hắn một cái dạy người đắp nhà lá công tượng, đi chỉ đạo như thế nào kiến tạo bình lâu ngọc vũ. Căn bản cũng không phải là một cái phương diện đồ vật. Không được, không thể cứ tính như vậy. Chân tiên bối nhân tình, nặng như sơn nhạc. Huống chi, tiểu tử này tu hành, chung quy là chính mình đấu phá quyết, là đấu khí của mình truyền thừa. Mình nếu là liền một chút điểm đồ vật đều dạy không ra, cái này còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiết Chấn Hải ánh mắt đang dãy rủa cùng xoắn xuýt bên trong, dần dần biến đến kiên định. Hắn hít sâu một hơi, dường như làm ra quyết định trọng đại gì. Thôi, đã thưởng quy đường đi đi không thông, vậy cũng chỉ có thể xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống đến Giang Thừa Phong trên thân, thanh âm biến đến vô cùng trịnh trọng. "Thừa Phong, người con đường đã cùng ta hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói, trên ta xa. Tầm thường phương pháp tu hành, đối ngươi đã trô vô dụng." Giang Thừa Phong nghiêm túc lắng nghe. Tiết Chấn Hải lồng ngực hơi hơi nô lên, một cô thuộc về đỉnh tiêm cường giả tự tin cùng ngạo nghễ, một lần nữa về tới trên người hắn. "Có điều, ngươi ta đấu khí cuối cùng đồng căn đồng nguyên. Ta có một chiêu, chính là ta suốt đời tâm huyết chỗ tụ, là ta tối cường tuyệt học. Chiêu này có thể đem ngươi thể nội tất cả tiềm năng đều kích phát, dung hội tại một điểm, này uy năng có thể trấn giang hải, có thể nát sơn hà." Giang Thừa Phong ánh mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên. Chỉ nghe Tiết Chấn Hải mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra: "Ta cái này một chiêu, tên là 3000 Chấn Hải. Ngươi nhìn kỹ." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Tiết Chấn Hải cả người khí thế ầm vang biến đổi. Lúc này đâm cái kế tiếp vững như bàn thạch mã bộ, toàn bộ thân hình đều dường như cùng dưới chân đại địa, hòa thành một thể. Song trưởng chậm rãi nâng lên, đặt bên cạnh thân bên hông, lòng bàn tay đối diện nhau. Ông, bốn phía không khí bắt đầu phát ra trầm thấp rên rỉ. Một cỗ dồi dào vô cùng đấu khí, tự Tiết Chấn Hải trong đan điền điên cuồng tuôn ra, theo kinh mạch của hắn, lao nhanh gào thét, cuối cùng đều hội tụ ở song trưởng của hắn ở giữa. Chỉ thấy cái kia song trưởng trung tâm, không gian bắt đầu vặn mèo. Từng sợi mắt trần có thể thấy đấu khí, như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng hướng về kia vặn mèo điểm trung tâm hội tụ, xoay quanh, để ép. Một cái màu xanh nhạt trạng thái khí hình cầu, đông dương hiện hiện. Hình cầu kia mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm, lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp cao tốc xoay tròn lấy, mỗi một lần xoay tròn đều mang theo kịch liệt khí lưu, cuốn lên trên mặt đất đá vụn cùng bụi đất, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Thác nước vẩy ra giọt nước, tại ở gần quanh người hắn phạm vi ba thước lúc, liền bị cái kia cổ vô hình lực trường trực tiếp bốc hơi, hóa thành bốc lên bạch vụ. Hình cầu càng lúc càng lớn, theo lớn nhỏ cơ nắm tay, đến to bằng đầu người, lại đến to bằng bãi nước. Này nội bộ năng lượng đã áp xúc đến một cái làm người sợ hãi trình độ kinh khủng. Cái kia nhạt màu xanh qua mang, biến đến vô cùng ngưng luyện, giống như một khối thông thấu màu xanh lưu ly, tản ra đủ để phá hủy hết thể vị diệt khí tức. Tiết Chấn Hải thái dương, diễn ra mồ hôi mịn, hai tay bắt thịt, bởi vì thừa nhận cỗ này năng lượng to lớn mà thật cao gồ lên, gân xanh từng cục. 3000 Chấn Hải. Quát to một tiếng, như là thần minh chi nộ giống, vang vọng sân cốc. Tiết Chấn Hải song trường, đột nhiên đẩy về phía trước ra. Oanh. Cái kia cao tốc xoay tròn năng lượng màu xanh hình cầu, tại thoát ly hắn song trường trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo đường kính vượt qua 3 mét, vô cùng tráng kiện sóng xung kích, hướng về phía trước ngọn núi, cuồn bạo dâng trào mà đi. Không có âm thanh, hoặc là nói, thanh âm đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Cái kia màu xanh sóng xung kích những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt gạt ra, tạo thành một mảnh tuyệt đối chân không khu vực, mặt đất bị cứ thế mà cày ra một đạo sâu đạt mấy thước khủng bố khe rãnh. Cuối cùng, cái kia đạo bẻ gãy nghiền nát sóng xung kích, hung hăng đâm vào vài trăm mét bên ngoài, tòa kia cao đến 100 trượng to lớn ngọn núi phía trên. Ầm. Một tiếng đủ để chấn vỡ màng nhĩ tiếng vang, mới khoan thai tới chậm. Cả ngọn núi kịch liệt run lên. Ngay sau đó, lấy cái kia va chạm điểm làm trung tâm, từng đạo giống mạng nhện to lớn vết rách, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bất quá là trong nháy mắt, cái kia không thể phá vỡ vết núi, tựa như cùng bị cự nhân đánh một quyền bánh quy, ầm vang sụp đổ. Vô số tấn đá lớn theo trên núi bong ra từng mảng, cuồn cuộn mà xuống, kích thích đẩy trời bụi mù. Đối diện núi, cứ thế mà bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ. Rất lâu, bụi mù chậm rãi tán đi. Tiết Chấn Hải chậm rãi thu liễm khí tức, thật dài phun ra một miệng bạch khí. Trên mặt của hắn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều là thân là cường giả, đối với mình tuyệt học tuyệt đối tự tin. Chiêu này duy nhất tệ nạn, cũng là tích xúc năng lượng thời gian, hơi có vẻ dài dằng dặc. Có điều, lấy ngươi lúc đó hồn vũ vương thiên phú, cái này vấn đề đối ngươi mà nói cũng không lớn. Giang Thừa Phong ngơ ngác nhìn tòa kia bị nổ sụp non nửa ngọn núi, lại nhìn một chút Tiết Chấn Hải, hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Hắn trong lòng rung động, tột đỉnh. Cái này một chiêu thuần túy phá hư lực, thật sự là quá kinh khủng. Sau một khắc, Giang Thừa Phong trên mặt hiện ra vô cùng thần sắc kích động, ba chân bốn cẳng chạy đến Tiết Chấn Hải trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng nóng rực. Tiền bối, ta muốn học chiêu này. Nhìn lấy Giang Thừa Phong bộ dáng này, Tiết Chấn Hải trong lòng rốt cục tìm về một tia làm tiền bối cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng là có một vật có thể chấn trụ tiểu tử này. Hắn rất là hài lòng gật gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Được. Vậy ngươi trước theo cơ sở nhất bắt đầu. Tu khí. Tiết Chấn Hải giơ tay lên, ra hiệu nói, đem đấu khí của ngươi hội tụ ở lòng bàn tay. Giang Thừa Phong nghe vậy, trung điệp gật gật đầu, trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Tốt. Hắn lập tức đứng vững, học Tiết Chấn Hải trước đó dáng vẻ, bày ra một cái ma bộ, hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là chuyên chú. Một giây, hai giây, mười giây. Giang Thừa Phong trên mặt dần dần hiện ra một tia hoang mang. Hắn gãi đầu một cái, dương mắt nhìn hướng Tiết Chấn Hải, rất là khiêm tốn mà hỏi thăm. Tiền bối, cái kia, làm sao tụ khí? Tiết Chấn Hải nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đầu không tự chủ được hướng bên cạnh chậm rãi lệnh ra tới. Hắn trừng mắt nhìn, nghiêm trọng hoài nghi mình là không phải là bởi vì vừa mới thi triển tuyệt chiêu, tốn lực quá độ, xuất hiện nghe nhầm. Tu khí không là võ giả tu hành bước đầu tiên sao? Là dẫn khí nhập thể về sau, cơ sở nhất, bản năng nhất một loại năng lực. Liên như là người học xong đi bộ, tự nhiên là sẽ chạy một dạng. Đây là cần dạy sao? Tiết Chấn Hải nhìn lấy Giang Thừa Phong cái kia một mặt hồn nhiên lại muốn biết tràn đầy biểu lộ, xác định hắn không phải đang nói đùa. Một loại hoang đường tới cực điểm cảm giác, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Tu khí. Tiết Chấn Hải thanh âm hơi khô chát chát. Chính là tu khí a. Hắn nỗ lực giải thích, lại phát hiện cái từ này bản thân cũng là lớn nhất ngay thẳng giải thích, căn bản vô pháp dùng cái khác ngôn ngữ đến thay thế. Hắn rũi ra tay phải của mình, tâm niệm nhất động, một đoàn nhạt đấu khí màu xanh, liền dịu dàng ngoan ngoãn hội tụ tại lòng bàn tay của hắn phía trên, tạo thành một cái không ngừng xoay tròn luồng khí xoáy, sau đó đưa tay đưa đến Giang Thừa Phong trước mặt. Chính là cái này, đem khí giống như vậy tụ lại. Giang Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lập tức lại vẻ mặt thành thật nhìn lấy đoàn kia luồng khí xoáy. Hắn trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra càng thêm thần tình cuốn hoặc. "Hả? Đây chính là tụ khí a? Thế nhưng là, ta không có học qua cái này a." Tiết Chấn Hải lòng bàn tay đoàn kia dịu dàng ngoan ngoãn đấu khí, run lên bần bật, kém chút tại chỗ tán loạn. "Ngang." Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Giang Thừa Phong, phản phất muốn theo trên mặt của hắn, nhìn ra dù là mảy may đùa giỡn dấu vết. Thế mà, không có. Giang Thừa Phong ánh mắt thanh tịnh mà lại vô tội. Hắn nói, là thật lời nói. "Không phải, một cái có thể đem đấu khí ngưng tụ thành uy phong lẫm lẫm màu vàng kim chiến giáp thiên hồn võ vương. Ngươi nói cho ta biết, ngươi liền trụ cấp nhất, đem đấu khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn, cũng sẽ không. Cái này hắn mụ hợp lý sao? Như vậy cũng tốt so là một cái có thể tạo ra tinh tế chiến hạm đỉnh tiêm khoa học ra, nhưng lại không biết làm sao vặn ốc vít một dạng. Không có. Không có việc gì. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu học lên. Ha ha. Ha ha. Chương 1054, đấu khí đạn. Chương 1054, đấu khí đạn. Tiết Chấn Hải thật sự là có chút không thể nào hiểu được. Thừa Phong, ngươi liền tụ khí cũng sẽ không, là như thế nào đem đấu khí ngưng tụ thành như vậy tinh diệu khải giáp? Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, trên mặt cũng hiện ra hoang mang thần sắc. Ta cũng không biết ta. Ta chính là nghĩ đến, phải có một bộ khôi giáp, sau đó đấu khí thì chính mình đi ra, chính mình thì biến thành cái dạng kia. Tiết Chấn Hải nhắm mắt lại. Hắn không muốn hỏi nữa. Lại hỏi tiếp, hắn sợ đạo tâm của mình sẽ tại chỗ vỡ vụn. Thiên Phú. Đây chính là thuần túy đến không nói bất kỳ đạo lý gì Thiên Phú. Pháp Thiên Tượng Khí, vốn là võ đạo tâm pháp phù hợp trí cao cảnh giới. Đối với sở hữu giả mà nói, ngưng tụ khải giáp có lẽ thật cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, căn bản không cần tuân theo võ giả tầm thường tu hành logic. Thật giống như chim chóc trời sinh biết bay, con cá trời sinh biết bơi, hắn Giang Thừa Phong trời sinh thì sẽ sử dụng đấu khí. Rất lâu, Tiết Chấn Hải lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt tất cả rung động, mờ mịt, hoa mang đều rút đi, hóa thành một mảnh thâm trầm bình tĩnh, một loại gần như nhận mệnh bình tĩnh. "Được, ta hiểu được." Hắn đối với Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc. "Kể từ hôm nay, ta liền từ đầu dạy ngươi. Tại học được ta 3000 Chấn Hải trước đó, ngươi chưa hết học được, như thế nào thành vì một cái chân chính võ giả?" Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng đan điền của mình, lại xẹt qua quanh thân kinh mạch. Như thế nào đan điền, như thế nào khí hải, như thế nào kinh mạch, như thế nào khiếu huyệt, đấu khí như thế nào lưu chuyển, như thế nào tích xúc, như thế nào thu phóng tự nhiên. Những thứ này, ngươi đều phải hiểu. "Vâng, tiền bối." Tiết Chấn Hải nhìn lấy hắn bộ kia tràn ngập muốn biết bộ dáng, trong lòng sau cùng một điểm tích tụ, cũng tan thành mây khói. "Thôi, có thể tự tay làm một tôn tương lai vô thượng tồn tại, đánh xuống kiên cố nhất căn cơ, cái này làm sao không là một loại thiên đại cơ duyên. Chân tiên bối phần này nhân tình, chính mình còn chắc chắn phải có được. Như vậy, chúng ta theo đơn giản nhất bắt đầu." Tiết Chấn Hải hít sâu một hơi, nỗ lực để ngữ khí của mình nghe giống một cái bình thường sư trưởng. Khuynh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. "Hiện tại, cảm thụ ngươi đấu khí trong cơ thể." Giang Thừa Phong theo lời làm theo, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Tiết Chấn Hải thanh âm, tại thác nước trong tiếng nổ vang, rõ ràng vang lên. "Ngươi tu hành đấu phá quyết cùng phiên Giang Đảo Hải quyết, tuy nhiên ta không biết cái sau là bực nào huyền diệu tâm pháp, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ngươi trước nếm thử, chỉ vận chuyển đấu phá quyết lộ tuyến, đem một tia đấu khí theo trong đan điền dẫn dắt ra tới. Một tia là đủ rồi, để nó theo kinh mạch của ngươi chậm chậm lưu động." Trong sân cốc lâm vào lâu dài an tĩnh, chỉ có tiếng nước ầm ầm. Một lúc lâu sau, Giang Thừa Phong đống nhiên mở mắt ra, khắp khuôn mặt là thất bại. "Tiền bối, nó không nghe lời. Ta để nó đi ra một tia, nó không phải muốn đi ra một đoạn. Ta để nó chậm rãi đi, nó nhất định phải dùng chạy." Tiết Chấn Hải mặt không biểu tình, tiếp tục. "Lại qua một canh giờ, tiền bối, ta giống như thành công." Giang Thừa Phong trên mặt mang theo vẻ vui sướng. Tiết Chấn Hải lông mày hơi nhíu. "Sau đó thì sao?" Sau đó nó chạy lầm đường, không biết chui đi nơi nào, bây giờ còn chưa trở về." Tiết Chấn Hải khoe miệng hơi hơi có rúm. "Tiếp tục." Cứ như vậy, mặt trời lên mặt trăng xuống, thời gian cực nhanh. Thác nước phía dưới mảnh đất trống này, thành Tiết Chấn Hải đời này lớn nhất dày vò, cũng lớn nhất phá vỡ nhận biết địa phương. Hắn chứng kiến một cái võ đạo ngu ngốc, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng trưởng thành. Ngay đầu tiên, Giang Thừa Phong học xong như thế nào đem đấu khí dẫn dắt ra một kia, cũng để nó tại trong kinh mạch lạc đường. Ngày thứ ba, hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế cái kia đấu khí, đi đến một cái hoàn chỉnh chu thiên, cứ việc một đường lên gặp đèn. Ngày thứ năm, Tiết Chấn Hải đã bắt đầu dạy hắn như thế nào tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ đấu khí. Mới đầu, Giang Thừa Phong lòng bàn tay kim quang, lúc sáng lúc tối, như làn đến tàn trong gió. Sau đó, kim quang kia dần dần ổn định, hóa thành một tiểu đám dịu dàng ngoan ngoãn ngọn lửa. Ngày thứ 10, làm Tiết Chấn Hải nhìn lấy Giang Thừa Phong trên lòng bàn tay, cái kia tuy nhiên chỉ có chừng hạt gạo, lại ổn định vô cùng, xoay chậm chậm lấy màu vàng kim quang điểm lúc, hắn trầm mặc rất lâu. Võ giả tầm thường, muốn làm đến bước này, nói ít cũng cần mấy tháng khổ công. Tiểu tử này, chỉ dùng 10 ngày. Tiết Chấn Hải rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi ra một cái làm phức tạp hắn thật lâu vấn đề. "Thừa Phong, ngươi cái này hỏi gì cũng không biết, liền đấu khí cơ sở điều khiển đều như thế lạnh nhạt. Ngươi đến tột cùng là như thế nào tấn thăng đến võ vương cảnh giới? Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, gương mặt đương nhiên. Luyện luyện, đã đến a. Tiết Chấn Hải phất phất tay. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Hắn quay người, đưa lưng về phía Giang Thừa Phong, ngửa đầu nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống thác nước. Thiên Hồn Võ Vương. Đây chính là Thiên Hồn Võ Vương sao? Hoàn toàn không giảng đạo lý, triệt để phá vỡ lẽ thường tồn tại. Chính mình điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ở Thiên Phú quái trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ, chính mình duy nhất có thể dạy cho hắn, cũng chỉ còn lại có những thứ này cơ sở nhất, lớn nhất một thể, nhưng cũng tối trọng yếu đồ vật. Có tốt, cái này hài tử kỳ thật chỉ có khác biệt sẽ không. Cái này cũng sẽ không. Cái kia cũng sẽ không. Lại là nửa tháng trôi qua. Giang Thừa Phong đối với tự thân đấu khí trường khống đã có bước tiến dài. Tuy nhiên còn xa xa chưa nói tới tinh diệu, nhưng ít ra đã sẽ không lại xuất hiện đấu khí tại trong kinh mạch lạc đường về không được tình huống. Một ngày này, Tiết Chấn Hải nhìn lấy Giang Thừa Phong, biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Hôm nay, thử một lần nữa. Vâng. Giang Thừa Phong trọng trọng gật đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong. Hắn đâm xuống mã bộ, khí tức cả người trầm ổn rất nhiều. Song trưởng đặt bên hông, lòng bàn tay đối diện nhau. Đấu khí màu vàng kim, tại hắn ý niệm dẫn đạo dưới, chậm rãi theo đan điền khí hải bên trong tuôn ra, theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến, hướng về lòng bàn tay hội tụ. Lần này, không có mất khống chế, hết thảy đều đâu vào đấy. Giang Thừa Phong trên mặt, lộ ra ánh mắt chuyên chú. Tại song trưởng của hắn ở giữa, không gian bắt đầu hơi hơi vặn mèo, màu vàng kim quang mang, từ cái này vặn mèo điểm trung tâm, một chút xíu mà lộ ra lên. Một viên to bằng móng tay màu vàng kim năng lượng cầu, chậm rãi hiện hiện. Nó tại cao tốc xoay tròn lấy, phát ra nhỏ xíu ong ong âm thanh, tản ra một cỗ hừng hực mà sắc bén khí tức. Thành công. Giang Thừa Phong trong lòng phun lên một cỗ to lớn vui sướng, hắn cương ép kềm chế kích động, quay đầu nhìn hướng Tiết Chấn Hải, trong thanh âm mang theo một tia hiến vật quý giống như nhạy cứng. Tiền bối, ta rốt cục ngưng tụ ra khí đạn. Tiết Chấn Hải nhìn lấy viên kia nho nhỏ màu vàng kim khí đạn, trong lòng cũng sinh ra một tia đã lâu cảm giác thành tựu. Cuối cùng là nhập môn. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng quát nói, rất tốt, tập trung chú ý lực, không muốn phân tâm. Hiện tại, thử đem càng nhiều đấu khí chú nhập trong đó. Vâng. Giang Thừa Phong ngưng thần, tâm niệm nhất động. Đan điền khí hải bên trong, cái kia rồi rào đấu khí màu vàng nóng, lại không áp chế, như là hồng thủy mở cống, theo kinh mạch, điên cuồng hướng lấy hắn lòng bàn tay viên kia màu vàng kim khí đạn, dâng trào mà đi. Ông. Viên kia nguyên bản chỉ có to bằng móng tay màu vàng kim khí đạn, khi lấy được cỗ này năng lượng khổng lồ chú nhập trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra hao quang lộng lây chói mắt. Thể tích của nó bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng bành trướng. Lớn nhỏ cỡ nắm tay, to bằng đầu người, to bằng bãi nước. Bất quá là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, viên kia màu vàng kim năng lượng cầu, đường kính liền đã vượt qua 1 mét. Nó yên tĩnh lơ lửng tại Giang Thừa Phong giữa song trường, bên trong năng lượng điên cuồng áp xúc, xoay tròn, mặt ngoài thậm chí toát ra từng đạo tinh mịn màu vàng kim hồ quang điện, phát ra rợn người đôn đốt tiếng vang. Không khí chung quanh bị cái kia cố năng lượng kinh khủng quấy, tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy, cuốn lên lấy trên mặt đất tất cả đá vụn cùng bụi đất, giả thiên tế nhật. Thế mà, cái này còn xa xa không có kết thúc. Giang Thừa Phong chỉ cảm thấy toàn thân đấu khí đều tại khát vọng một cái chỗ tháo nước, hắn hét lớn một tiếng, đúng là giơ lên cao cao viên kia đã có hơn 1 mét lớn màu vàng kim năng lượng cầu, đem nắm nâng qua đỉnh. Bên trong đan điền đấu khí còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào trong đó. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Viên kia màu vàng kim năng lượng cầu còn đang lớn lên. Nó tản ra quang mang, đã để cả cái sơn cốc đều sáng như ban ngày, cái kia cố hủy diệt tính uy áp, để bên ngoài trăm trượng thác nước cũng vì đó đoạn lưu. Tiết Chấn Hải trên mặt cái kia một tia vui mừng, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là triệt triệt để ngốc trệ, nhìn chằm chằm viên kia còn đang không ngừng bành trướng như cùng một cái tiểu thái dương giống như màu vàng kim năng lượng cầu. Không đúng, không thích hợp. Cái này uy lực, cái này quy mô, đã vượt xa khỏi 3000 Chấn Hải vốn có phạm chủ. Tiểu tử này, căn bản không hiểu được như thế nào khống chế năng lượng phát ra. Hắn đây là muốn đem chính mình tất cả đồ khí, tất cả đều cho nhét vào a. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ nổ. Hai người đều phải biến mất tại chỗ a. Tiết Chấn Hải cơ hồ là trước tiên thì đấu khí hóa khải, âm thanh run rẩy. Thừa Phong, đừng tụ, mau dừng lại, khống chế lại. Ngàn bạn muốn khống chế lại a. Chương 1055, muốn không ngươi dạy ta a. Chương 1055, muốn không ngươi dạy ta a. Tiết Chấn Hải thanh âm khẩn trương và phần, thế mà, cái kia giơ cao lên màu vàng kim năng lượng cầu, thân hình cơ hồ bị quang mang hoàn toàn thôn phệ Giang Thừa Phong, lại chỉ là chậm rãi lại quá mức, một mặt bình tĩnh. Tiền bối, hắn thanh âm vẫn như cũ bình ổn, thậm chí mang theo vài phần nhẹ nhõm. Không có chuyện gì, cái này ta có thể khống chế được nổi. Có thể khống chế được nổi. Tiết Chấn Hải đại não có như vậy trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển. Hắn nhìn chằm chằm viên kia đường kính đã đạt 3 mét, nội bộ năng lượng quẩn quẩn như là tinh thần hủy diệt, chỉ là tiêu tán ra khí tức liền để đại địa dạn nứt khủng bố năng lượng cầu. Ngươi hắn mụ liền tụ khí đều chơi không hiểu, cái đồ chơi này ngươi có thể khống chế được nổi. Ngay tại Tiết Chấn Hải một mặt hoảng hốt thời điểm, Giang Thừa Phong để chứng minh mình, làm ra một cái để Tiết Chấn Hải thần hồn đều vì đó đóng băng động tác. Cái kia kéo lên đấu khí màu vàng nóng đạn hai tay, vung lỏng ra tay trái, vẹn vẹn dùng cánh tay phải, một tay đem viên kia đủ để đem dãy núi này san thành bình địa hủy diệt tính năng lượng cầu, hơi hợt kéo lên. Viên kia màu vàng kim thái dương hơi hơi lắc lư một cái, Tiết Chấn Hải trái tim cũng theo ngừng nhảy một cái. Sau một khắc Tiết Chấn Hải thì hai tay cản trước người, kinh hoàng vô cùng. Thế mà, trong dự đoán kinh thiên nổ tung vẫn chưa phát sinh. Viên kia năng lượng cầu đang lắc lư sau đó, liền ổn định treo đứng tại Giang Thừa Phong trên lòng bàn tay, tản ra thần thánh mà bạo ngược quang huy. Dường như hắn nắm nâng không phải một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung năng lượng bom, mà chính là một cái phổ phổ thông thông hình cầu. Tiết Chấn Hải bên ngoài thân tầng kia phòng ngự đến cực hạn thanh sắc đấu khí hộ thuẫn, im lặng lóe lên một cái, sau đó chậm rãi phai nhạt xuống. Hắn chậm rãi để tay xuống cánh tay, cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Cái này nguyên lai cũng là Thiên Hồn Võ Vương a. Cái kia sẽ không nên sẽ trực tiếp vô sự tự thông đúng không? Lấy lại tinh thần, Tiết Chấn Hải cưỡng ép sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dùng một loại tận khả năng uy nghiêm thành tuyến, che giấu chính mình thất thố mới vừa rồi. Đã không chế được nổi, vậy liền đem ném ra, để ta xem một chút uy lực của nó. Giang Thừa Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Tốt. Hắn lên tiếng, sau đó, động tác dừng lại. Hắn kéo lên viên kia màu vàng kim thái dương, nghiêng đầu sang chỗ khác, lần nữa nhìn hướng Tiết Chấn Hải, trong ánh mắt tràn đầy ham học hỏi khát vọng. Tiền bối, làm sao ném? Ngài còn không có dạy ta a. Tiết Chấn Hải trên mặt uy nghiêm biểu lộ cứng đờ, không khỏi vỗ một cái chính mình đầu. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh. Ngoa tạo. Đúng a. Hắn còn không có dạy làm sao ném a. Hắn tất cả dự án đều là xây dựng ở Giang Thừa Phong liền cơ sở nhất tụ khí đều làm không được, cần lập đi lặp lại luyện tập mấy trăm lần mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một viên khí đạn trên cơ sở. Hắn chỉ dạy làm sao châm lửa. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này lần thứ nhất châm lửa, trực tiếp thuận tay xoa ra tới một cái siêu cấp đấu khí đạn. Nhìn kỹ. Hắn đối với Giang Thừa Phong trầm giọng quát nói, lập tức bước nhanh đi đến một bên. Vì biểu thị, cũng vì an toàn. Tiết Chấn Hải song trưởng một sai, một đoàn bóng rổ lớn nhỏ thanh sắc đấu khí đạn, cấp tốc tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, cao tốc xoay tròn lấy, tốc độ nói cực nhanh giải thích nói. Khí đạn ngưng tụ về sau, này nội bộ năng lượng cực không ổn định, tuyệt đối không thể trực tiếp lấy tay đụng vào, nếu không sẽ lập tức nổ tung. Ngươi nhất định phải tại lòng bàn tay, mặt khác ngưng tụ ra một cái luồng khí xoáy. Lời còn chưa dứt, Tiết Chấn Hải một cái tay khắc lòng bàn tay, chống rông xuất hiện một cái cao tốc xoay tròn vô hình luồng khí xoáy. Dùng cái này cổ khí xoáy chi lực, đưa nó đẩy đi ra. Thấy rõ ràng, quát to một tiếng, Tiết Chấn Hải đột nhiên đem cái kia đạo luồng khí xoáy hung hăng đập vào thanh sắc đấu khí đạn dưới đáy. Hiu, đấu khí đạn như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, phát ra một tiếng bén nhọn phá không gào thét, xẹt qua một đạo thẳng tắp uy tích, hung hăng đâm vào nơi xa tòa kia bị hắn oanh ra lỗ thủng khổng lồ ngọn núi phía trên. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay ra. Tuy nhiên uy lực kém xa hắn toàn lực thi triển 3000 chấn hải, nhưng làm dạy học biểu thị đã là dư xài. Làm xong đây hết thảy, Tiết Chấn Hải nhìn cũng không nhìn kết quả, xoay người chạy. Thân hình hắn như điện, mấy cái lấp loé ở giữa, cũng đã xuất hiện ở đến ngoài trăm thước trên một đỉnh núi, không chút do dự mở ra đấu khí hóa khải, bên ngoài thân cương khí phóng ra ngoài, hình thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi, chăm chú nhìn trong sơn cốc Giang Thừa Phong thân ảnh. Chính ngươi thử một chút. Thanh âm xa xôi, mang theo một tia không dễ xem xét có thể khẩn trương, chuyển tới. Giang Thừa Phong trùng điệp gật đầu, khắp khuôn mặt là chuyên chú. Hắn học Tiết Chấn Hải dáng vẻ, nỗ lực tại chính mình chống không lòng bàn tay trái, ngưng tụ ra cái kia cái gọi là luồng khí xoáy. Thế mà, cái này cần tinh diệu điều khiển mới có thể hình thành luồng khí xoáy, đối với hắn mà nói, so ngưng tụ viên kia đấu khí màu vàng nóng đạn còn muốn khó khăn 100 lần. Giang Thừa Phong thử rất lâu, trên trán đều đổ mồ hôi hột, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn buồn rầu nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về nơi xa trên đỉnh núi cái kia nho nhỏ bóng người màu xanh, la lớn: "Tiền bối, cái này quá khó khăn a." Tiết Chấn Hải thanh âm, xa xa nhẹ nhàng trở về. Ngưng tụ khí toàn bốn là ngự khí vận dụng bên trong tinh diệu nhất kỹ xảo một trong, tự nhiên là khó. Ta cũng là tu hành trên trăm năm, mới hoàn toàn nắm giữ. Giang Thừa Phong nghe xong, cả người đều ngây ngẩn cả người. Phía trên trăm năm. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình giơ cao lên đấu khí màu vàng nóng đạn cánh tay phải, lại nhìn một chút chính mình cái kia bất tranh khí tay trái. Muốn ta bảo trì cái tư thế này, luyện tập trên trăm năm. Giang Thừa Phong trong đầu, trong nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn lần nữa ngẩng đầu, thăm dò tính hô. Tiền bối, vậy ta thay cái mạch suy nghĩ, được hay không? Tiết Chấn Hải trong thanh âm mang theo một tia hoang mang. Cái gì mạch suy nghĩ? Giang Thừa Phong ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn đùi phải của chính mình đầu gối, phía trên kia dường như còn lưu lại đánh nát cự nham lúc xúc cảm. Ta có thể hay không dùng đầu gối đem nó đỉnh ra ngoài? Trên đỉnh núi, Tiết Chấn Hải thân ảnh rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Dùng đầu gối đỉnh ra ngoài. Ý nghĩ này như thế không thể tưởng tượng, đến mức Tiết Chấn Hải trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ tới Giang Thừa Phong cái kia không giảng đạo lý thiên phú, nhớ tới cái kia thân uy phong lẫm lẫm màu vàng kim chiến giáp. Tầm thường đạo lý, tại tiểu tử này trên thân, vốn là không làm được. Không chừng, thật có thể thực hiện. Một loại hỗn tạp ngang đường, hiếu kỳ, cùng mong đợi tâm tình rất phức tạp, xông lên Tiết Chấn Hải trong lòng. Vậy chính ngươi thử một chút. Hắn thanh âm, nghe có chút khô khốc. Đạt được cho phép, Giang Thừa Phong ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, giơ cao lên đấu khí màu vàng nóng đạn cánh tay phải, đột nhiên chìm xuống. Cùng lúc đó, hai tay của hắn không lại nỗ lực ngưng tụ khí toàn, mà chính là hướng về viên kia năng lượng to lớn bóng, ngang nhiên chụp tới. Thiên biến bắt. Ông. Viên kia nguyên bản ổn định lơ lửng đấu khí màu vàng nóng đạn, bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt lôi kéo, cải biến quy tích, gào thét lên theo đỉnh đầu hắn sẽ qua, hướng về trước người hắn phi tốc rơi xuống. Tình cảnh này, nhìn nơi rất xa Tiết Chấn Hải mí mắt cuộn loạn. Thế mà, Giang Thừa Phong trên mặt cũng chỉ có cực hạn chuyên chú cùng hưng phấn. ngay tại viên kia màu vàng kim thái dương sắp đụng vào hắn bộ ngực lúc, hắn đột nhiên chìm thân, đùi phải quỳ gối, nâng lên. Cái kia bao khỏa lấy màu vàng kim chiến giáp hư ảnh đầu gối, lấy một loại không gì địch nổi tư thái, đón viên kia rơi xuống đấu khí màu vàng nóng đạn, đụng vào. Không có âm thanh, không có nổ tung. Thời gian cùng không gian, tại thời khắc này dường như đều đọc lại. Viên kia cùng bạo, ẩn chứa vô tận hủy diệt năng lượng hình cầu, tại cùng Giang Thừa Phong đầu gối tiếp xúc trong nháy mắt, kỳ hình hình dáng, phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tất cả năng lượng cương ép hướng vào phía trong áp xúc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một điểm. Sau một khắc, một đạo tráng kiện đến không cách nào hình dung, ngưng luyện đến cực hạn màu vàng kim quang trụ, từ cái này va chạm điểm nổ bắn ra mà ra. Xuy, màu vàng kim quang trụ xé rách đại khí, quán xuyên tầng mây, lấy một loại siêu việt thị giác cảm giác tốc độ, hướng về phía chân trời xa xôi kích bắn đi. Bầu trời đều dường như bị cắt đứt ra. Mấy giây về sau, xa xôi trên đường chân trời, một đóa nho nhỏ, vô cùng sáng chói màu vàng kim mây hình ấm, ở vàng dâng lên. Trong sân cốc, hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Thừa Phong chậm rãi thu hồi đùi phải, trên mặt có chút hài lòng. Mà đến ngoài trăm thước trên đỉnh núi, nhìn lấy một màn này, Tiết Chấn Hải miệng hơi hơi mở to, đại não vang lên ong ong. A, cái này, muốn không ngươi dạy ta a. Chương 1056, không luyện chương 1056, không luyện gió núi phất qua, mang theo một tia đất khô cằn khí tức. Tiết Chấn Hải thân ảnh mấy cái lên xuống liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Giang Thừa Phong sau lưng. Hắn không có mở miệng, chỉ là đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt phức tạp đảo qua Giang Thừa Phong bóng lưng, lại vượt qua hắn, nhìn về phía chân trời cái kia đóa chính đang chậm rãi tiêu tán màu vàng kim dáng mây. Hắn não hải bên trong vẫn tại lặp đi lặp lại chiếu lại lấy vừa mới cái kia không thể tưởng tượng một màn. Lên gối, đấu khí đạn, sóng xung kích, ba cái này vô luận như thế nào đều không nên lấy phương thức như vậy liên hệ với nhau. Dưới tình huống bình thường, dùng nhục thể đi trực tiếp va chạm một cái độ cao áp xúc năng lượng thể, kết quả duy nhất thì là đồng quy vu tận. Có thể tiểu tử này không những không có việc gì, ngược lại đem cái kia cố cùng bạo năng lượng lấy một loại càng thêm ngưng tụ hình thức thả ra. Đây cũng không phải là đấu khí vận dụng vấn đề, cái này vi phạm với hắn chỗ nhận biết hết thể năng lượng phát tác. Cuối cùng, Tiết Chấn Hải vẫn không thể nào đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, thanh âm khô khốc mở miệng, "Thừa Phong, ngươi là làm được bằng cách nào?" Ngay tại trở về chỗ cũ vừa mới một kích kia, Giang Thừa Phong lấy lại tinh thần, xoay người lại. Hắn nhìn lấy Tiết Chấn Hải tấm kia viết đầy hoang mang cùng không hiểu mặt, gãi đầu một cái, trên mặt cũng lộ ra mấy phần thần sắc suy tư. "Ta cũng nói không rõ ràng." Thì chống đi tới thời điểm, trong lòng suy nghĩ, muốn đem nó biến thành một đạo quang bắn đi ra. Sau đó, nó thì thật biến thành hết. Tiết Chấn Hải bờ môi, hơi hơi hấp đồng lúc đích. Trong lòng suy nghĩ, nó thì thay đổi. Cái này tính là gì trả lời? Đây là võ đạo tu hành A, không phải cầu nguyện A. Tiết Chấn Hải nhắm hai mắt lại, hít vào một hơi thật dài, lại mở ra lúc, trong mắt tất cả gợn sóng đều hóa thành một mảnh yên tĩnh. Thôi, người đối đấu khí trường khống, vẫn như cũ thô giáp không chịu nổi. Từ giờ trở đi, bắt đầu luyện tập ngưng tụ khí toàn. Khi nào có thể đem luồng khí xoáy vận dụng tự nhiên, khi nào bàn lại cái khác. Đúng, tiền bối. Giang Thừa Phong trùng điệp gật gật đầu, đối với Tiết Chấn Hải an bài, hắn không có nửa phần dị nghị. Sau đó, Giang Thừa Phong lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí, bắt đầu hết sức chuyên chú cùng chính mình lòng bàn tay cái kia khó có thể thuần phục đấu khí, so sánh hăng say tới. Nhìn lấy Giang Thừa Phong cấp tốc tiến nhập trạng thái tu luyện, Tiết Chấn Hải lại cũng không còn cách nào ổn định lại tâm thần. Hắn chắp tay sau lưng, tại trong sơn cốc đi qua đi lại. Náo hải bên trong, cái kia đạo xé rách bầu trời màu vàng kim quang trụ, cùng Giang Thừa Phong câu kia trong lòng suy nghĩ, nó thì thay đổi lời nói, giao thế hiện hiện. Như ma âm quấn hai, vùng đi không được. Thật, chỉ là bởi vì suy nghĩ một chút, một cái hoang đường tới cực điểm suy nghĩ, không bị khống chế trong lòng của hắn mọc dễ, nảy mầm, điên cuồng phát sinh. Hắn dừng bước lại, ánh mắt lấp lóe, vô ý thức liếc qua nơi xa đang chuyên tâm tu luyện Giang Thừa Phong. Gặp hắn không phát ra gì, Tiết Chấn Hải hầu kết đông lúc nhích qua một cái, giống như là làm tặc đồng dạng, lặng yên không một tiếng động lấy mình, đi tới một chỗ bị đá núi che chắn yên lặng nơi hẻo lánh. Hắn ngắm nhìn một phía, xác định không người chú ý về sau, cái này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn muốn đích thân thử một lần, không vì cái gì khác, chỉ vì nghiệm chứng một chút. Tiết Chấn Hải đâm xuống ma bộ, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Hắn song trưởng một sai, một đoàn bóng rổ lớn nhỏ thanh sắc đấu khí đạn, cấp tốc tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Đấu khí màu xanh đạn lơ lửng tại trước người hắn, cao tốc xoay tròn lấy, phát ra rất nhỏ ong ong. Tiết Chấn Hải ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Hắn trái tim bắt đầu không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Lý trí đang điên cuồng cảnh cáo hắn, đây là một cái cực kỳ ngu xuẩn lại nguy hiểm cử động. Thế nhưng cố nguyên tại võ giả bản năng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi tâm, lại như là ma quỷ nói nhỏ, dù hoặc lấy hắn. Vạn nhất thật có thể đâu. Hít sâu một hơi, Tiết Chấn Hải ánh mắt trong nháy mắt biến đến dứt khoát. Thân hình hắn đột nhiên chìm xuống, đùi phải quỳ gối, nâng lên. Học Giang Thừa Phong trước đó tư thái, dùng đầu gối của mình hướng về viên kia lơ lửng thanh sắc đấu khí đạn, hung hăng đỉnh đi lên. Cũng tại chống đi tới trong nháy mắt, hắn ép buộc chính mình chống giống trong đầu tất cả tạp niệm, chỉ lưu lại một vô cùng rõ ràng suy nghĩ. Biến thành quang, cho ta biến thành quang bắn đi ra. Sau một khắc, đầu gối cùng đấu khí đạn tiếp xúc đụng nhau. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, đột nhiên nổ tung. Cơn bạo khí lãng lôi cuốn lấy năng lượng màu xanh phai phiến, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ. Bụi băng ngập trời mà lên, che đậy một phương này nho nhỏ nơi nhỏ lánh. Ngay tại nơi xa tu luyện Giang Thừa Phong, bị bất thình lình tiếng nổ mạnh cả kinh đột nhiên mở hai mắt ra. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi. Cái này khí tức, là tiên bối, bị đánh lén. Giang Thừa Phong không chút do dự, thân hình hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền hướng về nội tung chuyển đến phương hướng bay vút đi. Làm hắn lúc chạy đến, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi sửng sở. Chỉ thấy trên mặt đất, nhiều hơn một cái đường kính hơn 10 mét to lớn hầm động bên dưới, còn bốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh. Mà Tiết Chấn Hải đang có chút chật vật nằm tại hầm động trung tâm. Trên người hắn áo bào đã kinh biến đến mức rách tung tóe, tràn đầy cháy đen dấu vết, từng sợi tóc dựng thẳng, trên mặt cũng dính đầy đen xám, xem ra bẩn thỉu, vẻ mặt hốt hoảng. Tiền bối, Giang Thừa Phong đội vàng thân hình rơi xuống, đi vào Tiết Chấn Hải trước mặt, một mặt lo lắng mà hỏi thăm: "Ngài thế nào? Là bị người đánh lén sao?" Nghe được Giang Thừa Phong thanh âm, Tiết Chấn Hải một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lấy Giang Thừa Phong cái kia mắt ân cẩn thận, một gương mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng lên, vội vàng theo trong hố bò lên, phủi bụi trên người một cái, cưỡng ép gạt ra một cái lạnh nhạt biểu lộ. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Hắn hắng giọng một cái, nỗ lực để chính mình thanh âm nghe bình ổn một số. Vừa rồi ta chỉ là tại tu hành một môn mới ngộ công pháp, nhất thời không có khống chế tốt lực đạo thôi. Ngươi trở về tiếp tục tu hành, không cần quản ta." Giang Thừa Phong nghi ngờ trên dưới đánh giá hắn một phen. "Tu hành? Đem chính mình tu đến trong hố đi." Bất quá, gặp Tiết Chấn Hải khí tức mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng xác thực không có thụ thương dấu hiệu, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. "Cái kia, tiền bối ngài cẩn thận chút." "Ừm." Tiết Chấn Hải rất là rụt rè gật gật đầu, khoát tay áo. Thẳng đến Giang Thừa Phong thân ảnh biến mất tại đá núi về sau, trên mặt hắn bộ kia mạnh trang ra đến chấn định, mới giống như nước thủy triều rút đi. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình còn tại hơi hơi run lên đùi phải, lại nhìn một chút dưới thân cái kia mới mẻ xuất hiện hố to, khóe miệng co quắp một trận. Quả nhiên không được, chính mình tiên thủ võ đạo lẽ thường, không có sai. Chỉ là Giang Thừa Phong cái này tiên hồn vũ vương không thể nói lý. Một cố khó nói lên lời phiền muộn cùng biệt quất, xông lên Tiết Chấn Hải trong lòng. Hắn không nghĩ ra, đã lên gối không được, vậy cái kia thân chống rồng xuất hiện màu vàng kim khải giáp, dù sao cũng nên có cái thuyết pháp à. Pháp thiên tự khí. Chính mình tuy nhiên không phải thiên hồn võ vương, nhưng đấu khí hóa khải bản sự vẫn phải có. Trong mắt của hắn lần nữa giấy lên một tia không chịu thua hỏa diễm. Tiết Chấn Hải lần nữa ngắm nhìn bốn phía, xác định Giang Thừa Phong không có đi mà quay lại, lúc này mới hít sâu một hơi. Hắn bắt trước Giang Thừa Phong trước đó dáng vẻ, ưỡn ngực, đan điền phát lực. A a a a a. Hắn dùng hết toàn lực, phát ra hùng hồn hò hét. Thế mà, không có cái gì phát sinh. Bên ngoài thân đấu khí chỉ hơi hơi lưu chuyển, cũng không có ngưng tụ thành khải giáp dấu hiệu. Tiết Chấn Hải nhướng mày. Chẳng lẽ là thanh âm không đủ lớn? Vẫn là cảm xúc không đủ đúng chỗ? Hắn lần nữa ấp ủ cảm xúc, đem mấy ngày nay góp nhặt tất cả biệt khuất cùng không hiểu, tất cả đều dung nhập trong thanh âm. A a a a a. Trong sân gốc, quên quần cái kia tràn đầy bi phẫn gào thét. Vẫn như cũ, không có cái gì phát sinh. A a a a a. Tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Hán Nương, không luyện, làm ta tâm tính. Chương 1057, nhập mộng chương 1057, nhập mộng thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Thác nước tiếng oanh minh thành duy nhất bối cảnh âm. Nơi xa chính đang suy nghĩ đấu khí hóa khải Tiết Chấn Hải đột nhiên quay đầu nhìn hướng Giang Thừa Phong phương hướng, chân mày hơi nhíu lại. Tiểu tử này làm sao nửa ngày không có động tĩnh? Vừa mới chính mình hò hét thời điểm cũng không có tới a. Tiết Chấn Hải vội vàng đi tới Giang Thừa Phong phụ cận nhìn kỹ, chỉ thấy Giang Thừa Phong ngồi xếp bằng, thân hình ổn như sơn nhạc, khí tức quanh người bình ổn kéo dài, cho nên ngay cả một tia đấu khí ba động đều không có tiết ra ngoài. Thừa Phong, Tiết Chấn Hải thăm dò tính hô một tiếng, không có trả lời. Giang Thừa Phong vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần sắc căng tưởng, dường như cùng bốn phía hoàn cảnh triệt để hóa thành một thể. Tiết Chấn Hải trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, hắn mới bước đi đến Giang Thừa Phong trước mặt, duỗi ra ngón tay, tại hắn dưới mũi thăm dò, khí tức kéo dài, bình ổn cùng cực. Hắn lại dựng vào Giang Thừa Phong mạch đập, mạch tượng trầm ổn, khí huyết tràn đầy, không có bất kỳ cái gì tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cái này là? Tiết Chấn Hải nhăn cầu, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt trường ra ngoài. Ngoa tạo, nhập định. Nói đùa cái gì? Nhập định, đây chính là vật ngã lưỡng vong trí cao trạng thái tu luyện. Liền xem như chính mình, cũng cần tiên thời địa lợi nhân hòa, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể ngẫu nhiên tiến vào một lần. Tiểu tử này, một cái liền tụ khí đều làm không rõ ràng ra hỏa, ngồi xuống không đến nửa canh giờ thì nhập định. Ngay tại Tiết Chấn Hải thế giới quan lại một lần nữa bị đè xuống đất điên cuồng ma sát thời điểm, Giang Thừa Phong ý thức đã đi tới một mảnh quen thuộc mà băng lãnh thế giới. Bầu trời âm trầm, tàn phá đường đi, bốn phía tràn ngập hạt bụi. Chính là Bắc Đàn Sơn hạ tòa thành thị kia phế tích. Giang Thừa Phong đột nhiên mở hai mắt ra, làm hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Cách đó không xa, Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Thôn Chiêu, năm ban tất cả đồng môn tất cả đều máu me khắp người ngã tại gạch ngói vụn bên trong, khí tức bề bại, hấp hối. Mà tại bọn hắn trên không, một đạo hắc bảo thân ảnh đang lặng lặng lơ lửng. Thân ảnh kia tản ra âm lãnh cùng khí tức tà ác, Giang Thừa Phong đến tử cũng sẽ không quên. Tần Hưu, con kiến hôi cũng dám chặn đường ta, không biết tự lượng sức mình. Trên bầu trời, Tần Hưu băng lãnh thanh âm, như cùng đi tự cửu lũ địa ngục thẩm phán, không mang theo mảy may tình cảm. Lửa giận ngập trời trong nháy mắt nuốt sống Giang Thừa Phong lý trí, hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm. Tần Hưu gầm lên giận dữ, như là bình địa kinh lôi. Vâng, màu vàng kim quang trụ tự hắn thể nội phóng lên tận trời, đem mảnh này u ám ngậm cảnh thế giới triệt để nhuộm thành óng ánh khắp nơi màu vàng kim. Hiện thực thế giới trong sân gốc, a a a a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ thác nước anh minh, cái kia đạo tự Giang Thừa Phong thể nội không có dấu hiệu nào bộc phát ra màu vàng kim cực quang, để gần trong gang tấc Tiết Chấn Hải trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng xóa, hai mắt truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. A, con mắt của ta. Tiết Chấn Hải vô ý thức hai mắt nhắm lại, nước mắt bao táp, thân hình như bị sét đánh, điên cuồng hướng sau lui nhanh. Hắn lộn nhào trốn đến một khối mấy người ôm hết đá lớn về sau, qua thật lâu, cái kia cỗ phòng cảm giác mới chậm rãi biến mất. Tiết Chấn Hải lòng vẫn còn sợ hãi dò ra nửa cái đầu, khép mắt hướng về Giang Thừa Phong phương hướng nhìn lại, cả người đều động. Cái này tình huống gì a? Không phải nhập định a? Làm sao đột nhiên phát sáng rồi? Nhập định thời điểm, không phải là yên lặng sao? Người đây cũng là phát sáng lại là gào thét, cùng nhà người ta nhập định hoàn toàn không giống a. Ngay tại Tiết Chấn Hải lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, một cỗ quen thuộc, không thể kháng cự tự lực, đột nhiên tác dụng tại hắn ẩn thân đá lớn phía trên. Thiên biến bắt. Tiết Chấn Hải sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn trợn mắt nhìn dưới người mình khối này nặng đến vạn quân đá lớn, bị cái kia cố lực vô hình cứ thế mà theo trên mặt đất bứt lên, gào thét lên hướng về Giang Thừa Phong bay đi. Ngoa tạo. Tiết Chấn Hải dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào theo trên đá lớn nhảy ra, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Oeng. Hắn chân trước vừa đi, sau lưng liền truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Tiết Chấn Hải vội vội vàng vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thân mang màu vàng kim đấu khải Giang Thừa Phong, chẳng biết lúc nào đã đứng lên, một cái đơn giản lưu loát lên gối, liền đem khối cự thạch này vành thành đầy trời một biển. Thế mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ông, ông, ông. Trong sân gốc, tất cả lớn nhỏ không đều nham thạch, tất cả đều làm trái vật lý phát tắc, một khối tiếp một mảnh đất bay về phía Giang Thừa Phong. Ầm, ầm, ầm. Giang Thừa Phong liền như là một cái không biết mệt mỏi cỗ máy chiến tranh, hai mắt nhắm nghiền nhưng khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng sát ý, cơ giới tái diễn lên gối động tác, đem tất cả bay tới đá lớn đều đánh nát. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc đá vụn bay loạn, bụi mù đầy trời, như là tận thế hàng lâm. Đã chạy trốn tới đến ngoài trăm thước trên đỉnh núi Tiết Chấn Hải, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trong đầu trống rỗng. Cái này, đây là nhập định. Không đúng. Cảm giác này, làm sao như vậy giống trong truyền thuyết, chỉ có pháp thiên tượng khí sở hữu giả mới có thể xuất hiện. Nhập mộng tu hành. Ở trong giấc mộng chiến đấu, ma luyện kỹ nghệ, cảm ngộ pháp tắc, trong hiện thực thân thể cũng sẽ chuyển động theo. Tiết Chấn Hải hầu kết, khó khăn đống lúc nhích qua một cái. Cái này hắn lương, dạy bảo Giang Thừa Phong là thật có nguy hiểm tính mạng a. Mộng cảnh thế giới. Giang Thừa Phong cùng Tần Hưu thân ảnh trên không trung điên cuồng va chạm, giao thoa. Đấu khí màu vàng kim cùng đen nhánh ma khí, mỗi một lần đụng nhau, đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa dư âm năng lượng, đem thành thị phía dưới phế tích, một lần lại một lần san thành bình địa. Đại chiến 300 hiệp về sau, hai người bỗng nhiên tách ra. Giang Thừa Phong lơ lửng giữa không trung, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đấu khí màu vàng kim trên khải giáp đã xuất hiện từng tia vết rách. Mà đối diện Tần Hưu, vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, khóe miệng thậm chí khơi gợi lên một vệt tàn nhẫn niềm ai. "Tiểu tử, từ bỏ đi. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, đem đồng bạn của ngươi, từng cái, toàn bộ ngược sát đến chết." "Không." Giang Thừa Phong muốn rách cả mí mắt, trong lòng cái kia cố bảo hộ đồng bạn chấp niệm, cùng đối Tần Hưu hận ý ngập trời, tại thời khắc này triệt để áp đảo hết thảy. Hắn muốn lực lượng. Lực lượng mạnh hơn. Đủ để đem tên trước mắt này triệt để vành thành cho bụi lực lượng. "Ta tuyệt đối." Giang Thừa Phong thanh âm khàn khàn mà kiên định, "sẽ không để cho ngươi được như ý." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn song trưởng một sai, đặt trước người, rồi giao đấu khí màu vàng nóng, điên cuồng hướng lấy lòng bàn tay của hắn hội tụ. Một cái tản ra hủy diệt khí tức màu vàng kim năng lượng cầu, đống dương hiện hiện, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng bành trướng. 3000. Chấn Hải. Giang Thừa Phong giống giận, song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra. "Oeng." Viên kia to lớn đấu khí màu vàng nóng đạn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng sóng xung kích, lôi cuốn lấy hắn tất cả phẫn nộ cùng chấp niệm, hướng về trên bầu trời Tần Hưu, cuồng bạo dâng trào mà đi. "Không!" Tần Hưu trên mặt cái kia nụ cười chế nhạo, trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ thay thế. Tiếng kêu thảm thiết của hắn, chỉ tới kịp phát ra một cái âm tiết, liền bị cái kia đạo bẻ gãy nghiền nát màu vàng kim quang trụ, triệt để thôn vệ. Tính cả phía sau hắn cái kia mảnh âm trầm bầu trời, cùng nhau hóa thành cho bụi. Giang Thừa Phong ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Một cỗ trước nay chưa có minh ngộ, xông lên trong lòng của hắn. Trên mặt hắn lộ ra mừng như điên nụ cười. "Ta sẽ 3000 Chấn Hải." Hiện thực thế giới bên trong, chính lo lắng Giang Thừa Phong tình huống Tiết Chấn Hải cũng là bị đột nhiên xuất hiện đấu khí màu vàng nóng đạn hình thành sóng xung kích dư uy cho chấn bay ra ngoài, lập tức đập vào xa xa vách đá phía trên, cứ thế mà ở trên núi đập ra tới một cái hình người hầm động. Thật lâu, Tiết Chấn Hải mới từ cái hố bên trong bò lên đi ra, một mặt ngộp bức. "Cái này, đây là 3000 Chấn Hải? Sao? Làm sao so với ta 3000 Chấn Hải uy lực còn lớn hơn?" "Chương 1058, nhà ta đâu?" "Chương 1058, nhà ta đâu?" Sơn cốc gió mang theo cháy bỏng bụi đất khí tức, thổi qua cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Giang Thừa Phong mí mắt giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra. Ý thức trở về trong nháy mắt, cả người hắn đều cứng đờ. Cảnh tượng chung quanh để hắn đầu óc trống rỗng. Nguyên bản oanh minh không nghỉ thác nước biến mất, thay vào đó là một đạo theo ngọn núi gián đoạn nước giữ tật khe, chỉ có thật nhỏ dòng nước vô lực chảy xuống. Trước đó bị hắn nổ nát tự nham, bây giờ liền bột miệng đều nhìn không thấy, mặt đất giống như là bị một loại nào đó cự lực lặp đi lặp lại cái qua, mấp mô, không có một mảng cỏ. Chỗ xa nhất ngọn núi kia thể, giờ phút này càng là trực tiếp sập gần nửa bên, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ triệt để sụp đổ bộ dáng. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ nồng đậm đấu khí kịch liệt thiêu đốt sau lưu lại nóng dực khí tức. Tình huống gì? Ta không phải tại tu luyện luồng khí xoáy sao? làm sao ngủ một giấc, trời đều sập rồi. Giang Thừa Phong mở mịt ngắm nhìn bốn phía, trên mặt viết đầy viết kép một bức. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa một khối còn tính hoàn chỉnh nham thạch sau vọt ra, mấy cái lên xuống liền đến trước mặt của hắn. Chính là Tiết Chấn Hải. Chỉ là thời khắc này Tiết Chấn Hải, xem ra có chút chật vật. Áo bào phía trên dính đầy cho bụi, đuôi tóc cũng có chút tán loạn, sắc mặt càng là phức tạp tới cực điểm, giống như là chấn kinh, giống như là bất đắc dĩ, lại như là nhìn quái vật nhìn lấy Giang Thừa Phong. Tiền bối, cái này, đây là thế nào? Giang Thừa Phong vô ý thức hỏi. Tiết Chấn Hải nhìn lấy hắn bộ kia hoàn toàn không biết rõ tình hình dáng vẻ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương tại máy động nhảy lên. Hắn há to miệng, lại nhắm lại, sau cùng thở dài một tiếng, dùng một loại dở khóc dở cười ngựa khí nói ra, ngươi không phải không biết xảy ra chuyện gì a? Giang Thừa Phong ngoan ngoãn mà lắc đầu. Tiết Chấn Hải chỉ Giang Thừa Phong, vừa chỉ mảnh này vừa bộn chiến trường, thần tình kích động, Thừa Phong, ngươi đó là nhập mộng tu hành a? Nhập mộng tu hành? Giang Thừa Phong sững sờ. Cái từ ngữ này, đối với hắn mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trên mặt hắn lộ ra càng thêm thần tình cuốn hoặc, không cần phải a, ta đã lâu lắm chui vào mộng tu hành. Lão sư ta cũng đã nói, ta hiện tại căn cơ ổn định, về sau hẳn là sẽ không lại tùy tiện nhập mộng tu hành a. Tiết Chấn Hải nghe nói như thế, cả người đều tê. Cái gì gọi là rất lâu chui vào mộng tu hành? Cái gì gọi là về sau hẳn là sẽ không lại tùy tiện nhập mộng rồi? Nghe tiểu tử này ngữ khí, cái này vô số võ đạo người tha thiết ước mơ trí cao trạng thái tu luyện, với hắn mà nói, thì cũng ăn cơm uống nước một dạng, là chuyện có thể tùy tiện phát sinh, còn có thể về sau không xảy ra nữa thường ngày tiểu sự. Tiết Chấn Hải cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi trước kia còn nhập mộng tu hành qua? Đúng vậy a. Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, gương mặt đương nhiên, trước kia tại Đông Hải thời điểm, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nhập mộng tu hành. Về sau lão Tô thì cho chúng ta sửa. Tiết Chấn Hải không nói, hắn chỉ là yên lặng giơ tay lên, bưng kín mặt mình, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Người so với người, tức chết người. Chính mình khổ tu mấy trăm năm, nhập định một lần đều phải nhìn thiên thời địa lợi. Tiểu tử này ngược lại tốt, trước kia mỗi ngày nhập định, hiện tại còn không vui. Thế gian này đạo lý, đến cùng ở đâu? Nhìn đến Tiết Chấn Hải bộ này bị đả kích bộ dáng, Giang Thừa Phong còn tưởng rằng là chính mình vừa mới nhập định gây họa, có chút xấu hổ. Nhưng hắn ngay sau đó, trên mặt liền bị một cỗ to lớn vui sướng thay thế. Trong một cảnh, chính mình đem Tần Hưu Anh sát đến cặn bã một màn kia, rõ ràng hiện lên ở não hải. Một chiêu kia cảm giác đã thật sâu in dấu khắc ở trong linh hồn hắn. Tiền bối, Giang Thừa Phong con mắt lóe sáng đến dọa người, hắn hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, ta giống như sẽ 3000 Chấn Hải. Chiêu kia quá lợi hại, ta biểu thị cho người xem một chút. Đừng. Tiết Chấn Hải dọa đến một cái giật mình, phản xạ có điều kiện giống như hướng sau nhảy một bước, hai tay liên tục đong đưa. Đừng biểu diễn. Nói đùa cái gì? Ngươi vừa rồi tại trong mộng biểu thị cái kia một chút, uy lực so ta người sáng lập này chính bản tuyệt học còn phải mạnh hơn không chỉ một lần. Lại để cho ngươi ở chỗ này đến một chút, dãy núi này sợ là đều muốn theo địa đồ phía trên bị xóa đi. Giang Thừa Phong gặp hắn phản ứng kịch liệt như thế, có chút không hiểu gãi đầu một cái, vì sao à? Tiết Chấn Hải sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, hắn chỉ nơi xa cái kia mảnh lún ngọn núi, thấp giọng dùng một loại như làm tặc giọng điệu nói ra, nơi đây không nên ở lâu, mình đến tranh thủ thời gian trốn đi. Giang Thừa Phong càng ngộng, trốn mất. Tại sao muốn trốn mất? Bởi vì ngươi vừa mới một chiêu kia, để người ta động phủ cho san thành bình địa. Dãy núi kia là có chủ, tên kia muốn là trở về, nhìn đến chính mình nhà bị ngươi một chiêu cho anh không có, không theo ngươi liều mạng mới là quái sự. Giang Thừa Phong nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt. A, vậy ta cùng hắn nói lời xin lỗi, bồi thường một chút được hay không? Hắn có chút chột dạ hỏi. Bồi. Tiết Chấn Hải liếc mắt nhìn hắn, nhân ra cái kia động phủ là thượng cổ võ đạo đế quân lưu lại, chỉ là cái kia động phủ bản thân thì là bảo vật vô giá, ngươi lấy cái gì bồi? Hắn dừng một chút, trên mặt bỗng nhiên lóe qua một tia không có hảo ý nụ cười, lại nói, cũng không cần thiết. Tên kia cùng ta vốn là không hợp nhau, mỗi ngày ỷ vào động phủ mình tốt, ở trước mặt ta khoe khoang. Người đem nhà hắn mở ra, trong lòng ta còn rất sảng khoái. Đi đi đi. Tiết Chấn Hải không khỏi giải thích, một phát bắt được Giang Thừa Phong cánh tay, thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, chúng ta tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác tu hành đi, coi như không chuyện phát sinh. Giang Thừa Phong bị hắn dắt lấy, đần độn đu mê thì chạy theo, cũng không biết đến tuột cùng qua bao lâu. Một đạo lưu quang tự chân trời mà đến, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở ở giữa, liền đã gần kề gần dãy núi này. Quang mang tán đi, lộ ra một đạo thân mang tăng bào thân ảnh, chính là từ Huyền Thiên Cốc trở về Nguyên Chân Hòa Thượng. Thời khắc này Nguyên Chân tâm tình vô cùng tốt, trên mặt mang không ức chế được ý cười. Lần này Huyền Thiên Cốc chuyến đi, thu hoạch thật sự là quá lớn. Không chỉ có thành công ôm vào Đông Hải Tô Dương đầu này to đến không biên giới bắt đuổi, còn cùng Huyền Thiên Thất Tử đánh cái đối mặt, lan lộn cái quen mặt. Trước khi rời đi, đạo nhất đế quân càng là tự mình xuất thủ, tặng cho hắn một cái cố bản bổn nguyên, tinh tiến tu vi vô thượng bảo đan. Nguyên Chân cơ hồ có thể đoán được, bằng bảo viên đan dược này, lại thêm động phủ mình bên trong tư tàng nhiều năm rất nhiều thiên tài địa bảo, bế quan về sau, chính mình thực lực tất nhiên có thể lại phía trên một bậc thang. Đến thời điểm, nói không chừng có thể một lần hành động xông phá bình cảnh, đụng chạm đến Thiên Võ Hoàng môn hạng. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Nguyên Chân chắp tay trước ngực, trong lòng đắc ý mà nghĩ đến. Hắn cũng không lo lắng có người đánh hắn động phủ chủ ý, hắn cái này động phủ cũng không phải bình thường động phủ. Chính là thượng cổ thời kỳ, một vị tiếng tăm lừng lẫy võ đạo đế quân tọa hóa chi địa. Tuy nhiên vị kia đế quân bỏ mình ý tiêu tan, phía ngoài động phủ hộ sơn đại trận từ lâu tàn phá không chịu nổi, uy năng mười không còn một. nhưng đi qua hắn những năm này may may và bá, miễn cưỡng cũng có thể vận hành. Tuy nói ngăn không được chân chính đế quân cường giả, nhưng tầm thường võ hoàng mơ tưởng bước vào nửa bước, an toàn lại ẩn nấp, quả thực là hoàn mỹ nơi bế quan. Đang nghĩ ngợi, Nguyên Chân nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hắn cất bộ, ngừng ở giữa không trung bên trong. Không thích hợp. Nguyên Chân mi đầu, chậm rãi nhăn lại. Cảnh tượng trước mắt cùng hắn ký ức bên trong giống như có chút không quá đồng dạng. Hắn nhớ đến, động phủ của mình tọa lạc tại một tòa hùng vĩ hiểm trở, quanh năm có thác nước rủ xuống tú lệ ngọn núi bên trên. Nhưng bây giờ, núi đâu? Thác nước đâu? Phía trước chỉ có một mảnh rộng lớn, bị lật cả đáy lên trời cháy hắc thổ địa, cùng một tòa sập nửa bên, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh đồi trọc. Nguyên Chân trừng mắt nhìn, đại não có chút ngộng. Ai, nhà ta đâu? Ta lớn như vậy một cái động phủ, làm sao hết rồi? Chương 1059, lão sư. Chương 1059, lão sư. Nguyên Chân một mặt một bước. Núi đâu? Thác nước đâu? Nhà ta đâu? Không có khả năng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nguyên Chân tự lẩm bẩm, ra sức luốt luốt ánh mắt của mình. Thế mà, cảnh tượng trước mắt không có chút nào cải biến. Hắn một cái giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, như bị điên phóng tới cái kia mảnh phế tích, hai tay điên cuồng đảo lên những cái kia cháy đen bùn đất cùng đá vụn, thần sắc theo mờ mịt, đến hoảng sợ, cuối cùng hóa thành triệt triệt để tuyệt vọng. Hết rồi. Cái gì cũng bị mất. Hắn chân quý 800 năm thiên niên ôn ngọc giường, hết rồi. Hắn chuẩn bị dùng để trùng kích thiên võ hoàng cảnh giới hoàn hồn thảo, hết rồi. Hắn tất cả có được thiên tài địa bảo, tất cả đều hóa thành cho bụi. Phúc. Nguyên Chân chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một miệng tâm huyết đống nhiên phủ tới, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đây chính là hắn toàn bộ gia sản, là hắn tương lai hy vọng chứng đạo. Là ai? Đến cùng là ai làm? Nguyên Chân hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, lửa giận ngập trời thiêu hủy hắn tất cả lý trí. Hắn đống nhiên ngẩng đầu, ý niệm như là như gió bão bao phủ mà ra, điên cuồng tìm kiếm mảnh này khu vực lưu lại bất luận cái gì một tia khí tức. Rất nhanh, hắn bắt được một luồng khí tức quen thuộc. Thiết, chấn, hải. Nguyên Chân từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, mỗi một chữ đều tràn đầy vô tận oán độc cùng sát ý, nhất định là hắn. Khẳng định là lao thất phu này ghen ghét chính mình được như thế một chỗ bảo địa, thừa dịp chính mình ra ngoài, lén lút đến mở ra nhà của mình. Mảnh này địa giới, trừ hắn Tiết Chấn Hải, còn ai có lá gan này, lại có thực lực này? Ta cùng ngươi không đội trời chung. Một tiếng bi phẫn muốn tuyệt gào thét vang tận mây xanh, Nguyên Chân hòa thượng thân ảnh hóa thành một đạo tức giận lưu quang, lần theo cái kia sợi khí tức, điên cuồng đuổi tới. Một bên khác, ngoài mấy trăm dặm một chỗ hoang vắng khe núi bên trong, Tiết Chấn Hải đang có chút đau đầu mà nhìn xem ngồi xếp bằng, một mặt vô tội Giang Thừa Phong. Nhớ kỹ, về sau không có lệnh của ta, không cho phép lại tùy tiện nhập định, nhất là không cho phép lại vào mộng tu hành. A. Giang Thừa Phong đàng hoàng nhẹ gật đầu. Tiết Chấn Hải thở dài, vừa định nói thêm gì nữa, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời. Chỉ thấy một đạo lưu quang chính lấy một loại tốc độ kinh người, hướng lấy bọn hắn vị trí thẳng tắp vào tới, cái kia lưu quang bên trong, lôi cuốn lấy không che giấu chút nào sát ý ngút trời. Mà nó, tới nhanh như vậy. Tiết Chấn Hải thấp giọng mắng một câu. Giang Thừa Phong cũng đã nhận ra cái kia cố khí thế kinh người, đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng, tiền bối, kẻ đến không thiện. Nói nhảm. Tiết Chấn Hải tức giận lườm hắn một cái, nhân gia nhà đều bị ngươi cho tận diện, có thể thiện mới là lạ. Lời còn chưa dứt, cái kia đạo lưu quang đã giết tới phụ cận. Quang mang tán đi, lộ ra Nguyên Chân hòa thượng tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vào mặt. Tiết Chấn Hải. Nguyên Chân hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Tiết Chấn Hải, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ngươi cái này bị ổi vô sỉ lao thất phu, dám thừa dịp ta không tại, hủy ta độc phủ, đoạt ta chí bảo. Ta hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiết Chấn Hải nghe vậy, lại là hai tay ôm ngực, một bộ không quan trọng bộ dáng, thậm chí còn nhếch miệng, âm dương quái khí nói ra, chí bảo. Ta xem là tang vật ta. Giang Thừa Phong thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, muốn giải thích, tiền bối, ngài hiểu lầm, nhưng thật ra là, ngươi câm miệng cho ta. Nguyên Chân căn bản không thấy Giang Thừa Phong, tất cả chú ý lực đều tại Tiết Chấn Hải trên thân, phẫn nộ quát, nơi này nào có ngươi một cái mồm còn hôi sữa nói chuyện phần. Tiết Chấn Hải, ngươi còn dám ngụy biện? Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Vâng. Cuồng bạo khí thế tự Nguyên Chân thể nội ầm vang bạo phát. Kim cương phục ma trưởng. Nguyên Chân một tiếng quát lớn, phủ đầu một trưởng liền hướng về Tiết Chấn Hải hung hăng vô xuống. To lớn màu vàng kim trưởng ấn giả thiên tế nhật, mang theo chấn áp hết thể yêu tà vô thượng uy năng, ầm vang rơi xuống. Tiết Chấn Hải liền mí mắt đều không nhấc một chút. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn chỉ là hơi hợt giơ lên tay phải, đối với cái kia rơi xuống cự đại trưởng ấn, lăng không một đập. Ầm. Năng lượng va chạm, kích thích đầy trời bụi mù, hai người đồng thời theo trong bụi mù bay lượn mà ra, trực tiếp ra tay đánh nhau, một hồi thượng tiên, một hồi xuống đất, đánh cho có đến có bể. Có điều rất rõ ràng, Nguyên Chân cũng không phải là Tiết Chấn Hải đối thủ, giao thủ bất quá hơn 10 chiêu thì rõ ràng có xu hướng suy tàn. Nguyên Chân, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là điểm ấy tiến bộ. Tiết Chấn Hải thanh âm bình thản mà tràn đầy bộ cận, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta liều mạng. Nguyên Chân tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt tăng thành màu gan heo, lại không dám có chút gì động. Hắn biết Tiết Chấn Hải nói là sự thật, chính mình căn bản thì không phải là đối thủ của hắn. Một cỗ to lớn khuất nhục cùng không cam lòng xông lên đầu. Tiết Chấn Hải, ngươi chờ đó cho ta. Nguyên Chân cắn răng nghiến lợi quát tầm lên, ngươi chớ đắc ý, có gan đừng chạy. Ồ, Tiết Chấn Hải nhíu mày, tựa hồ hứng thú, ngươi còn có đồng bọn. Ta cái này đi thỉnh cứu binh. Ta nhận ra một vị tên là Đông Hải Tô Dương đại năng, hắn thần thông quảng đại, cùng Huyền Thiên Cốc Huyền Thiên Thất Tử quan hệ không ít. Nguyên Chân ngoài mạnh trong yếu mà quát, chờ Tô Dương đại năng tới, nhất định phải ngươi lao thất phu này chết không có chỗ chôn. Ngay tại Nguyên Chân quay người liền muốn bỏ chạy thời điểm, Tiết Chấn Hải trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ thần sắc cổ quái. Trong khe núi, lâm vào an tĩnh quỷ dị. Đứng ở một bên Giang Thừa Phong, tại nghe đến cái tên đó về sau, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng hoang mang biểu lộ, mở miệng hỏi: "Tiền bối, ngươi nhận ra lão sư ta?" Một câu nói kia, để Nguyên Chân hòa thượng trên mặt giữ tợn cùng oán độc, trong nháy mắt ngưng kết, không khỏi quay đầu nhìn phía Giang Thừa Phong. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nguyên Chân cảm giác chính mình thanh âm đều tại lơ mơ, "Ngươi lão sư là Đông Hải Tô Dương." "Đúng vậy a." Giang Thừa Phong rất là khẳng định gật gật đầu, gương mặt đương nhiên. "Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không ta?" Đã thấy Tiết Chấn Hải lạnh không linh đinh nói một tiếng, không thể giả được. "Oan." Nguyên Chân cả người như bị sét đánh, triệt để ngốc ngay tại chỗ. "Xong, hết con bê." Chính mình thật vất vả ôm vào bắt đuổi, chính mình lớn nhất chỗ dựa, kết quả chính mình lại ở chỗ này uy hiếp hắn lao học sinh. "Vậy ta cái kia độc phủ, ta những thiên tài địa bảo kia, chẳng phải là trắng trắng bị hủy?" Tiết Chấn Hải trên mặt, cái kia thần sắc cổ quái càng dày đặc. Hắn chậm rãi thu tay về, có chút hăng hái mà nhìn xem Nguyên Chân, "Ngươi đi Huyền Thiên Cốc, còn có cơ duyên như thế?" Nguyên Chân giờ phút này cái nào còn có tâm tư phản ứng Tiết Chấn Hải, đội đội vàng vàng đi tới Giang Thừa Phong trước mặt, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thái độ cùng kính tới cực điểm. "Vị này, tiểu hữu, ngươi quả nhiên là Tô Dương tiền bối học sinh." "Đúng vậy a." Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, mang trên mặt một tia hài náy, "Tiền bối, thật sự là không có ý tứ, ta trước đó tu hành thời điểm, không cẩn thận, liền đem ngài động phủ cho hành không có. Ngài yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngài." Nguyên Chân nghe nói như thế, chỉ cảm thấy lại là một miệng lao huyết vọt tới yết hầu. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng thay đổi điệu, thật là ngươi đem ta động phủ cho hủy đi." Giang Thừa Phong gương mặt chân thành, "Ta không phải cố ý, thật sự là không cẩn thận." Nguyên Chân ánh mắt vô ý thức tìm đến phía Tiết Chấn Hải, ánh mắt bên trong tràn đầy chứng thực. Chỉ thấy Tiết Chấn Hải, mặt không thay đổi khẽ bước cằm. "Xác nhận." Nguyên Chân triệt để ngộp. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Giang Thừa Phong, thấy thế nào, đối phương cũng chỉ là cái nửa bước võ hoàng. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Hắn thất hồn lạc phách lắc đầu, "Ta cái kia động phủ bên ngoài, có đế quân lưu lại cấm chế. Mặc dù chỉ là cái bán thành phẩm, nhưng cũng không phải ngươi một cái nửa bước võ hoàng có thể đánh phá. Cái này không hợp lý." Tiết Chấn Hải nhìn lấy hắn bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, đột nhiên nhếch miệng lên. Hắn từ trong ngực móc ra một cái đồ vật, hướng về Nguyên Chân ném tới. Tiếp lấy, Nguyên Chân vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, phát hiện bắt tay chính là một cái đen xì, tạo hình kỳ lạ kính mắt, không khỏi sửng sở. "Cái này cái gì đồ chơi?" Tiết Chấn Hải không có trả lời hắn, chỉ là hướng về phía Giang Thừa Phong chép miệng. "Thừa Phong, mở cho hắn mở mắt." "A." Giang Thừa Phong lên tiếng, sau đó đối với Nguyên Chân rất nghiêm túc nói: "Tiền bối, ngày trước đem cái này đeo lên." Nguyên Chân lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn lấy Tiết Chấn Hải cái kia không có hảo ý nụ cười, lại nhìn một chút Giang Thừa Phong cái kia vẻ mặt nghiêm túc, vị thần xui khiến vẫn là đem cái kia cặp kính mát mang trên mặt. Sau một khắc, "A a a a a." Nương theo lấy một tiếng quen thuộc, rung khắp sơn cốc hò hét. Một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, sang chói đến cực hạn màu vàng kim quang trụ, tự Giang Thừa Phong thể nội ẩm vang bạo phát, phóng lên tận trời. Mang theo kính dâm Nguyên Chân, trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng xóa. Nguyên Chân còn không có kịp phản ứng tình huống gì, đã thấy cái kia Nguyên Chân đầu chọc đột nhiên một cái phản xạ, ánh sáng mãnh liệt lập tức thì quét vào Tiết Chấn Hải trên mặt. "A, con mắt của ta." Chương 1060, Thâu Thiên Thủ. Chương 1060, Thâu Thiên Thủ. Tiết Chấn Hải bưng bít lấy hai mắt, thân hình chật vật lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng đã thối lui đến khoảng cách an toàn, vì cái gì sẽ còn bị bỏ đến? Đạo kim quang kia tại chiếu sáng Nguyên Chân viên kia sáng loáng quang ngói sáng đầu về sau, trong nháy mắt tập trung, vô cùng tinh chuẩn đánh vào ánh mắt của hắn. Cái này hắn mụ đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. So với Tiết Chấn Hải vật lý tổn thương, Nguyên Chân hòa thượng bị chính là trực kích linh hồn tinh thần trùng kích. Kim quang tán đi, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc, như là bị làm định thân thuật. Pháp Thiên Tượng Ký, Thiên Hồn Võ Vương. Hắn nhìn lấy Giang Thừa Phong thu liễm khí tức, màu vàng kim chiến giáp hóa thành quang điểm tiêu tán, khôi phục bộ kia người vô hại và vật vô hại hồn nhiên bộ dáng. Nguyên Chân hòa thượng đại não, tại lúc này bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Động phủ không có, gia sản không có, suốt đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây vốn là huyết hải thâm cửu, thế nhưng là cái này hủy chính mình hết thể thiếu niên, là Tô Dương đại năng học sinh. Tô Dương là bực nào tồn tại? Đó là làm cho Huyền Thiên Thất Tử đều lấy lễ đối đãi thông thiên đại năng. Mà người thiếu niên trước mắt này càng là có được như thế khủng bố thiên phú cùng thực lực, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Chính mình là lựa chọn vì những cái kia đã hóa thành cho bụi tử vật, đi đắc tội một tôn tương lai vô thượng cự bá, cùng hắn sau lưng vị kia thâm bất khả chắc lao sư. Cái kia không ăn nhiều chết nó a. Cụ không mất đi, mới sẽ không đến. Những thiên tài địa bảo kia, mất liền mất. Nào có ôm chặt Tô Dương cái này cái bắp đuổi trọng yếu. Thế này sao lại là tai nạn? Đây rõ ràng là thiên đại cơ duyên a. Là thượng thiên tại điểm hóa chính mình, để cho mình bỏ qua những cái kia vật ngoài thân, đi truy tầm chân chính vô thượng đại đạo. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Nguyên Chân Hòa thượng chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, suy nghĩ thông suốt vô cùng. Trên mặt hắn kinh hãi cùng mờ mịt trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một tấm rực rỡ tới cực điểm, thậm chí mang theo vài phần định nọt vẻ mặt vui cười. Hắn ba chân bốn cẳng, bước nhanh đi đến Giang Thừa Phong trước mặt, chắp tay trước ngực, khom người một cái thật sâu. A Di Đà Phật. Nguyên lai là Tô Dương đại năng cao độ ở trước mặt, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Bất thình lình thái độ chuyển biến, đem Giang Thừa Phong đều cho chỉnh không biết. Tiền, tiền bối, ngài đây là ai? Tiểu Hữu tuyệt đối không thể lại xưng ta là tiền bối. Nguyên Chân ngồi thẳng lên, vô cùng nhiệt tình cầm Giang Thừa Phong tay. Ngươi đã là Tô Dương đại năng học sinh, ngươi ta ngang hàng luận giao là được. Gọi ta một tiếng Nguyên Thật đại ca là được. Một bên, thật vất vả chậm tới Tiết Chấn Hải, xoa hai mắt đỏ bừng, thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi hùng hằng co lại. Cái này con lựa chọn, trở mặt so lật sách còn nhanh. Nguyên Chân lại giống như là không thấy được Tiết Chấn Hải xem thường ánh mắt, hắn đau lòng nhức góc vô vô bộ ngực của mình, một mặt hối hận nói, Giang tiểu ca, lúc trước là ca ca ta hồ đồ rồi. Ta cái kia đạo phủ, có thể bị tiểu ca ngươi thần uy chỗ hủy, đó là phúc khí của nó. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Ngươi đây là giúp ta chặt đứt đi qua nhân quả, giúp ta khám phá tâm ma a. Những cái được gọi là kỳ chân dị bảo, bất quá là chút vật ngoài thân, là trở ngại tu sĩ chúng ta tiến lên công xưởng. Không có, tốt. Không có, Diệu a. Giang Thừa Phong miệng mở rộng, chỉ để bị Nguyên Chân lời nói này cho nói ngọng. Còn có thể hiểu như vậy sao? Tiết Chấn Hải ở bên cạnh nghe được thần sắc dị thường của quái. Cái này ra hỏa không phải bình thường không biết xấu hổ a. Bất quá, Tiết Chấn Hải trong mắt lóe qua một tia cười trên nỗi đau của người khác mà mang. Chuyện tốt a. Một người mang Giang Thừa Phong, áp lực thật sự là quá lớn. Nhiều người chia sẻ một chút, chính mình cũng có thể dễ dàng một chút đúng không? Nghĩ tới đây, Tiết Chấn Hải háng giọng một cái, chậm rãi đi tới, nói ra, Nguyên Chân, đã ngươi đều nghĩ thông rồi, vậy có phải hay không cái kia bày tỏ một chút? Thừa Phong cái này hải tử, thiên phú dị bẩm, chính là cần các nhà sở trường, dung hội quán thông thời điểm. Ngươi cái kia tuyệt học giữa nhà, có phải hay không cũng nên lấy ra, cho hải tử mở mắt một chút? Nguyên Chân nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Đúng a, đây chính là trời ban cơ hội tốt. Mình nếu là có thể chỉ điểm Giang Thừa Phong một hai, cái kia tại Tô Dương đại năng trước mặt, không phải liền là một cái công lớn. Thiết Minh nói cực phải. Nguyên Chân vỗ đùi, lúc này chuyển hướng Giang Thừa Phong, thần sắc biến đến vô cùng trịnh trọng. Giang tiểu ca, ta xem ngươi mới vừa xuất thủ, thẳng thắn thoải mái, uy mãnh không đúc, nhưng ở tinh diệu biến hóa phía trên, tựa hồ hơi có khiếm khuyết. Bần tăng bất tài, có một tay tuyệt học, tên là Thâu Thiên Thủ, chính là thượng của một vị đại năng truyền lại, ý tứ là lấy xảo phá lực, từ không nói có, luyện đến đại thành, có thể đổi trắng thay đen, trích tinh cầm nguyệt. Hôm nay, ta liền đem này pháp truyền cho ngươi. Tiết Chấn Hải ở một bên nghe, tâm lý trong bụng nở hoa. Tới đi tới đi, để ngươi cũng nếm thử ta mấy ngày nay thống khổ, để ngươi cũng thể nghiệm một thế giới bên dưới xem bị lặp đi lặp lại nghiền nát tuyệt vọng. Giang Thừa Phong nghe xong có tân chiêu thức học, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng. Đa tạ Nguyên Thật đại ca. Dễ nói, dễ nói. Nguyên Chân khoát tay áo, ra hiệu Giang Thừa Phong đứng vững, lập tức triển khai tư thế, bắt đầu tự mình biểu thị. Thâu Thiên Thủ tinh túy, ở chỗ một cái trống chữ. Kỳ khí kình phương pháp vận hành, quỷ dị khó lường, như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Xuất thủ thời điểm, nhìn như bất lực, kỳ thực giấu giếm dẫn dắt chi lực, có thể từ trong vô hình đoạt người binh khí, gỡ người kình lực. Nguyên Chân một bên nói, một bên hai tay chậm rãi vũ động, mười ngón biến ảo, mang ra từng đạo tàn ảnh. Một cỗ vô hình, như có như không lực kéo tràng, tại trước người hắn lặng yên hình thành. Tiết Chấn Hải đứng ở một bên, bất động thanh sắc lui về sau hai bước, đồng thời đem vạt áo của mình lặng lẽ thắt chặt một chút. Giang Thừa Phong nhìn đến nhìn không chuyển mắt, khắp khuôn mặt là chuyên chú. Hắn học Nguyên Chân dáng vẻ, cũng vươn hai tay, bắt đầu bắt trước. Nguyên Chân thấy thế, rất là hài lòng gật gật đầu, tiếp tục giảng giải. Nhớ kỹ, cố này lực, không phải dùng man lực đi rồi, mà chính là phải dùng tâm đi dẫn, đi dụ, làm cho đối phương đổ vận, chính mình bay tới. Hán, còn chưa nói xong, liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được, một cố cùng hắn giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, bá đạo gấp trăm ngàn lần khủng bố hấp lực, tự Giang Thừa Phong phương hướng, ầm vang bạo phát. Giang Thừa Phong trên mặt có chút kinh hỉ. Hắn phát hiện cái này Thâu Thiên Thủ cảm giác, cùng Lao Tô chuyển thiên biến bắt, giống như có điểm giống, nhưng lại không quá đồng dạng. Thiên biến bắt là bắt, Thâu Thiên Thủ là dẫn. Cái kia, muốn là đem bọn nó hợp lại cùng nhau đâu? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Giang Thừa Phong liền phúc trí tâm linh, thể nội đấu khí màu vàng nóng, theo hai đầu hoàn toàn con đường khác nhau, đồng thời vận chuyển. Thiên biến bắt, Thâu Thiên Thủ. Ông, một cỗ mắt thường không thể gặp, lại không thể kháng cự khủng bố lực kéo, lấy Giang Thừa Phong làm trung tâm, như là như gió bão bao phủ toàn bộ khe núi. Đứng tại gần nhất Nguyên Chân Hòa Thượng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tác dụng tại chính mình tăng bảo phía trên. Xoẹt xẹt, một tiếng vải vóc xé rách giòn vang. Trên người hắn món kia tăng bảo, trong nháy mắt liền bị một câu ngang ngược lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, là hắn bên trong tăng y liễu, tăng quần. Nguyên Chân thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, cả người liền bị lộ sạch sành xanh. Gió núi thổi qua, dưới hông lạnh lẽo. Ngoa tạo, hơi xa một chút Tiết Chấn Hải, chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô. Hắn cái kia vừa mới thắt chặt đai lưng, như là yếu ớt dây cỏ giống như lên tiếng đứt gãy. Áo khoác, áo lót, quần dài, lần lượt từng món, không bị khống chế rời khỏi thân thể, hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn hướng lấy Giang Thừa Phong bay đi. Cuối cùng, tất cả bị trộm được quần áo, tại ở gần Giang Thừa Phong quanh thân phạm vi 3 thứ lúc, liền bị một cô vô hình hộ thể cương khí chấn thành bay đầy trời sợi thô. Khe núi bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, nhìn lấy chính mình giống tuyết hai tay, lại nhìn một chút phía trước cái kia hai cái trần chuồng thân ảnh, một mặt một bước.
Chương 1061, Tang Bưu chương 1061, Tang Bưu Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân lấy lại tinh thần nhanh đi tìm y phục che đậy thân thể. May mà Tiết Chấn Hải trước đó lưu một chút quần áo, không phải vậy hai người liền muốn đánh đỏ đầu. Nguyên Thật đại ca, Tiết tiền bối, cái này có phải hay không ta chỗ nào luyện sai rồi? Tiết Chấn Hải cảm thấy khẳng định là luyện sai a. Nguyên Chân cái này thâu thiên thủ là lấy ra trộm đồ đó a, không phải đào nhân ra quần áo a. Thế mà Nguyên Chân cảm thấy cũng không có luyện sai. Thần kỹ, đây tuyệt đối là thần kỹ a. Lấy nửa bức võ hoàng chi cảnh, một chiêu phía dưới có thể đem chính mình cùng Tiết Chấn Hải cái này nhóm cường giả lột sạch sành sanh, thậm chí cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Cái này là bực nào bá đạo, hạng gì không giảng đạo lý thủ đoạn. Tô Dương học sinh, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Không sai. Giang tiểu ca ngươi luyện được không sai. Nguyên Chân trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ngựa khí vô cùng kích động, ngươi đây là đã lĩnh ngộ thầu thiên thủ trí cao áo nghĩa, vạn vật đều có thể trộn, không có gì không thể đoạn. Tốt. Thật sự là tốt. Tiết Chấn Hải ở một bên nghe được khỏe mắt của loạn. Cái này con lựa chọn, vì ôm bắt đuổi, mặt cũng không cần. Rõ ràng cũng là luyện sai phương hướng. Khục. Tiết Chấn Hải vội ho một tiếng, chiêu này có phải hay không có chút quá tại bá đạo. Ngươi biết cái gì? Bá đạo không rất tốt à? Người nào đến trực tiếp đào người nào y phục. Cái này không lợi hại hơn. Tiết Chấn Hải trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy Nguyên Chân có chút cưỡng từ đoạt lý. Lại nghe Nguyên Chân nói ra, có điều, Giang tiểu ca, chiêu này chỉ có thể đối địch, tuyệt đối không thể đối quân đội bạn thi triển a. Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu. Ngay tại trong khe núi bầu không khí dần dần khôi phục bình thường thời điểm, ba đạo tràn đầy bạo ngực cùng hơi thở nóng bỏng lưu quang, xẹt qua chân trời. Từ xa mà đến gần, mang theo không che giấu chút nào ác ý, hướng về mảnh này khe núi chạy nhanh đến. Nguyên Chân con lựa chọn, lan ra đến nhận lấy cái chết. Một tiếng như là hồng trung đại lữ giống như quát lớn, lôi cuốn lấy quần quần sóng nhiệt từ trên trời giáng xuống. Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân sắc mặt đồng thời biến đổi. Là Hỏa Vân lão cẩu. Nguyên Chân sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tiết Chấn Hải nhíu mày, bọn hắn làm sao tìm được tới? Đã thấy Nguyên Chân chửi ầm lên, mà nó, cái này Hỏa Vân lão cẩu quả nhiên là chưa từ bỏ ý định a. Lời còn chưa dứt, ba đạo thân ảnh đã hàng lầm tại khe núi trên không. Cầm đầu là một người mặc đỏ thẫm Hỏa Vân bào lão giả, râu tóc đều dựng, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, không khí đều bị trên người hắn nhiệt độ cao thiêu đốt đến bặm mẻo. Không phải Hỏa Vân lão tổ lại là người phương nào? Bên cạnh hắn một trái một phải, phân biệt đứng lấy một cái tay cầm quỷ đầu đại đao khôi ngô trắng hán, cùng một cái thân hình khô gầy, ánh mắt âm lanh áo đen lão hầu. Hỏa Vân lão tổ ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Nguyên Chân trên thân, gan giọng nói, "Nguyên Chân, giao ra đan dược bất tử." Nguyên Chân trong lòng trầm xuống, cố tự trấn định nói, "Hỏa Vân lão tổ, ngươi có ý tứ gì?" Bần tăng nghe không rõ. Nghe không rõ. Một bên áo đen lão hầu phát ra một trận như cú đêm chói hai tiếng cười, "Điều trang, Huyền Thiên Thất Tử ban thưởng đan dược thì ở trên thân thể ngươi. Thứ thời, ngoan ngoãn giao ra, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây." Huyền Thiên Thất Tử đã rời đi Huyền Thiên Cốc, trước đó hậu ngươi người kia cũng đã rời đi. Ta nhìn hôm nay người nào bảo vệ được ngươi? Tiết Chấn Hải, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có lẫn vào. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tiết Chấn Hải lại là không có trả lời, chỉ là một mặt lạnh lùng. Nguyên Chân một trái tim thẳng hướng hạ xuống. Mụ nó, bọn này cẩu vật quả nhiên là vụ trộm theo dõi hắn. Hắn hít sâu một hơi, biết chuyện hôm nay không cách nào lành, lặng yên lui lại nửa bước, để cho mình cách Giang Thừa Phong càng gần một chút. Ngoài mạnh trong yếu có nói, Hỏa Vân lão tổ, ngươi làm thật muốn đối địch với ta? Ngươi cũng đã biết, bên cạnh ta vị tiểu ca này là nhân vật bậc nào. Hỏa Vân lão tổ ánh mắt lúc này mới lười biếng liếc qua Giang Thừa Phong. Trong mắt hắn, Giang Thừa Phong bất quá là cái khí tức thường thường bao đầu tiểu tử, suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi, cũng xứng tại trước mặt bản tọa cố làm ra vẻ. Nguyên Chân, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Động thủ. Hỏa Vân lão tổ ra lệnh một tiếng, tay kia cầm quỷ đầu đại đao tráng hán giữ tận cười một tiếng, bước ra một bước, đại đao trong tay chi trong nháy mắt giấy lên huyết sắc hỏa diễm, phủ đầu liền hướng về Nguyên Chân hung hăng đánh xuống. Cho lão tử chết. Đao phong chưa đến, cái kia cô nóng rực đao khí đã đem mặt đất cày ra một đạo cháy đen ngấn sâu. Nguyên Chân hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vừa muốn vận công ngăn cản, đã thấy bên cạnh Giang Thừa Phong hướng tiền chạm một bước, dừng tay. Muốn chết. Cái kia tráng hán gặp Giang Thừa Phong dám cản ở trước mặt mình, nổi giận gầm lên một tiếng, đao thế mạnh hơn ba phần. A a a a a. Một tiếng quen thuộc, tràn đầy trung khí hò hét, vang vọng khe núi. Và anh. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nóng ánh kim quang, tự Giang Thừa Phong thể nội ầm vang bạo phát, như là siêu tân tinh nổ tung, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ thế giới. A, con mắt của ta. Hỏa Vân lão tổ ba người, cơ hồ là trong cùng một lúc, phát ra thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, hai mắt chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cái gì đều nhìn không thấy. Một bên đã sớm chuẩn bị Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân đã sớm cấp tốc nhắm mắt lui ra, dù là như thế, cái kia kinh khủng quan mang vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy từng đợt hoa mắt. May mắn chạy nhanh, không phải vậy vừa xuyên qua y phục lại hết rồi. Nguyên Chân nhìn lấy ba cái kia tại kim quang bên trong lung tung vung đẩy, thống khổ kêu rên thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có khoái ý báo ứng. Đây chính là báo ứng. Thế mà, không đợi hắn cao hứng quá lâu, càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Kim quang bên trong, Giang Thừa Phong nhìn lấy ba cái kia che mắt gọi bậy Hỏa Vân lão tổ ba người, không khỏi lạnh hừ một tiếng, hai tay một xài, thể nội đấu khí màu và nóng, theo hai đầu hoàn toàn con đường khác nhau, đồng thời vận chuyển. Thiên biến bắt, thầu thiên thủ. Ông, một cỗ so trước đó càng thêm kinh khủng, càng thêm ngang ngược lực kéo, lấy Giang Thừa Phong làm trung tâm, như là vô hình thâm hải vòng xoáy, ầm vang bao phủ mà ra. Ngay tại thống cổ kêu rên hỏa vân lão tổ ba người, đột nhiên cảm giác trên thân đầy ánh sáng. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Vài vóc xe rách thanh âm, dày đặc như mưa rơi vang lên. Quần áo trên người bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực, cứ thế mà sẽ thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, là bọn hắn tiếp thân nội giáp, hộ thân bảo vật, đều tại cái kia cổ bá đạo tuyệt luân sức lôi kéo trước mặt, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, bị cưỡng ép từ trên người bọn họ bóc ra. Bất quá là trong nháy mắt, kim quang chậm rãi tán đi. Hỏa vân lão tổ ba người, trần truồng đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng hoảng sợ. Bọn hắn trên thân tất cả quần áo, tất cả trang bị, tất cả bảo vật, tất cả đều không cánh mà bay. Gió núi thổi qua, dưới hông, lạnh đến làm người ta hoảng hốt. Cái này, cái này. Hỏa vân lão tổ trước hết kịp phản ứng, nhìn lấy chính mình sạch sẽ bóng bẩy thân thể, sắc mặt mạnh mẽ đại biến, biết hôm nay gặp được cọng rơm cứng, không cần suy nghĩ thì nhắm mắt trốn xa. Rút lui. Vừa bị lột sạch ba người lúc này hóa thành ba đạo chật vật lưu quang, theo kim quang bên trong sông ra hướng về ba cái phương hướng khác nhau, điên cuồng chạy trốn. Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân thấy thế, lúc này liền muốn khởi hành đánh chó mù đường, thế mà Tiết Chấn Hải biến sắc, gấp đội vàng nắm được muốn độn đi ra Nguyên Chân liền nói, đừng đuổi. Vì sao? Thừa Phong muốn thả 3000 Chấn Hải. Tiết Chấn Hải đã cảm nhận được kim quang bên trong khủng bố uy năng, đi xa một chút. Kim quang bên trong, Giang Thừa Phong nhìn lấy bọn hắn muốn chạy, sầm mặt lại. Đào Ca nói qua, đối với địch nhân không thể mềm tay. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Huống chi, hỏi cũng không hỏi, tới liền muốn chém người. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Hôm nay ta muốn thế thiên hành đạo. Giang Thừa Phong đâm xuống ma bộ, song trưởng đặt trước người. Đấu khí màu vàng kim, điên cuồng hướng lấy lòng bàn tay của hắn hội tụ. Một cái tản ra hủy diệt khí tức màu vàng kim năng lượng cầu, đống dương hiện hiện, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng bành trướng. 3000. Chấn Hải. Bèn. Một đạo tráng kiện đến không cách nào hình dung, ngưng luyện đến cực hạn màu vàng kim quang trụ, tự kim quang bên trong nổ bắn ra mà ra. Nó không có truy hướng bất kỳ một cái nào đặc biệt mục tiêu, mà chính là lấy một loại hoành tạo tiên quân tư thái, hiện lên hình quạt, trong nháy mắt quét qua Hỏa Vân lão tổ ba người chạy trốn chỗ có phương hướng. Cái kia ba đạo ngay tại bỏ mạng chạy trốn thân ảnh, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị cái kia đạo bẻ gãy nghiền nát màu vàng kim quang trụ, triệt để thôn phệ. Màu vàng kim quang trụ, thế đi không giảm, xé rách đại khí, quán xuyên phương xa mấy ngọn núi, cuối cùng biến mất tại phía chân trời xa xôi. Rất lâu, khe núi bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Kim quang tán đi, Giang Thừa Phong chậm rãi thở hắt ra. Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Trần, miệng hơi hơi mở to, đại não vang lên ong ong, trống rỗng. Chết rồi. Hỏa Vân lão tổ, Quỷ Đao Hoàng, Hắc Sát Quỷ, ba cái thành danh đã lâu võ hoàng cường giả. Cứ như vậy, một chiêu mạt sát rồi. Tại năm ban gọi ta tiểu thập ta không chọn ngươi để ý nhưng, ra năm ban xin gọi ta Tăng Bưu. Chương 1062, Nguyên Linh Châu chương 1062, Nguyên Linh Châu cái kia cố hành tạo thiên địa hủy diệt khí tức, rốt cục triệt để tiêu tán. Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Trần liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được còn chưa mở đi rung động. Hai người thân hình nhất điểm, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở Giang Thừa Phong bên người. Nguyên Chân Hỏa Thượng nhìn lấy Giang Thừa Phong tấm kia vẫn như cũ mang theo vài phần thiếu niên ngây thơ mặt, lại liên tưởng đến vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một màn, trái tim thì không bị khống chế có quắc một chút. Hắn hiện tại cuối cùng là biết mình động phủ là làm sao không có. Tô Dương đã rất không hợp thói thường, không nghĩ tới học sinh của hắn càng kỳ quái hơn. Nửa bước võ hoàng chi cảnh, vừa xuất thủ vậy mà trực tiếp mạn sát ba cái lâu năm võ hoàng. Đối phương liền xem như thả ý đều căn bản vô pháp ngăn trở cái này kinh khủng một chiêu. May mà chính mình lúc đó không có xúc động đối Giang Thừa Phong xuất thủ, không phải vậy chỉ sợ không phải bây giờ cục diện này. Hắn lấy lại bình tĩnh, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười sán lạ, lòng đầy căm phẫn bung tay lên, chỉ nơi xa Hỏa Vân lão tổ bọn người biến mất phương hướng. Giang tiểu ca, ngươi chớ có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cái này ba cái ác tặc, chết chưa hết tội. Ngươi hành động hôm nay chính là thế thiên hành đạo, công đức vô lượng a. Vì gia tăng chính mình lời nói có độ tin cậy, hắn lập tức nói bổ sung, không nói gạt ngươi, mấy cái này lão cậu, trước đó tại Huyền Tiên quốc bên ngoài, thậm chí còn muốn đối với ngươi lão sư độc thủ. Là ngươi lão sư thiện tâm, mới thả bọn hắn một ngựa, ai biết bọn hắn lại chết cũng không hối cải, còn dám tìm tới cửa. Tiết Chấn Hải cũng ở một bên chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Không tệ. Hỏa Vân lão tổ ba người này, ở chỗ này hoành hành nhiều năm, làm nhiều việc ác, sớm đã là nhân thần cộng vẫn. Ngươi giết bọn hắn, là vì dân trừ hại. Giang Thừa Phong nghe lời của hai người, trong lòng sau cùng một tia không đành lòng cũng tan thành mây khói. Đúng lúc này, Nguyên Chân Hỏa Thượng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu sự tình, trên mặt chất đầy tham lam mà cuồng nhiệt nụ cười. A Di Đà Phật, Phật biết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Những ác tặc này di vật, như lưu ở nơi đây, sợ làm hại nhân gian, không bằng liền từ bần tăng, thay siêu độ đi. Lời còn chưa dứt, Nguyên Chân vung tay lên. Một cỗ nhu hỏa nhưng không để kháng cự hấp lực, từ hắn lòng bàn tay sinh ra. Nơi xa, những cái kia bị Giang Thừa Phong một chiêu thiên biến bắt đầu thiên thủ lộ xuống tán loạn trên mặt đất và bối, giống như là nhận lấy triệu hoán, hóa thành ba đạo lưu quang, đồng loạt đã rơi vào Nguyên Chân trong tay. Một thanh toàn thân huyết hồng, còn tản ra kinh người sóng nhiệt quỷ đầu đại đao. Một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra nhu hòa bạch quang hạt châu. Còn có một cái căng rồng, không biết trang đan dược gì túi tiền. Tiết Chấn Hải ánh mắt tại đảo qua cái viên kia hạt châu màu trắng trong mấy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên Linh Châu. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể che giấu kích động cùng kinh ngạc. Nguyên Chân Hòa thượng chính đắc ý mà đem chuôi này quỷ đầu đại đao cùng đan túi thuốc thu hồi, nghe vậy cũng là sửng sở, liền vội vàng đem hạt châu kia nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo. Sau một lát, trên mặt của hắn cũng hiện ra cuồng hỉ chi sắc. Ha ha ha, thật sự là Nguyên Linh Châu, chúng ta lần này nhặt được bảo a. Nguyên Thật hưng phấn cười ha hả, ta liền nói Hỏa Vân cái kia lão cẩu, tu hành tốc độ làm sao nhanh đến mức tà môn. Nguyên lai là có như thế chí bảo tương trợ. Giang Thừa Phong nhìn lấy hai người hưng phấn bộ dáng, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nguyên Linh Châu, Giang tiểu ca có chỗ không biết ta. Nguyên Chân liền vội vàng đem hạt châu đưa tới Giang Thừa Phong trước mặt, nước miếng băng tung tóe giải thích, vật này chính là Lê Tổ hậu nhân sáng tạo Thiên Công Các xuất phẩm. Thiên Công Các ngươi biết ta, cũng là đoán tạo 13 thần binh cái kia. Cái này Nguyên Linh Châu, mặc dù không phải 13 thần binh loại kiêm lịch tiên chi vật, nhưng cũng là phụ trợ tu hành tuyệt đỉnh bảo bối. Diệu dụng vô cùng, sớm đã không xuất bản nữa. Năm đó cũng là dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt, sau cùng không biết tung tích, vạn vạn không nghĩ đến tại Hỏa Vân lão cẩu trong tay. Tiết Chấn Hải ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hạt châu kia, ngữ khí cũng biến thành trịnh trọng vô cùng. Nguyên Chân nói không sai, vật này lớn nhất công hiệu chính là có thể ôn dưỡng võ hồn, gia tốc đeo người khí tức lưu chuyển tốc độ. Có nó tại thân, vô luận là tu hành vẫn là chiến đấu, thì liền thả ý tốc độ đều muốn so võ giả tầm thường mau hơn rất nhiều. Tiến hành tu hành càng là làm ít công to. Tiết Chấn Hải ánh mắt chuyển hướng Giang Thừa Phong, trong mắt tràn đầy mong đợi. Thừa Phong, vật này ngươi mà nói thích hợp nhất. Nguyên Chân nghe xong, lập tức ngầm hiểu, không chút do dự, trực tiếp đem viên kia giá trị liên thành Nguyên Linh Châu nhét vào Giang Thừa Phong trong tay. Giang tiểu ca, nhanh, ngươi nhanh thử một chút hiệu quả. Trên mặt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào định nọt cùng chờ mong. Giang Thừa Phong tiếp nhận hạt châu, bắt tay ôn nhuận, dường như nắm một khối ngọc ấm. Một cỗ nhu hòa dòng nước ấm theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi tuôn ra nhập thể nội. Cái kia dòng nước ấm những nơi đi qua, trong kinh mạch đấu khí màu vàng nóng đều biến đến sinh động, phảng phất tại nhảy cấm hoan hô. Càng làm cho hắn tâm kinh hãi là cái này dòng nước ấm cuối cùng tụ hợp vào đan điền khí hải, đúng là để cái kia yên lặng võ hồn cũng hơi chấn động một cái. Giang Thừa Phong trong lòng hơi động, không do dự nữa, lúc này liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm nhập thể nội, nội thị võ hồn. Chỉ gặp chính mình võ hồn đang hấp thu cái kia luồng thứ nhất dòng nước ấm về sau, nguyên bản thì sáng chói kim quang, đúng là lại sáng mấy phân. Hữu hiệu. Giang Thừa Phong trong lòng phun lên một cỗ to lớn vui sướng. Hắn không chần chờ nữa, tâm niệm thôi động thao thiết. Ông. Hắn trong tay viên kia Nguyên Linh Châu run lên bần bật. Một cỗ so trước đó rồi rào không chỉ gấp 10 lần, liên tục không ngừng tình thuần dòng nước ấm, như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, điên cuồng theo Giang Thừa Phong cánh tay tràn vào hắn thể nội, cuối cùng đều tụ hợp vào cái kia võ hồn bên trong. Mượn từ thao thiết đem năng lượng chuyển hóa về sau, võ hồn ai đến cũng không có cự tuyệt, đem cái kia lượng lớn năng lượng đều thôn phệ. Võ hồn trên thân kim quang bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, biến đến càng ngày càng sáng, càng ngày càng ngưng thực. Quang mang theo hư viễn, dần dần đi hướng hiện thực. Cuối cùng, cái kia sáng chói kim quang không còn là đơn thuần ánh sáng, mà chính là dường như ngưng tụ thành thực chất, bắt đầu ở thao thiết võ hồn cái kia hư viễn bên ngoài thân phía trên, phát họa ra chân thực hình dáng. Từng mảnh lóe ra kim loại sáng bóng, giống như thực chất màu vàng kim lân phiến, bắt đầu từ không tới có, chậm rãi hiện hiện. Cái kia lân phiến phía trên, khắc rõ huyền ảo mà cổ lão đường vân, tản ra một cỗ không thể phá vỡ, vạn kiếp bất ma vĩnh hằng khí tức. Bọn chúng một mảnh tiếp lấy một mảnh ngưng tụ, cuối cùng che chùm lên thao thiết võ hồn trước ngực, tạo thành một mặt nhỏ nhỏ, nhưng lại vô cùng uy nghiêm màu vàng kim giáp ngực. Thấy cảnh này, Giang Thừa Phong trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Cái này, đây là tấn thăng võ hoàng cơ hội. Thế mà, cái này cuồng bạo năng lượng tồn vệ, vẹn vẹn kéo dài không đến một khắc đồng hồ. Viên địa nguyên bản tản ra nhu hòa bạch quang Nguyên Linh Châu, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng phai nhạt xuống. Cái kia ôn nhuận xúc cảm cũng biến mất theo. Chính là một mặt mong đợi nhìn lấy một màn này Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Giang Thừa Phong chậm rãi mở hai mắt ra, thấy bên trong liếc một chút võ hồn trước ngực cái kia mảnh ngưng thực giáp ngực, trên mặt đầu tiên là lóe qua vẻ vui sướng, lập tức lại bị nhốt nghi ngờ thay thế. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình lòng bàn tay viên kia đã kinh biến đến mức như là phổ thông cục đá hạt châu, chân mày hơi nhíu lại. A, làm sao không có? Cái kia mang theo vài phần ngây thơ nghi vấn, dường như sấm sét tại Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân bên tai nổ vang. Nguyên Chân hòa thượng nhãn cầu đều nhanh trợn lồi ra, chỉ viên kia phế bỏ hạt châu, thanh âm cũng thay đổi điệu. Giang tiểu ca, cái này Nguyên Linh Châu năng lượng, ngươi tất cả đều cho hút khô rồi. Giang Thừa Phong rất là chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, trên mặt còn mang theo một tia tiếc hận. Đúng vậy a, mới như thế điểm a. Tiết Chấn Hải náo tử, ông một tiếng, trống rỗng. Hắn đoạt lấy hạt châu kia lặp đi lặp lại dò xét, lại chỉ cảm thấy một mảnh âm vũ đầy tử khí. Không có khả năng a. Tiết Chấn Hải nghẹn nào kêu lên, Hỏa Vân lão tổ ẩn dưỡng vật này mấy trăm năm, trong đó năng lượng gì mênh mông. Làm sao có thể? Hắn im bặt mà dừng, giống là nghĩ đến cái gì, mãnh liệt nhìn về phía Giang Thừa Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Thân thể ngươi không có sao chứ? Như thế năng lượng khổng lồ, ngươi. Giang Thừa Phong hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có tràn đầy lực lượng, lắc đầu. Không có việc gì, tiền bối, ta cảm giác rất tốt. Hắn nói xong, vừa chỉ Tiết Chấn Hải trong tay viên kia ảm đạm Nguyên Linh Châu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, tiền bối, vậy cái này Nguyên Linh Châu muốn làm sao bổ sung năng lượng? Cái này vấn đề, để hai vị kiến thức rộng rãi võ hoàng cường giả đồng thời rơi vào trầm mặc. Nguyên Chân vội ho một tiếng, có chút lúng túng nói ra, loại này thượng cổ kỳ chân, bần tăng cũng là lần đầu tiên gặp kỳ thật vật. Tiết Chấn Hải khóa chặt mi đầu, trầm ngâm rất lâu, mới dùng một loại không xác định ngữ khí phỏng đoán nói: "Xem ra, vật này hẳn là có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí đến khôi phục, chỉ là quá trình này, sợ rằng sẽ cực kỳ dài lâu." Giang Thừa Phong nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. "Cái kia đến đợi bao lâu a?" Ngược lại là Nguyên Chân đột nhiên hai mắt tỏa sáng: "Đi Huyền Thiên Quốc a, ở trong đó giữ lại thiên địa linh khí nồng đậm, khẳng định có thể cho Nguyên Linh Châu bổ sung năng lượng. Người lão sư cùng Huyền Thiên Thất Tử quan hệ không ít, đi vào bổ sung một chút năng lượng chẳng phải một câu nói sự tình." Chương 1063, cây cổ bẹo. Chương 1063, cây cổ bẹo. Không bao lâu, Huyền Thiên Cốc cái kia bao phủ toàn bộ sơn mạch cự màn sáng lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Màn sáng như nước, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra một cấu ngăn cách vạn vật quần quần khí tức. Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân không hẹn mà cùng dừng bước, thần sắc kính sợ. Nguyên Chân hòa thượng hướng về Giang Thừa Phong chớp chớp mắt, đội nói: "Giang tiểu ca, ngươi lên đi thử xem. Người lão sư thế nhưng là có thể tùy ý ra vào, cấm chế này khẳng định nhận thức. Ngươi muốn là không vào được, chúng ta lại nghĩ biện pháp liên hệ ngươi lão sư." "Được." Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về cái kia đạo xem ra không thể phá vỡ màn sáng đi tới. Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân đều nín thở, nhìn chằm chằm. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn soi mói, Giang Thừa Phong thân ảnh không có bị bất kỳ trở ngại nào, tựa như là xuyên qua một tầng thủy liêm, dễ như trở bàn tay bước vào màn sáng bên trong. Ngoài sân gốc, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được ước ao ghen tị. Nguyên Chân lẩm bẩm nói: "Mẹ nó, người so với người, tức chết người. Đây chính là Huyền Thiên Cốc." Hắn nằm mộng cũng nhớ đi vào tĩnh tọa một ngày địa phương. Tiểu tử này, cứ như vậy đi vào rồi. Tiết Chấn Hải khỏe miệng co giật một chút, không nói chuyện, thế nhưng chăm chú nắm lại nắm đấm, bại lộ hắn giờ phút này cực không an tĩnh nội tâm. Mà lúc này, bước vào Huyền Thiên Cốc Giang Thừa Phòng, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có, nồng đậm đến gần như hóa lòng thiên địa linh khí, nào tới trước mặt. Trong tay Nguyên Linh Châu, càng là bộc phát ra một trận sáng chói bạch quang, dường như một cái đói bụng mấy trăm năm thao thiết, tham lam thôn phệ lấy bốn phía linh khí. Hạt châu mặt ngoài cái kia ảm đạm màu sắc, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hào quang. Hữu hiệu. Giang Thừa Phong trong lòng vui vẻ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt đều là kỳ hoa dị thảo, cổ mục che trời. Hắn nhớ tới lão sư dạy bảo, đến nhân gia địa phương, muốn có lễ phép. Chính mình tiến đến bổ sung năng lượng, cái gì chào hỏi đều không đánh, tựa hồ không tốt lắm. Bất quá lúc này cũng không ai, không bằng giúp người ta quét dọn vệ sinh. Đúng, cứ làm như vậy. Giang Thừa Phong vén tay áo lên, nhìn trên mặt đất một số cành khô lá vụn, liền bắt đầu động thủ thanh lý lên, chuẩn bị làm chút đủ khả năng sự tình. Ngay tại hắn loay hoay quên cả trời đất thời điểm, một đạo thương lão mà hư nhược thanh âm, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. "Uy bên kia tiểu hữu, tới đây một chút." Giang Thừa Phong động tác một trận, nghi ngờ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một viên dài đến siêu siêu bẹo bẹo, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất cây cổ bẹo dưới, cũng không có bóng người. Hắn đang kỳ quái, thanh âm kia lại vang lên. "Tiểu hữu, đừng xem, chính là ta." Giang Thừa Phong theo thanh âm mà mượn, ánh mắt cuối cùng rơi vào viên kia cây cổ bẹo trên cây khô. Cái này xem xét, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái kia thô ráp cây trên da, đúng là mơ hồ hiện ra một tấm thương lão nhân mặt. "Tiểu hữu có thể hay không giúp lão hủ xới chút đất ta?" Người kia mặt mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Giang Thừa Phong trừng mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. "Ngươi là ai?" Cây cổ bẹo phía trên mặt người gạt ra một cái nụ cười hoái. "Lão hủ chính là trong cốc này một viên thụ tinh." "Thụ tinh?" Giang Thừa Phong sững sờ. "Cũng là cây tu luyện thành tinh." Giang Thừa Phong nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, mãnh liệt lui lại một bước, bày ra chiến đấu tư thái. "Đó không phải là yêu quái sao? Nhìn ta diệt ngươi." Hắn làm bộ liền muốn xoa một cái 3000 chấn hải, cái kia bị thiên diệt địa khí tức vừa mới tiết lộ, cây cổ bẹo dọa đến cả khuôn mặt đều bóp méo, đội vàng hô to: "Đừng đừng đừng." "Tiểu hữu dừng tay, ta là tốt yêu quái a." Giang Thừa Phong động tác dừng lại, nghi ngờ nhìn lấy nó. "Thật sao?" "Đương nhiên a." Cây cổ bẹo vội vàng nói: "Ngươi gặp qua cái nào xấu yêu quái, sẽ mời người giúp đỡ xới đất. Ta chỉ là muốn xin ngươi cho ta xới chút đất mà thôi." Giang Thừa Phong nghĩ nghĩ, cảm giác đến giống như có chút đạo lý. Hắn tán đi lòng bàn tay đấu khí, nhẹ gật đầu. "Hả, đó không thành vấn đề, ta cái này cho người xới chút đất." "Ai nha, tiểu hữu thật sự là thiện tâm a." Cây cổ bẹo phía trên mặt người cười đến càng hiền lành, "Đợi lão hủ ngày sau kết xuất linh quả, nhất định phải đưa ngươi một số nhóm nháp." "Không cần khách khí như thế." Giang Thừa Phong khoát tay áo, đi đến dưới cây, xích lại gần xem xét, chợt phát hiện cái này trên cây khô, ngoại trừ tấm kia mặt người, tựa hồ còn khắc rõ một số kỳ lạ, như là xiềng xích giống như phù văn. "A, đây là cái gì?" "Ha ha." Cây cổ bẹo cười khan một tiếng, "Không có gì, cũng là chút phổ thông thụ văn thôi. Tiểu hữu, ngươi nhanh cho lão hủ xới chút đất đi, ta căn này đều nhanh không thở được." "Được rồi." Giang Thừa Phong lên tiếng, làm bộ liền muốn cong lưng. Ngay tại hắn cúi người trong nháy mắt, cái kia cây cổ bẹo phía trên mặt người, nụ cười trong nháy mắt biến đến dữ tợn mà tham lam. Thế mà sau một khắc, Giang Thừa Phong đột nhiên lại đứng thẳng người lên. Trên cây khô tấm kia dữ tợn mặt, như là trở mặt phổ đồng dạng, trong nháy mắt lại hoán đổi trở về hiền lành hòa ái bộ dáng. "Tiểu hữu, thế nào?" Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, gương mặt buồn rầu. "Ta không có công cụ ai, ta đi tìm cái xẻng lại cho người xới đất." "Ai nha, không cần không cần." Cây cổ bẹo vội vàng nói, trực tiếp lấy tay liền tốt. "Lão hủ căn rất yếu đuối, dùng không được thiết khí." "Hả, cũng được." Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, sau đó lại lần khom lưng đi xuống. Tấm kia trên mặt người biểu lộ lại một lần biến đến dữ tợn tà ác, khóe miệng toét ra một cái quỷ dị độ cong.
Có thể Giang Thừa Phong tay còn không có đụng phải bùn đất, nhưng lại mãnh liệt đứng lên. Không được a. Cây cổ bẹo cố nén sắp bạo phát lửa giận, thanh âm đều có chút căng lên. Lại thì thế nào? Giang Thừa Phong ngẩng đầu, trên mặt bộ kia thật thà biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vệt nụ cười danh mãnh. Ngươi cho ta cùng Ngũ tỷ một dạng dễ bị lửa a. Ngươi cái này rõ ràng cũng là bị phong ấn. Lời này vừa nói ra, cây cổ bẹo phía trên tấm kia giả vờ hiền lành khuôn mặt hoàn toàn tan bỡ. Nó người mặt biến đến vặn mẹo mà phẫn nộ, tức miệng mắng to, ngươi tiểu tử đáng chết này, dám đùa nghịch bản tọa. Giang Thừa Phong đối với nó dựng lên một cái ngón giữa. Có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Hơi hơi hơi. Muốn chết. Cây cổ bẹo giận tím mặt, hai đầu tráng kiện nhánh cây như là roi dài, đống nhiên quất ra, muốn đem Giang Thừa Phong xé thành mảnh nhỏ. Thế mà, nhánh cây vừa mới rũ ra, những cái kia khắc sâu tại trên cây khô phủ văn, trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực liệt diễm. A a a. Liệt diễm phần thân, thiêu đến cây cổ bẹo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vội vàng đem cái kia hai đầu nhánh cây thu về, hỏa diễm cái này mới chậm rãi thối lui. Giang Thừa Phong thấy thế, trừng mắt nhìn, lá gan lớn hơn. Hắn áp sát tới, rũ ra ngón tay, chọc chọc cái kia cháy đen thân cây. Ngay tại đầu ngón tay của hắn cùng thân cây tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ mắt thường không thể gặp, âm lạnh tới cực điểm màu đen khí tức, đột nhiên theo thân cây bên trong thoát ra, theo đầu ngón tay của hắn, trong nháy mắt chui vào hắn thể nội. Giang Thừa Phong thân thể đột nhiên cứng đờ. Con ngươi của hắn, trong phút chốc bị thuần túy đen nhánh tôn vệ, cả người cứng tại nguyên chỗ, không nhúc đích. Tại hắn ánh mắt cuối cùng, dường như xuất hiện một cái từ vô tận đoán niệm cùng hoảng sợ tạo thành, không thể diễn tả vật mẹo chi vật, chính nhìn chằm chằm hắn. Ha 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 ha. Cây cổ bẹo thấy thế, phát ra chấn thiên nhẹ răng cười. Rốt cục bị lừa rồi. Ngu xuẩn. Tiểu tử, bản tọa chính là nghiệt qua đời thân. Ngươi lây dính bản tọa nghiệt khí, cảm thụ thế gian này lớn nhất cực hạn hoảng sợ đi. Không tiêu một lát, ngươi thần trí liền sẽ bị triệt để ô nhiễm, biến thành ta trung thành nhất nô bộc. Tiếng cười tại trong sơn cốc quanh quẩn, thật đáp ý cùng tàn nhẫn. Thế mà, đối diện Giang Thừa Phong, cặp kia bị nhuộm thành đen nhánh đồng tử, chỉ là lóe lên một cái, liền cấp tốc khôi phục bình thường. Hắn gãi đầu một cái, mang trên mặt mấy phân mờ mịt, tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cây cổ bẹo tiếng cười im bặt mà dừng, tựa như là bị bóp lấy cổ vịt. Nó tấm kia vặn vẹo trên mặt người, viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cái này, này sao lại thế này? Vì cái gì ngươi không có bị ô nhiễm? Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được hoảng sợ sao? Giang Thừa Phong nghiêng đầu một chút, một mặt mạc danh kỳ diệu. Cái quái gì? Còn không có ta tứ ca buổi sáng dáng vẻ dọa người. Không đùa, ta muốn quét dọn vệ sinh đi. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, tiếp tục đi giúp Huyền Thiên Cốc thanh lý cảnh khô lá bụi đi. Chỉ để lại viên kia cây cổ mèo trong gió triệt để lộn xộn. Chương 1064, đánh ta a chương 1064, đánh ta a Huyền Thiên Cốc bên ngoài. Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân hai người, một cái chắp tay sau lưng đi qua đi lại, một cái quanh chân trên mặt đất miệng lẩm bẩm, nhưng ánh mắt đều thỉnh thoảng liếc về phía cái kia nói tỏa ra ánh sáng lung linh cự màn sáng lớn. Màn sáng hơi hơi rung động, Giang Thừa Phong thân ảnh từ đó đi ra. Hắn mang trên mặt mấy phân vui mừng, cầm trong tay viên kia đã khôi phục ánh nhuận lộng lẫy nguyên linh châu giơ lên. Tiền bối, hạt châu này đã bắt đầu chính mình hấp thu năng lượng. Nguyên Chân lập tức sẽ tới, trên mặt chất đầy nụ cười. Ta cứ nói đi. Huyền Thiên Cốc thế nhưng là bảo địa. Tiết Chấn Hải cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu. Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, giống là nhớ ra cái gì đó, còn nói thêm, đúng rồi, ta sau khi đi vào, nhìn đến mặt đất phía trên có điểm loạn, liền nghĩ giúp người ta quét dọn vệ sinh. Nghe nói như thế, Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân liếc nhau, thần sắc đều có chút cổ quái. Cái này hài tử, tâm nhãn cũng quá thành thật. Sau đó ta lại đụng phải một khóa biết nói chuyện cây cổ mèo. Giang Thừa Phong tiếp tục nói, cây cổ mèo. Tiết Chấn Hải nhướng mày, còn chưa kịp hỏi, liền nghe Giang Thừa Phong vẻ mặt thành thật nói bổ sung, hắn nói mình là thụ tinh, là tốt yêu quái, muốn để cho ta giúp hắn xới chút đất. Tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân sắc mặt đồng loạt thay đổi. Hai người thân thể cơ hồ là đồng thời kéo căng, Nguyên Chân càng là dọa đến trực tiếp từ dưới đất bắn lên, nghẹn ngào kêu lên, nghiệt vật hóa thân. Cái gì? Giang Thừa Phong bị bọn hắn cái này kịch liệt phản ứng làm đến sức sở. Tiết Chấn Hải sắc mặt biến đến trước nay chưa có ngưng trọng, hắn một phát bắt được Giang Thừa Phong bả vai, thanh âm đều có chút tăng lên, "Thừa Phong, ngươi chẳng lẽ đụng phải nó?" Nguyên Chân càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chắp tay trước ngực, trong miệng cực nhanh lẩm bẩm, "A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ." Giang tiểu ca, ngươi mau nói cho chúng ta biết, ngươi không có đụng nó. Đây chính là nghiệt vật a. Nghiệt vật? Đó là giữa thiên địa chí âm chí tà oán niệm cùng hoảng sợ biến thành, chạm vào liền sẽ ô nhiễm thần trí, câu lên nội tâm sâu nhất tầng hoảng sợ, cuối cùng biến thành chỉ biết giết hại cái xác không hồn. Tiết Chấn Hải tốc độ nói cực nhanh giải thích nói, vật kia rất khó trừ tận gốc, Huyền Thiên Cốc đưa nó chấn áp ở đây, chính là sợ nó làm hại thế gian. Nhìn lấy hai người bộ kia trời sập hoảng sợ bộ dáng, Giang Thừa Phong rốt cục nhận thức muộn ý thức được, chính mình giống như lại chọc cái gì thứ không tầm thường. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta đủ phải. Ngoài sân gốc, lâm vào yên tĩnh như chết. Tiết Chấn Hải nắm lấy Giang Thừa Phong bả vai tay, cứng lại ở giữa không trung. Nguyên Chân trên mặt huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cởi đến không còn một mảnh. Xong. Ngươi thật đủ phải. Tiết Chấn Hải thanh âm đều đang phát run, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đúng vậy a. Giang Thừa Phong đàng hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó thì sao? Nguyên Chân mang theo một tia hy vọng cuối cùng, run giọng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy tâm lý hốt hoảng? Có thấy hay không vật gì đáng sợ? Hả? Đụng phải về sau, trước mắt ta là đột nhiên xuất hiện thứ gì? Giang Thừa Phong nghĩ,
rất nghiêm túc nhớ lại. Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân Tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Chỉ nghe Giang Thừa Phong tiếp tục nói, cũng là một cái đen xỉ, cuốn qua cuốn lại, nói không ra là cái gì đồ chơi. Sau đó thì sao? Tiết Chấn Hải truy vấn. Sau đó liền không có a. Không có. Nguyên thật không dám tin. Ừm. Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ biểu lộ, nói thật, thật không có, ta tứ ca dọa người, ta tứ ca có thể so sánh nó quỷ dị nhiều. Tiết Chấn Hải, Nguyên Chân, hai người đưa mắt nhìn nhau, đại náo triệt để đứng máy. Nghiệt vật còn không bằng ngươi tứ ca dọa người. Không phải, ngươi tứ ca đến cùng là cái quái gì? Giang Thừa Phong nhìn lấy hai người bộ kia đờ đẫn bộ dáng, cho là bọn họ không tin, liền khoát tay áo. Không nói với các ngươi, Nguyên Linh Châu còn không có tràn ngập, ta đi vào trước tiếp tục tu hành. Nói xong, hắn quay người liền lần nữa bước vào cái kia đạo văng màn bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ để lại Tiết Chấn Hải cùng Nguyên Chân, như là hai tôn thạch tượng, tại gió núi bên trong lộn xộn. Rất lâu, Tiết Chấn Hải mới chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái kia đạo văng màn, tự lẩm bẩm. Cái này ra hỏa, thậm chí ngay cả nghiệt vật nghiệt khí đều có thể miễn dịch. Nguyên Chân một cái giật mình lấy lại tinh thần, hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi, nhưng trong mắt quang mang lại càng ngày càng sáng. Thế này sao lại là học sinh? Đây rõ ràng là một đầu so Tô Dương bản thân còn lớn hơn lớn mạnh đôi chân bằng a. Nghe được Tiết Chấn Hải tự nói, hắn con mắt hơi chuyển động, lập tức đưa tới. Tiết Chấn Hải liếc mắt nhìn hắn, dùng một loại cực kỳ trầm thấp, phản phất tại nghiên cứu thảo luận cái gì tình báo tuyệt mật ngữ khí nói ra, "Nguyên Chân, ngươi nói, có hay không một loại khả năng?" "Cái làm sao có thể?" Nguyên thật hiếu kỳ nói. "Có khả năng hay không? Tiểu tử này căn bản cũng không có thần trí, cho nên nghiệt vật mới ô nhiễm không được hắn." Tiết Chấn Hải nói ra một cái chính mình cũng cảm thấy hoang đường suy đoán. Vừa dứt lời, Nguyên Chân mặt trong nháy mắt thì bản, nghĩa chính tử nghiêm quát nói, lớn mật. Tiết Chấn Hải, ngươi dám ở sau lưng nói ta Thừa Phong ca nói xấu. Tiết Chấn Hải khỏe mắt cuồng loạn, kém chút một hơi không có lên tới. Ta, ngươi cái tên này, thật hắn mụ không biết xấu hổ. Hắn chỉ Nguyên Chân cái mũi, tức giận đến nói không ra lời. Trước một giây còn gọi Giang tiểu ca, hiện tại trực tiếp thăng cấp thành Thừa Phong ca. Nguyên Chân lại là ưỡn ngực, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, ngươi biết cái gì? Cổ lời nói được tốt, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ta, Tiết Chấn Hải hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đánh cái này con lửa chọc một trận nỗi kích động, tức giận nói ra, ý của ta là, Thừa Phong khác ý nghĩ quá mức đơn thuần, tinh khiết như lưu ly, không nhiễm hạt bụi, cho nên nghiệt vật loại kia vật dơ bẩn mới không ảnh hưởng được tâm trí của hắn. Nguyên Chân nghe, sửng sốt một chút, lập tức sở lấy chính mình sạch sẽ bóng bẩy cái cằm, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Người tiểu nói này, ngược lại cũng không phải không có cái này khả năng. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Giang Thừa Phong xác thực đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, nhìn người ánh mắt thanh tịnh thấy đấy, không có chút nào tạp chất. Dạng này tâm cảnh, có lẽ thật là những cái kia nghiệt vật khắc tinh. Huyền Thiên Quốc bên trong, Giang Thừa Phong ngồi xếp bằng, Nguyên Linh Châu trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn, tham lam hấp thu bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí. Một lúc lâu sau, hắn cảm giác hạt châu năng lượng khôi phục được không sai biệt lắm, liền đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Ánh mắt của hắn không tự chủ được lại trôi hướng cách đó không xa cây cổ mèo. Cây kia phía trên thương lão nhân mặt, giờ phút này gấp đóng chặt lại, vỏ cây cháy đen, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, tựa hồ là nhận lấy cực lớn tinh thần bị thương. Giang Thừa Phong nghĩ nghĩ, từ dưới đất nhặt lên một cái khô lớn lên nhánh cây. Hắn nắm bắt nhánh cây một đầu, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, sau đó dùng một đầu khác, ngăn cách thật xa, nhẹ nhàng chọc chọc cái tiêu cây cổ bèo thân cây. Uy, cây cổ bèo không phản ứng chút nào. Uy uy. Giang Thừa Phong lại chọc lấy hai lần. Cây cổ bèo phía trên mặt người, mí mắt kịch liệt dốc hết ra bỗng lúc đích, nhưng vẫn như cũ chết nhắm, làm bộ chính mình là một khỏa phổ thông cây. Giang Thừa Phong thấy thế, trừng mắt nhìn, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngươi làm sao không đến đánh ta a? Cây cổ bèo thân cây, mãnh liệt rung động run một cái. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tràn đầy bạo ngược, hoán độc, phẫn nộ, biệt khuất khí tức khủng bố, tự thân cây bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị nó cưỡng ép đè ép trở về. Nó sợ. Nó ngang dọc thế gian không biết bao nhiêu năm tháng, ô nhiễm qua cường giả vô số kể, chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp tói thường người. Chính mình nghiệt khí, đối Giang Thừa Phong vậy mà không hề có tác dụng. Thế thì còn đánh như thế nào? Giang Thừa Phong thấy nó vẫn là không để ý tới chính mình, lại duỗi ra nhánh cây chọc chọc. Đánh ta a. A a a a. Ta giết ngươi. Một tiếng tràn đầy vô tận bi vẫn cùng sụp đổ gào thét, theo cây cổ bèo thể nội ầm vang nổ vang. Nó tình nguyện bị phong ấn liệt diễm đốt chết người, cũng không muốn lại nhìn thấy trước mắt ác ma này. Chương 1065, không kiếm dùng. Chương 1065, không kiếm dùng. Ổ dị dạ thánh địa. Dâm dạp rừng nhiệt đới chỗ sâu. Một đạo lưng hùm vai gấu, tướng mạo chất phát đàng hoàng thân ảnh, chính ôm đầu giữa khu rừng điên cuồng chạy trốn, phía sau của hắn, theo một mảnh to lớn, như là mây mù màu đen giống như bầy ong. Mỗi một cái ong mật đều có người thành niên to như nắm tay. Phần đuôi độc châm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang u lãnh, mà tại bên cạnh hắn, một đạo bóng dáng bé nhỏ chạy còn nhanh hơn hắn, chẳng những không có mảy may hoảng sợ, trên mặt ngược lại tràn đầy cực kỳ hưng phấn nụ cười, một bên chạy còn một bên quay đầu lại hướng lấy bầy ong làm mặt quỷ. Theo đuổi ta nha. Tạ Vũ Hàm một bên chạy, một bên không quên lôi kéo cuống họng khiêu khích. Đừng hô. Bọn chúng đuổi đến càng hung. Ngay tại Tạ Vũ Hàm chơi đến quên cả trời đất, cước bộ của nàng đống nhiên một trận. Một cỗ kỳ dị cảm giác nóng rực, không có dấu hiệu nào theo cánh tay phải của nàng chỉ bên trên truyền đến. Nàng cúi đầu xem xét, chỉ gặp cánh tay của mình phía trên chẳng biết lúc nào đúng là nổi lên từng đạo phức tạp mà huyền ảo màu xanh đường vân. Cái kia đường vân như vật sống, ngay tại dưới da chậm rãi chảy xuôi, tản ra yếu ớt nhưng lại tràn đầy sinh mệnh khí tức xanh biếc qua mang. Hoa. Tạ Vũ Hàm ánh mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên, cũng không nói hoài tới đi đùa đám kia óng mật, hưng phấn mà một phát bắt được Đạ Vạ Dịch. Đạ Vạ Dịch, ngươi mau nhìn, ta hình xăm biết phát sáng ai? Bị nàng như thế kéo một cái, Đạ Vạ Dịch một cái lảo đảo, kém chút không có ngã chó gặp bùn. Chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia nhóm khủng bố bầy ong vậy mà ở giữa không trung ngừng lại, xoay quanh một lát sau, đúng là như là thủy triều xuống giống như cấp tốc tản đi. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo Tạ Vũ Hàm ngón tay phương hướng nhìn qua, làm hắn nhìn đến cái kia lóe ra lục quang thần bí đường vân lúc, tấm kia thật thà trên mặt, trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Thủ hộ giả đại nhân, cái này, đây không phải hình xăm. Đạ Vạ Dịch mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều có chút cả lăng, đây là tự nhiên chi lực cộng minh a. Ồ gì dạ tỷ tỷ. Tạ Vũ Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng. Đạ Vạ Dịch trùng điệp gật gật đầu, trên mặt tràn đầy kính sợ cùng thành kính, quang mang này nhất định có ngọn nguồn, chúng ta tìm một chút nhìn. Khẳng định là tổ tiên lưu lại manh mối gì. Tạ Vũ Hàm nghe xong, nhất thời hứng thú. Nàng giơ phát sáng cánh tay, bắt đầu trong rừng bắt đầu đi loanh quanh. Rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Khi nàng mặt hướng phía nam thời điểm, trên cánh tay màu xanh đường vần chỗ tản ra quang mang, rõ ràng muốn so những phương hướng khác sáng ngời nhiều. Ở bên kia, Tạ Vũ Hàm chỉ Nam Vương, không nói hai lời, lôi kéo Đạ Vạ Dịch thì chạy như điên. Hai người trong rừng ghé qua ước chừng thời gian đốt một nén hương, cuối cùng đi tới một chỗ bị dây leo cùng rêu bao trùm to lớn vách đá trước đó. Vách đá cao đến 100m, như là một mặt bị lợi nhận tức qua tấm gương, bóng loáng mà dốc đứng. Mà vào thời khắc này, cái kia bóng loáng vách đá phía trên lại cũng nổi lên từng đạo cùng Tạ Vũ Hàm trên cánh tay không khác nhau chút nào màu xanh đường vân. Những văn lộ kia tại vách đá nộp lên lệch, hội tụ, tạo thành một bộ to lớn mà cổ lão đồ đằng, cùng Tạ Vũ Hàm trên cánh tay quang mang hô ứng lẫn nhau, sáng tối chập chờn, tản ra một cỗ quần quật mà tang thương viễn cổ khí tức. Ngay tại Tạ Vũ Hàm cùng Đạ Vạ Dịch bị trước mắt tình cảnh này rung động đến nói không ra lời thời điểm, hai đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, chính là Lưu Hạc trưởng lão cùng Lưu Trường Phong. Làm Lưu Hạc trưởng lão ánh mắt rơi tại vách đá phía trên cái kia lấp lóe màu xanh đường vân đồ đằng phía trên lúc, cái kia thương lão thân thể run lên bần bật, cặp kia đục ngầu trong đồng tử trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin cuồng hỉ cùng kích động. Thần tích, đây là tổ tiên ổ dị dạ thần tích a. Hắn thanh âm đều đang phát run, cả người kích động đến tột đỉnh, đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về cái kia mặt vách đá được lên quỳ bái đại lễ. Một bên Lưu Trường Phong ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, cái kia ánh mắt thâm thúy tại vách đá cùng Tạ Vũ Hàm cánh tay đường vân ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, mi đầu cao lại, rơi vào trầm tư. Cái này giống như là một loại nào đó không gian cấm chế. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần phỏng đoán, hẳn là cùng loại với bí cảnh loại hình tồn tại. Hắn quay đầu nhìn hướng Tạ Vũ Hàm, mở miệng hỏi, "Tiểu Thiết Quốc, lúc trước ổ gì dạ đem lực lượng chuyển cho ngươi thời điểm, có hay không đã thông báo cái gì chuyện đặc biệt?" Tạ Vũ Hàm nhìn lấy quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng lù hạc trưởng lão, lại nhìn một chút một mặt nghiêm túc Lưu Trường Phong, cố gắng nhớ lại một chút. Sau một lát, nàng rất là dứt khoát lắc đầu, "Không nhớ nổi. Dù sao ổ gì dạ tỷ tỷ liền để ta thật tốt bảo hộ ổ gì dạ nhất tộc, đừng để người khi dễ là được." Lưu Trường Phong nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Cái này tiểu thiết cốt trong đầu, quả nhiên ngoại trừ đánh nhau cùng chơi, thì chứa không nổi thứ khác. Ánh mắt của hắn lần nữa trở xuống Tạ Vũ Hàm cái kia phát sáng trên cánh tay, nói ra, "Đã thứ này cùng ngươi cộng mình, cái kia ngươi qua đi nhìn thử một chút, hẳn là một trận cơ duyên." "Được rồi." Tạ Vũ Hàm lên tiếng, sớm đã có chút không thể chờ đợi. Nàng ba chân bốn cẳng, hứng thú bừng bừng đi tới bên vách đá phía trên, sau đó duỗi ra cái kia lóe ra lục quang cánh tay, hướng về vách đá cứng rắn, nhẹ nhàng ấn đi lên. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Bàn tay của nàng đúng là không trở ngại chút nào xuyên qua vách đá, tựa như là xuyên qua một tầng nhộn nhạo màn nước. Ngay sau đó, một cỗ nhu hòa hấp lực theo vách đá bên trong truyền đến. Tạ Vũ Hàm chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người liền trực tiếp chui vào vách đá bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một trận ngắn ngủi trời đất quay cuồng về sau, Tạ Vũ Hàm mũi chân chạm đến sốt bãi cỏ. Cảnh tượng trước mắt không để cho nàng cho phép phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nơi này đúng là một cái tràn đầy nồng đậm màu xanh biết sơn cốc. Trên đỉnh đầu cũng không phải là nham thạch, mà chính là một mảnh tản ra nhu hòa quang mang kỳ lạ mái vòm, như là chân chính thái dương đồng dạng, đem ánh mặt trời ấm áp vậy khắp sơn cốc mỗi một cái nơi hẻo lánh. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan thảo một mùi thơm ngát, bốn phía mọc đầy các loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc thực vật đều tản ra tràn đầy đến cực hạn sinh mệnh khí tức. Hoa, trong này vậy mà có động tiên khác ai? Tạ Vũ Hàm vừa đi, một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cảm giác không khí nơi này, hút một miệng đều khiến người ta sảng khoái tinh thần. Thế mà, ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Cả cái trong sơn cốc, tất cả thực vật, vô luận là che trời lại thụ, vẫn là trên đất tiểu thảo, lại đều trong cùng một lúc bắt đầu kịch liệt chập chờn. Vô số dây leo, cành lá, đông hoa, như là nhận lấy một loại nào đó vô hình triệu hoán, ào ào thoát ly rễ cây, hướng về sơn cốc trung ương hội tụ mà đi. Bọn chúng ở giữa không trung điên cuồng xen lẫn, xoay quanh, gây dựng lại. Chỉ ở trong khoảnh khắc, liên hội tụ thành một tấm giả thiên tế nhật, từ vô số thực vật tạo thành to lớn màu xanh mặt người. Tấm kia mặt người ngũ quan rõ ràng, ánh mắt ôn hòa, mang theo một cấu nguồn gốc từ thái cổ tang thương cùng trí tuệ. Nó chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào nhỏ bé Tạ Vũ Hàm trên thân, một cái ôn hòa mà to lớn thanh âm, tại cả cái sơn cốc bên trong ầm vang vang lên. "Ngươi, cũng là ố gì ra ý chí kế thừa giả. Tạ Vũ Hàm bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Nàng chống nạnh, ngửa đầu, hiếu kỳ đánh giá trương này to lớn thực vật mặt. Người là ai a? Tấm kia to lớn gương mặt phía trên lộ ra một tia hòa ái ý cười. Ta chính là ố gì ra sơn mạch chi linh, cũng là ố gì ra hảo hữu. Sơn linh. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A, ta đã hiểu. Ngươi chính là sơn thần gia gia, đúng hay không? Ha ha, ngươi có thể xưng hô như vậy. Sơn linh trong thanh âm mang theo ý cười. Sơn thần gia gia. Tạ Vũ Hàm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm, ngươi tìm ta tới, là cần ta giúp đỡ sao? Ha 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 ha. Sơn linh phát ra một trận cởi mở tiếng cười, cả cái sơn cốc đều tùy theo chấn động, xác thực cần ngươi giúp đỡ. Gấp cái gì? Ngươi nói. Tạ Vũ Hàm vỗ vỗ chính mình bằng phẳng bộ ngực, gương mặt trưởng nghĩa. Ta hy vọng ngươi có thể thủ hộ viên tinh cầu này. Sơn linh thanh âm biến đến trịnh trọng mà nghiêm túc, để báo đáp lại, ta nguyện ý phân ra một bộ phận tự nhiên chi lực cho ngươi. Tạ Vũ Hàm sững sờ. Tự nhiên chi lực? Đó là vật gì? Là sinh mệnh chi lực, là chữa trị chi lực. Sơn linh giải thích nói, nó có thể cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Vừa nghe đến trở nên càng thêm cường đại, Tạ Vũ Hàm lỗ tai trong nháy mắt thì dựng lên, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong, nhất thời tràn đầy không che giấu chút nào vui mừng. Tốt tốt tốt. Nàng liên tục gật đầu, kích động nguyên địa bắn hai lần, tạ ơn ngươi, Sơn thần gia gia. Sơn linh gặp nàng đáp ứng, tấm kia to lớn thực vật trên mặt, ý cười càng đậm. Một đầu từ vô số xanh biết dây leo bệnh thành mã thành, chừng cỡ thùng nước to lớn nhanh dây, chậm rãi theo cằm của nó chỗ kéo dài mà ra, rũ xuống tới Tạ Vũ Hàm trước mặt. Nắm chặt nó. Tạ Vũ Hàm không chút do dự, lập tức duỗi ra hai tay, một thanh thì ôm lấy cái kia tráng kiện nhánh dây. Bắt tay ôn nhuận, tràn đầy rồi rào sinh mệnh khí tức. Sơn linh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia kinh hán. Người sinh mệnh chi lực, quả nhiên là cuồn cuộn, vậy mà tràn đầy đến tình trạng như thế. Tạ Vũ Hàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cuồn cuộn như hải màu xanh lục năng lượng, ngay tại theo nhánh dây bên trong, chậm rãi hướng về chính mình mà tới. Cỗ lực lượng kia tràn đầy sinh cơ, để cho nàng toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều phát ra hưng phấn reo hò. Thế mà, ngay tại cái kia cỗ tinh thuần tự nhiên chi lực sắp tràn vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt, dị biến lần nữa phát sinh. Cái kia cỗ rồi rào màu xanh lục năng lượng, phản phất như gặp phải một loại nào đó không thể vượt qua hàng rào, tại nàng bên ngoài thân lượn quanh một vòng mấy lúc sau, đúng là lại giống như nước thủy triều, đều lui trở về nhánh dây bên trong. Một lần, hai lần, ba lần. Vô luận Sơn Linh như thế nào nếm thử, cái kia cỗ tự nhiên chi lực, thủy chung không cách nào tránh thức dung nhập Tạ Vũ Hàm thân thể. Tạ Vũ Hàm sững sờ, ôm lấy rông tuyết nhánh dây, có chút mở mịt ngẩng đầu. Sơn thần gia gia, thế nào? Sơn Linh trầm mặc một lát, cái kia to lớn trong thanh âm, mang theo một tia trước nay chưa có hoang mang cùng bất đắc dĩ. Kỳ quái, ngươi lực lượng hệ thống, cực kỳ kỳ quái. Nó cùng ta tự nhiên chi lực, tựa hồ cũng không kiêm dung. Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Dạng này a? Nàng buông ra ôm lấy nhánh dây hai tay, trên mặt không có chút nào vẻ thất vọng, ngược lại khoát tay áo, hì hì cười một tiếng. Không có việc gì, không kiêm dung thì không kiêm dung thôi. Dựa vào chính ta tu hành, cũng giống vậy có thể biến đến rất lợi hại. Chương 1066, vua chương 1066, vua Sơn Linh trầm mặc. Nó sống quá lâu, gặp quá nhiều vì lực lượng không từ thủ đoạn sinh linh. Thất vọng, tham lam, phẫn nộ, không cam lòng. Những thứ này tâm tình, nó gặp quá nhiều. Nhưng trước mắt này cái nhân loại con non, trên mặt cái kia thuần túy nụ cười, không có nửa phần ngụy trang. Nàng tựa hồ thật không thèm để ý bỏ lỡ cái này đủ để cho bất luận cái gì sinh linh đều điên cuồng lực lượng khổng lồ. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói là tràn đầy tự tin. Cặp mắt trong suốt kia bên trong lóe ra quang mang, so sơn cốc mái vòm ánh sáng mặt trời còn chói mắt hơn. Cả cái sơn cốc chỉ có gió thổi qua cây cỏ tiếng xào xạc. Ô gì dạ, ngươi chọn người thừa kế này, thực sự là. Sơn linh cái kia từ vô số dây leo cành lá tạo thành trên mặt, đúng là chậm rãi nổi lên một vệt nhân tính hóa, tràn đầy tán dương ý cười. Ô gì dạ lựa chọn là chính xác. Phần này không động tâm vì ngoại vật xích tử chi tâm, mới là so bất kỳ lực lượng nào đều càng thêm bảo vật chân quý. Tốt, tốt một cái dựa vào chính mình cũng có thể biến đến rất lợi hại. Sơn linh to lớn thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo trước nay chưa có ôn hòa cùng thưởng thức. Có điều, ta cùng ổ dị dạ là chí hữu, nàng kế thừa giả, ta không thể không có biểu thị. Ánh mắt của nó đông nhiên nhất chuyển, rơi vào Tạ Vũ Hàm sau lưng cái kia lang nha đồng phía trên. Người thân thể không cách nào gánh chịu ta lực lượng, nhưng ngươi vũ khí có lẽ có thể. Tạ Vũ Hàm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, cho mềm mại. Đúng thế. Tốt tốt. Tạ Vũ Hàm không hề nghĩ ngợi, quả quyết đem sau lưng lang nha bổng giải xuống dưới, dùng một loại hiến vật quý tư thái, hai tay giơ lên cao cao. Sơn thần ra ra, cho. Sơn linh ý cười càng đậm. Cái kia rủ xuống to lớn nhánh dây lần nữa dò ra, lần này nó không có tới gần Tạ Vũ Hàm, mà chính là êm ái đem cái kia lang nha bổng cuốn lại. Vô số càng mảnh khảnh dây leo, theo chủ dây leo phía trên sinh trưởng mà ra, như là cầm giữ có sinh mệnh màu xanh sợi tơ, đem lang nha bổng tầng tầng bao khỏa, cuối cùng tạo thành một cái to lớn màu xanh biết vòng sáng. Rồi giao tự nhiên chi lực bắt đầu liên tục không ngừng chú nhập trong đó. Vòng sáng phía trên, lục mang lưu chuyển, sáng tối chập chờn. Cái này nghiên cứu một chút, chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tạ Vũ Hàm cũng không có nhàn rỗi, ngay tại trong sơn cốc này khắp nơi loạn đi dạo, đem nơi này trở thành chính mình công viên nước, mệt mỏi liền trực tiếp nằm đang phát tán ra mùi thơm ngát bãi cỏ phía trên ngủ, đói bụng. Trong sơn cốc các thực vật sẽ chủ động đưa lên ngọt ngào quả thực. Làm Sơn Linh lần nữa kêu gọi nàng lúc, nàng chính bởi theo một cái bảy màu bươm bướm chạy quên cả trời đất. Cái viên kia bao vây lấy lang nha đồng màu xanh vòng sáng, đã chậm rãi trôi giạt đến trước mặt của nàng. Dây leo giống như thủy triều thối lui, lộ ra trong đó lang nha đồng. Tạ Vũ Hàm một thanh tiếp được, cầm ở trong tay lật qua lật lại xem. A, nàng nghi ngờ gãi đầu một cái, phát hiện mềm mại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Làm sao một điểm biến hóa đều không có a? Ha ha. Sơn Linh giọng ôn hòa vang lên. Biến hóa là ở bên trong. Kể từ hôm nay, nó không lại chỉ là một kiện hủy diệt binh khí, cũng là một kiện chữa trị thánh vật. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, không có quá nghe hiểu. Rất đơn giản. Sơn Linh kiên nhẫn giải thích nói, là ngươi trông thấy có người thụ thương thời điểm, ngươi thì dùng nó đụng vào thân thể của đối phương, sau đó khu động tự nhiên chi lực, liền có thể đem đối phương chữa trị. A. Tạ Vũ Hàm trong mắt lại toát ra vẻ hứng phấn, nàng giơ lang nha đồng, nóng lòng muốn thử, vậy làm sao khu động tự nhiên chi lực đâu? Sơn Linh thanh âm mang theo một tia đương nhiên ý cười. Tự nhiên là dùng ô dị ra ý chí đến khu động, nàng đã đem ý chí giao phó ngươi a. Tạ Vũ Hàm không khỏi gãi đầu một cái, biểu lộ có chút buồn rầu. Ô dị dạ tỷ tỷ, không có nói cho ta biết làm sao khu động ý chí a. Sơn Linh cái kia to lớn thanh âm im bặt mà dừng. Cả cái sơn cốc không khí tựa hồ cũng dừng lại một cái chớp mắt. Qua rất lâu, nó cái kia mang theo vài phần dở khóc dở cười thanh âm mới vang lên lần nữa. Cái kia, cái này ta cũng không biết, dù sao cũng là nàng ý chí, cũng không phải là ý chí của ta, ngươi được bản thân nghiên cứu một chút. Được. Tạ Vũ Hàm ngược lại là dứt khoát, nhẹ gật đầu, ta ra ngoài nghiên cứu một chút. Sơn Thần ra ra, cái kia tạm biệt, hôm nào ta lại tới tìm người chơi. Được rồi, gặp lại. Quang mang nhất tiệm, Tạ Vũ Hàm thân ảnh biến mất ở trong sân cốc. Vách đá bên ngoài, màn sáng như là sóng nước nhẹ nhàng rung động, Tạ Vũ Hàm thân ảnh từ đó cất bước mà ra. Chờ 3 ngày lưu trưởng phòng, Lục Hạc trưởng lão cùng Đạ Vạ Dịch lập tức xuống tới. Thủ hộ giả đại nhân, Tiểu Thiết Quốc, tình huống như thế nào? Tạ Vũ Hàm cử đi nâng trong tay lang nha đồng, triệt để giống như đem bên trong kinh lịch cực nhanh nói một lần. Ta gặp Sơn Thần ra ra, nó cho mềm mại giao phó tự nhiên chi lực, nói là có thể trị thương. Thì là muốn dùng cái này lực lượng, cần khu động cái gì ô di dạ ý chí, vấn đề là ta không biết làm sao khu động a. Lưu Trường Phong nghe vậy, đôi lông mày hơi nhíu, rơi vào trầm tư. Ô di dạ ý chí? Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, cái kia hẳn là dính đến đế quân vị cách lực lượng, lấy ngươi cảnh giới trước mắt, chỉ sợ còn không cách nào chạm đến. Không không không. Một bên Lũ Hạc trưởng lão lại bỗng nhiên lắc đầu, đội vàng phản bác. Lưu, chúng ta ổ dị dạ lực lượng hệ thống, cùng nhân loại các ngươi võ giả đế quân vị cách cũng không giống nhau. Đây cũng không phải là cảnh giới cao thấp vấn đề. Cái kia song đục ngầu trong đồng tử, lóe ra dị dạng quan mang, ngựa khí vô cùng khẳng định. Thủ hộ giả đại nhân nhất định có thể sử dụng, chỉ là còn không tìm được chính xác phương thức mà thôi. Nghe nói như thế, Tạ Vũ Hàm ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Một cái chủ ý tuyệt diệu, tại đầu nhỏ của nàng bên trong nháy mắt thành hình. Ánh mắt của nàng thẳng vào rơi vào Lũ Hạc trưởng lão trên thân. Tiểu Lô Giang, nàng hứng thú bừng bừng giơ lên lang nha động. Muốn không ta thử đệ ngươi một chút, nhìn xem có thể hay không khu động tự nhiên chi lực. Lưu Hạc trưởng lao tâm kia thương lão vừa mặt, trong nháy mắt huyết sắc mất hết. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như hướng sau nhảy một bước dài, bộ phiến giống như bàn tay lớn lắc giống cá bắt lãng cổ. Không, không được. Thủ hộ giả đại nhân, không được. Vạn vạn không được. Hắn thanh âm cũng thay đổi điều. Lão hủ tuổi tác quá lớn, thân thể này có thể chịu không được ngài dạy bỏ a. Lại nói chính ngươi cái gì tình huống trong lòng ngươi không có đến được a. Ngươi cái kia một gậy đánh xuống mấy người gánh vác được a? Bất quá, tiếng nói vừa ra, trong sân bầu không khí đông nhiên biến đến có chút vi diệu. Lưu Hạc trưởng lão, Lưu Trường Phong cùng Tạ Vũ Hàm ba người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào bên cạnh cái kia lưng hùm vai gấu, một mặt thật thà Đạ Vạ Dịch trên thân. Đạ Vạ Dịch, hắn cảm giác mình phần gãy ổ, từng đợt phát lạnh. Lưu Trường Phong trước hết phá vỡ trầm mặc, hắn chắp tay sau lưng, nện bước bước chân thư thả, đi đến một mặt cứng ngắc Đạ Vạ Dịch trước mặt, nặng nề mà vô vô hắn rắn chắc trên bờ vai, trên mặt là vô cùng vui mừng cùng vẻ khen ngợi, thanh âm trầm ổn mà có lực. Đạ Vạ Dịch, ngươi thế nhưng là ta đã thấy ổ dị dạ tộc bên trong lớn nhất dũng mãnh không sợ chiến sĩ. Không sai. Lũ Hạc trưởng lão cũng lập tức ưỡn thẳng xuống lưng, thu hồi vừa rồi kinh hoàng, bày ra một bộ nghiêm túc mà trang trọng trưởng giả tư thái. Đạ Vạ Dịch, ngươi võ dũng cùng trung thành, tộc nhân rõ như ban ngày. Ta chính muốn cân nhắc đưa ngươi để danh trở thành ổ dị dạ tộc tân sinh đại bên trong tối cường chiến sĩ. Hắn dừng một chút, dùng một loại tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn Đạ Vạ Dịch. Hiện tại khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Nhìn biểu hiện của ngươi. Đạ Vạ Dịch. Tạ Vũ Hàm cũng bu lại, dùng lực gật đầu. Gương mặt nghiêm túc, hai người bọn hắn nói đúng. Đạ Vạ Dịch mắt trợn trắng lên, thấm kia thật thà trên mặt viết đầy im lặng. Hai người bọn hắn vừa tà coi như xong. Thủ hộ giả đại nhân ngươi thì đừng đi theo tham gia náo nhiệt tốt ta. Chương 1067, hiện tượng bình thường. Chương 1067, hiện tượng bình thường. Đạ Vạ Dịch tấm kia thật thà mặt, trong nháy mắt sụp xuống. Hắn nhìn xem một mặt trang nghiêm Lũ Hắc trưởng lão, lại nhìn xem thần sắc vui mừng Lưu Trường Phong, sau cùng ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia giơ lang nha đồng, trong mắt lóe ra nóng lòng muốn thử quang mang thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn phía trên. Xem bộ dáng là tránh không khỏi. Đạ Vạ Dịch hít sâu một hơi, vô vô chính mình kiên cố đến như là nham thạch lồng ngực, dùng một loại thấy chết không sờn ngữ khí, trầm giọng nói, vì thủ hộ giả đại nhân, vì ổ thị giả vinh diệu. Tới đi. Lưu Hạc trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, trùng điệp gật gật đầu. Đây mới là chúng ta ổ thị giả dũng sĩ. Đạ Vạ Dịch, ngươi yên tâm, không có việc gì. Tạ Vũ Hàm rất là nghiêm túc ca nủi một câu, lập tức giơ lên trong tay Lang Nha Đồng. Nàng học Sơn Linh dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí, dùng Lang Nha Đồng đỉnh đầu, nhẹ nhàng tại Đạ Vạ Dịch trên bờ vai gõ một cái. Đông. Thanh âm rất nhẹ. Thế nào thế nào? Tạ Vũ Hàm liền vội vàng hỏi, có không có cảm giác gì đặc biệt? Đạ Vạ Dịch cảm thụ một chút, ngoại trừ trên bờ vai truyền đến một tia bị vật cứng gõ xúc cảm bên ngoài, không còn gì khác. Không có cảm giác gì, cũng là bị gõ một cái. Tạ Vũ Hàm nghiêng đầu một chút, có phải hay không ta khí lực quá nhỏ? Cái kia dùng thêm chút sức thử một chút. Được rồi. Tạ Vũ Hàm đạt được cho phép, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nàng lui về sau nửa bước, đâm cái kế tiếp vững vàng mã bộ, hai tay nắm chặt Lang Nha Đồng, trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy khí thế quá khẽ. Hơ a a a. Hô. Lang Nha Đồng mềm mại lôi cuốn lấy một cỗ xé rách không khí áp phong, rắn rắn chắc chắc đập vào Đạ Vạ Dịch sở ngực. Bành. Một tiếng lột ngạt đến khiến lòng người phát run tiếng vang. Đạ Vạ Dịch cái kia thân thể khôi ngô, liền như là bị công thành cự truy chính diện đánh trúng bao cát, cả người trong nháy mắt hai chân cách mặt đất, té bay ra ngoài. Hắn thân thể khổng lồ liên tiếp đụng gãy vài cây ôm hết to đại thụ, tại rậm rạp trong rừng tẩy ra một đạo có thể thấy rõ ràng dấu vết, cuối cùng biến mất tại lâm hải chỗ sâu. Lưu Hạc trưởng lao tâm kia thương lão vừa mặt, bắp thịt không bị khống chế có quắp một chút. Lưu Trường Phong thì là chắp tay sau lưng, bình chân như bại, dường như đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một trận nhánh cây đứt gãy đôn đốt âm thanh, Đạ Vạ Dịch theo lâm tử chỗ sâu đi trở về. Hắn vô bụi đất trên người cùng lá rụng, ngoại trừ y phục có chút tổn hại, xem ra đúng là lông tóc không thương. Hắn nuốt nuốt chính mình vẫn như cũ có chút khó chịu ở ngực, đối với Tạ Vũ Hàm nói ra, thủ hộ giả đại nhân, có chút đau, nhưng vẫn là không có cảm giác gì đặc biệt. Vậy khẳng định là ta lực lượng còn chưa đủ đại. Tạ Vũ Hàm nghe xong, nhất thời càng thêm sức, nàng đem Lang Nha Đồng hướng trên bờ vai một khiêng, chiến ý dâng cao, ta lại thêm đại lực lượng thử một chút. Ngừng. Lưu Trường Phong cuối cùng mở miệng. Hắn liếc qua Tạ Vũ Hàm thì tức giận nói ra, đây không phải khí lực lớn không lớn vấn đề. Người cái kia không gọi khu động ý chí, người cái kia chính là thuần túy đánh người, có thể có hiệu quả mới là lạ. Lưu Hạc trưởng lão ở một bên nghe đến liên tục gật đầu, rất tán thành. Hắn đuổi bước lên phía trước một bước, đội bằng hỏi, thủ hộ giả đại nhân, ô gì giả tổ tiên tại giao phó ngài lực lượng thời điểm, thật không có nói cho ngài tương quan tin tức sao? Thì như một câu khẩu quyết, hoặc là một cái đặc thù thủ thế. Tạ Vũ Hàm cố gắng nghĩ nghĩ, sau đó rất là khẳng định lắc đầu, không nói. Lưu Trường Phong nhìn nàng kia bộ dáng, trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, tiểu thiết quốc, ngươi thay cái mạch suy nghĩ, ngươi đừng nghĩ lấy đánh hắn, ngươi nghĩ phải cứu hắn. Lời này vừa nói ra, Lục Hạc trưởng lão nhãn cầu đều nhanh trợn lồi ra, vô ý thức thì muốn phản bác. Cái này tính toán cái biện pháp gì? Làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy? Ô gì giả ý chí khu động, nếu là dựa vào suy nghĩ một chút liền có thể thành công, vậy cũng quá trò đùa. Thế mà, Lưu Trường Phong lại chỉ là cho hắn một cái bình tĩnh ánh mắt, không có giải thích, chỉ là lần nữa đối Tạ Vũ Hàm nói ra, thử một chút. A. Tạ Vũ Hàm tuy nhiên cũng không biết rõ, nhưng nàng đối lời của gia gia là nghe theo. Nàng lần nữa đi vào một mặt thấp thỏm đã vạ dịch trước mặt, đem Lang Nha Bổng nhẹ nhàng đến trên vai của hắn. Lần này, nàng nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là hiện ra một vẻ hiếm thấy trang trọng mà nghiêm túc thân sắc. Ta muốn cứu người, ta muốn cứu người. Miệng nhỏ của nàng hơi hơi mấp máy, ở trong lòng không ngừng mà tái diễn câu nói này. Ngay một khắc này, ông từng đạo màu xanh biết thần bí đường vân, không có dấu hiệu nào theo Tạ Vũ Hàm trên cánh tay lần nữa nổi lên, đồng thời theo cánh tay của nàng, như là cầm giữ có sinh mệnh dây leo giống như, cấp tốc lan tràn đến trong tay nàng Lang Nha Đồng phía trên. Lang Nha Đồng đúng là trong nháy mắt bị màu xanh biết đường vân bao trùm, tản mát ra nhu hòa mà tràn đầy sinh mệnh khí tức lục quang. Một cỗ quần quật như hải sinh mệnh năng lượng ở bang bạo phát, đứng tại gần nhất Đạ Vạ Dịch, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp tới cực điểm hưởng lưu theo trên bờ vai cái kia Lang Nha Đồng trong nháy mắt tràn vào của mình tứ chi bách hải. Cỗ lực lượng kia những nơi đi qua, hắn trước đó bị Tạ Vũ Hàm đánh tơi bởi sau lưu lại điểm này ứ thương cùng một mình, trong nháy mắt tan thành mây khói. Toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều dường như ngâm tại ấm áp trong suối nước, phát ra thoải mái dễ chịu rên rỉ. Thành công, thật thành công. Đạ Vạ Dịch cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có thư sướng cùng sức sống, ngạc nhiên hô to lên tiếng. Lưu Hạc trưởng lão nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, cả người đều cứng ngay tại chỗ, cái kia trương phủ đầy nếp nhăn trên mặt, viết đầy không dám tin. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên thần sắc lạnh nhạt Lưu Trường Phong, một mặt một bước. Đã thấy Lưu Trường Phong chỉ là phong khinh bân đạm phủi phủi ống tay áo phía trên cho bụi, dùng một loại đương nhiên ngựa khí nói ra, dù sao cũng là ta nhìn lớn lên, năm ban bọn này tiểu gia hỏa cái gì tình huống, ta vẫn là có biết một hai. Thế mà, hắn vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy nhắm mắt lại Tạ Vũ Hàm, thân thể bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bỗng nhiên khẽ run rẩy, tựa như là dùng mình một cái. Ngay sau đó, nàng nắm Lang Nha Đồng hai tay, bắp thịt trong nháy mắt kéo căng, một cỗ kinh khủng cự lực tại mất khống chế trạng thái, ầm vang bạo phát. Bành! Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Vừa mới còn đang vì chữa trị chi lực mà ngạc nhiên Đạ Vạ Dịch, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, cả người liền bị một cỗ so trước đó còn muốn cuồng bạo mấy lần lực lượng, lần nữa hung hăng đánh bay ra ngoài. Lần này, hắn bay càng cao, càng nhanh, càng xa. Ầm ầm. Đạ Vạ Dịch thân ảnh như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, tại rậm rạp rừng nhiệt đới bên trong, cứ thế mà sẽ rách ra một đầu rộng chừng mấy mét, dài đến vài trăm mét khủng bố khe rãnh. Ven đường tất cả cây cối, nham thạch đều hóa thành một mịt. Lưu Hạc trưởng lão miệng hơi hơi mở to, triệt để mộng. Cái này lại là cái gì tình huống? Lưu Trường Phong trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bình tĩnh bộ dáng, bình thường, bình thường. Hắn khoát tay áo, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, năm ban tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra chút vấn đề. Đây cũng là cơ sở công quá kém, chợt vừa tiếp xúc với loại này tinh tế năng lượng điều khiển, khống chế không nổi mà thôi. A. Tạ Vũ Hàm đống nhiên mở hai mắt ra, nàng cũng bị chính mình vừa mới cái kia một chút dọa sợ, đội bằng hỏi, ai? Ra ra, vừa mới đó là tình huống gì? Ta thế nào đột nhiên khẽ run rẩy a? Ta không phải cố ý a. Không kỳ quái. Lưu Trường Phong lườm nàng liếc một chút, ngươi trước kia thi triển phá thành truy, không phải cũng cùng bị kinh phong phát tác giống như, đầu không ngừng lắc. Ngươi cơ sở công tuy nhiên so thời điểm ở trường học có tiến bộ, nhưng khoảng cách trường khống loại này tinh tế sống, vẫn như cũ kém xa. A. Tự nhiên chi lực là dựa vào ta tự mình tới khống chế a. Không phải vậy đâu. Lưu Trường Phong nói một tiếng, cái này Đường Vân Lạc ấn rõ ràng là ngươi đang điều khiển cổ này lực lượng, thậm chí cùng ngươi chính mình lực lượng bản thân sinh ra liên hệ, khẳng định là cần còn tinh tế hơn khống chế. Là như vậy nha. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận vang động kịch liệt. Đạ Vạ Dịch mặt mày xám xịt theo đầu kia khe danh cuối cùng bỏ lên đi ra, loạn trà loạn choạng mà chạy trở về. Hắn xem ra so với một lần trước còn muốn chật vật, nhưng tinh thần đầu lại tựa hồ như càng đầy, một bên chạy còn một bên trung khí mười phần hô, cái này tình huống gì a? Không có gì. Lưu Trường Phong hai tay cong phía sau, cao nhân phong phạm mười phần, chỉ là nàng sử dụng không thuần thục mà thôi. Ngươi nhiều theo nàng luyện luyện, đợi nàng thích ứng, liền tốt. Đạ Vạ Dịch ô một tiếng, tuy nhiên tâm lý cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng nhìn lấy Lưu Trường Phong cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, còn dùng sức gật gật đầu. Sau đó, tại trong mấy ngày tiếp theo, Ố Dị Dạ Thánh Địa mảnh này tù lâm liền trở thành Đạ Vạ Dịch xác ngộng chi địa. Mỗi ngày, nơi này đều sẽ đúng giờ trình diễn một màn trị liệu cùng bị thương tuần hoàn bộ phim. Đầu tiên là bị một gậy đánh bay, sau đó bị chữa cho tốt, tiếp lấy lại bị đánh bay. Mấy ngày kế tiếp, dù là Đạ Vạ Dịch bực này thể phách mạnh mẽ cũng có chút gánh không được. Cái này thiên trạng vào tối, làm Tạ Vũ Hàm lần nữa giơ lên cái kia lóe ra lục quang lang nha bộc lúc, Đạ Vạ Dịch rốt cục giơ lên hai tay, tấm kia thật thả trên mặt, viết đầy mọi mệnh cùng tăng thương. Ngừng. Dừng một cái. Ta thân thỉnh xin phép nghỉ ngơi hai ngày. Hắn vẻ mặt cầu xin nói ra, cái này mỗi ngày bị đánh, lại cho ta trị trở về, sau đó tiếp tục bị đánh. Cái này thật sự là quá tra tấn hung a. Tạ Vũ Hàm nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, vô bộ ngực bảo đảm nói, Đạ Vạ Dịch, ngươi yên tâm. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, trở về Hoa Hạ, ta mời ngươi ăn mật ong. Bao no. Vừa nghe đến mật ong hai chữ, Đạ Vạ Dịch ánh mắt trong nháy mắt thì trợn tròn, đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khát vọng. Nhưng hắn rất nhanh liền lưỡn thẳng sống lưng, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí, nghĩa chính từ nghiêm nói, ngươi đem ta Đạ Vạ Dịch làm thành cái gì hùng? Ta Đạ Vạ Dịch, há lại sẽ vì một điểm mật ong thì khúng núng gấu sao? Hắn rội ra một cái tráng kiện ngón tay, chém đinh chặt sắt. Nhiều nhất, chỉ có thể lại đánh một đêm. Ngày mai, ta ngày mai là thật phải nghỉ ngơi. Được rồi. Chương 1068, dung hợp. Chương 1068, dung hợp. Trầm muộn tiếng ba đập cùng ngạc nhiên chữa trị âm thanh, tại mảnh này tùng lâm bên trong giao thế tấu vang, thẳng đến trời sáng. Làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu trong rừng sương mù, Đạ Vạ Dịch rốt cục giơ lên hai tay. Không được, thật không được. Trời đã sáng, nói tốt thì một đêm. Tạ Vũ Hàm nhìn lấy hắn bộ kia sắp tan ra thành từng mảnh bộ dáng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đem lang nha đồng hướng mặt đất cắm xuống. Tốt ta. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đánh cái ngồi. Nàng phủi tay, lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu dựa theo Lưu Trường Phong dặn dò, tĩnh tâm ngưng thần, đi cảm thụ cái kia cố nguồn gốc từ ổ dị dạ ý chí, đi thể hội cái kia cố tự nhiên chi lực tại thể nội chảy xuôi. Có lẽ là trải qua suốt cả đêm cường độ cao luyện tập, nàng đối với cổ này lực lượng cảm ứng biến đến so trước kia đều muốn rõ ràng. Đạ Vạ Dịch chính xoa chính mình đau nhức bả vai, đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy ngồi xếp bằng Tạ Vũ Hàm, quanh thân đúng là không có dấu hiệu nào tách ra sáng chói xanh biếc và mang. Từng đạo cổ lão mà huyền ảo màu xanh đường vân, theo nàng tứ chi bách hải nổi lên, tại làn da của nàng phía dưới chậm rãi chảy xuôi, như là sinh mạng còn sống. Mà bị nàng cắm ở một bên lang nha động, càng là phát ra một trận kịch liệt vang động, dường như nhận lấy một loại nào đó cực hạn hấp dẫn. Siêu, cái kia tạo hình dữ tợn lang nha động, đúng là hóa thành một đạo lưu quang, chủ động hướng về Tạ Vũ Hàm bay đi. Tại Đạ Vạ Dịch cái kia chấn kinh đến tột đỉnh ánh mắt nhìn soi mói, lang nha động tại ở gần Tạ Vũ Hàm trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành đầy trời thuần túy điểm sáng màu xanh lục, như cùng một mảnh chói lọi tinh hà, đều chui vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Quang mang tan hết, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Tạ Vũ Hàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mang theo một tia mới tỉnh mê mang. Nàng vô ý thức đưa tay hướng bên cạnh sờ một cái. Trống không. Nàng sửng sốt một chút, lại sờ lên. Vẫn là trống không. Ai? Tạ Vũ Hàm bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, trên mặt viết đầy lo lắng. Ta mềm mại đâu? Nàng ngắm nhìn bốn phía, nơi nào còn có lang nha đồng cái bóng. Đạ Vạ Dịch nhìn nàng kia bộ dáng, chỉ thân thể của nàng, lắp bắp nói, thủ hộ giả đại nhân. Nó tiến vào trong thân thể ngươi. A. Tạ Vũ Hàm nghe xong, nhất thời gấp, tranh thủ thời gian một thanh thì giật ra áo của mình, túi đầu liền bắt đầu trên người mình tìm. Không có a. Chỗ nào đâu? Tại sao không có a? Đạ Vạ Dịch tấm kia thật thả mặt, trong nháy mắt tăng thành màu gan heo, đuổi đội vàng chuyển người đi, gấp đến độ thẳng khoát tay. Không phải không phải. Không phải tại trong quần áo. Ta nói là, nó theo ngươi. Hòa làm một thể. Tình huống gì a? Tạ Vũ Hàm càng ngộng,
nàng hoàn toàn không cách nào lý giải loại này vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi tình huống. Ta
cũng không biết ta.
Đạ Vạ Dịch cũng là gương mặt mở mịt cùng luống cuống.
Không được, ta phải đi tìm ra.
Tạ Vũ Hàm cũng không nói hoài tới đi suy tư, đội vàng chỉnh lý tốt y phục thì lôi kéo Đạ Vạ Dịch thì hướng về Lưu Trường Phong cùng Lũ Hạc Trưởng lao chỗ nhà gỗ nhỏ chạy như điên. Nhà gỗ nhỏ trước, Lưu Trường Phong cùng Lũ Hạc Trưởng lao đang ngồi đối diện đường trà, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng.
Ra,
tiểu lô giam,
không xong.
Tạ Vũ Hàm người chưa tới, âm thanh tới trước, hùng hùng hổ hổ thì vào.
Mềm mại,
ta mềm mại không thấy. Nàng lo lắng chỉ chính mình thân thể, nói năng lộn xộn nói, Đạ Vạ Dịch nói nó tiến vào trong thân thể ta. Lưu Trường Phong nghe vậy, bưng chén trà tay có chút dừng lại, đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Lưu Hạc Trưởng lão càng là trực tiếp đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định. Lưu Trường Phong đặt chén trà xuống, đứng người lên, đi vào Tạ Vũ Hàm trước mặt, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên cổ tay của nàng phía trên. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát. Một cỗ rồi rào cuộn cuộn, tràn đầy sinh mệnh khí tức, lại dẫn một tia sắc bén chi ý kỳ lạ năng lượng, tại trong cảm nhận của hắn rõ ràng hiện ra. Cỗ lực lượng kia thì chiếm cứ tại Tạ Vũ Hàm đan điền khí hải bên trong, cùng nàng tự thân hôn nguyên nhất khí phân biệt rõ ràng, nhưng lại ẩn ẩn có một loại nào đó huyền diệu liên hệ.
Xác thực.
Lưu Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ gật đầu, ta có thể cảm giác được, tại trong cơ thể của ngươi nhiều một cỗ lực lượng kỳ lạ. Nếu như ta không có đoán sai, đó phải là mềm mại.
A.
Tạ Vũ Hàm nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhất thời thì sụ xuống, đều cũng đến phát khóc.
Ra.
Vậy làm sao bây giờ a? Như thế nào mới có thể đem mềm mại cho lấy ra a? Vũ khí cùng chủ nhân dung hợp, cái này trong lịch sử cũng không phải là không có tiền lệ. Lưu Trường Phong trầm ngâm nói, bình thường tới nói, đây đều là thiên đại hảo sự, mang ý nghĩa nhân khí hợp nhất, tâm ý tương thông. Chỉ là, như muốn lấy ra, xác thực cần một số phương pháp đặc thù.
Đừng nóng nội.
Lưu Trường Phong vô Tạ Vũ Hàm đầu, trấn an một câu, lập tức rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn giống là nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng.
Ta hiểu được.
Hắn nghĩ tới trước đó cái kia mảnh bị dây leo bao trùm vết đá, ngựa khí chắc chắn. Cái này cũng hẳn là ổ tị dạ ý chí một loại bổ sung hiệu quả.
Ngươi còn nhớ rõ, ngươi là như thế nào tiến vào vùng thung lũng kia sao?
Tạ Vũ Hàm nhẹ gật đầu.
Nhớ đến a, tay đẻ lên, thì tiến vào.
Cái này là được rồi. Lưu Trường Phong trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, ngươi có thể xuyên qua cái kia đạo từ không gian cấm chế tạo thành vết đá, là bởi vì ổ tị dạ ý chí công nhận ngươi, vì ngươi mở rộng môn hộ. Tương đồng, ngươi vũ khí dung nhập ngươi thân thể, cũng là ổ tị dạ ý chí chi lực kéo dài. Cho nên, ngươi muốn đưa nó lấy ra, chỉ sợ cũng cần khu động ổ tị dạ ý chí, vì chính ngươi mở ra một cánh cửa. Nghe được lần này hợp tình giải thích hợp lý, Lục Hạc Trưởng lão cùng Đạ Vạ Dịch đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Chỉ có Tạ Vũ Hàm vẫn như cũng là gương mặt buồn rầu.
Khu động ý chí,
nàng lệch ra cái đầu, bắt đầu nghiêm túc bắt đầu cân nhắc. Lưu Trường Phong, Lục Hạc Trưởng lão, Đạ Vạ Dịch, ba người ánh mắt đều hội tụ tại trên người của nàng, yên tĩnh chờ đợi lấy. Bọn hắn coi là Tạ Vũ Hàm sẽ giống trước đó như thế, lần nữa ngồi xếp bằng nhập định ngưng thần, đi câu thông cái kia hư vô mở mịt ý chí chi lực. Thế mà, Tạ Vũ Hàm chỉ là cau mày, trầm tư suy nghĩ không đến 10 giây đồng hồ. Sau đó, nàng giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Tại ba người cái kia tràn đầy nghi ngờ nhìn soi mói, Tạ Vũ Hàm giơ lên tay phải của mình, sau đó cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, hướng về đầu của mình thẳng tắp đưa tới. Lưu Trường Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lưu Hạc Trưởng lão nhăn cầu, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Đạ Vạ Dịch miệng không bị khống chế mở lớn, đủ để nhét vào một cái nắm đấm. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Tạ Vũ Hàm tay cũng không có như trong dự đoán như thế đâm vào trán của mình phía trên. Bàn tay của nàng tại tiếp xúc đến trán mình trong nháy mắt, đúng là tạo nên một vòng năng lượng màu xanh biếc gợn sóng. Ngay sau đó, cái kia trắng nón nhỏ nhắn xinh xắn tay, cứ như vậy, không trở ngại chút nào chỗ, trực tiếp chui vào nàng đầu của mình bên trong. Toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động, quỷ dị tới cực điểm. Dường như đầu của nàng không phải huyết nhục chi khu, mà chính là một đoàn hư vô quang ảnh. Thời gian tại thời khắc này dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Lưu Trường Phong đặt tại trong tay chén trà, cứng lại ở giữa không trung. Lưu Hạc Trưởng lao cái kia trắng như tuyết lông mi dài, không bị khống chế điên cuồng luận động. Đạ Vạ Dịch thậm chí quên đi hô hấp, cả người hóa thành một tôn đờ đẫn tượng. Sau một khắc, tại ba người cái kia gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói. Tạ Vũ Hàm mặt không đổi sắc, cánh tay hơi hơi dùng lực, nương theo lấy từng đợt nồng đậm đến tan không ra lục quang, nàng cứ như vậy cứ thế mà theo đầu của mình bên trong, đem cái kia lang nha động cho từng chút điệp móc ra. Làm cái kia căn cự đại lang nha động bị hoàn toàn lấy ra trong mấy mắt, Tạ Vũ Hàm lung lay đầu, giống như là bỏ rơi cái gì cảm giác khó chịu. Nàng xem thấy trong tay mất mà được lại mềm mại, trên mặt nhất thời lộ ra kích động nụ cười.
Hắc,
ra, ngươi nhìn, ta lấy ra á. Chương 1069, Chi Thức Uyên Bắc. Chương 1069, Chi Thức Uyên Bắc. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, ba đạo ánh mắt đờ đẫn tất cả đều tập trung tại cái kia mới vừa từ đầu mình bên trong móc ra một cái lang nha đồng, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tạ Vũ Hàm trên thân. Đạ Vạ Dịch hầu kết khó khăn trên dưới bông núc nhích qua một cái, cuối cùng từ cái kia vô biên trong rung động tìm về một kia thuộc tại chính mình thanh âm, hắn chỉ Tạ Vũ Hàm đầu, lắp bắp hỏi:
vì
cái gì?
Là theo trong đầu,
cái này vấn đề hỏi tại chỗ tiếng lòng của tất cả mọi người.
Vì cái gì?
Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tạ Vũ Hàm nghe được cái này vấn đề, chuyện đương nhiên chớp chớp cái kia song thanh tịnh mắt to,
trên mặt thậm chí lộ ra một tia ngươi làm sao liền cái này cũng đều không hiểu kỳ quái biểu tình. Bởi vì ta tri thức bên ba ca. Lời này vừa nói ra, Lưu Trường Phong, Lục Hạc trưởng lão, Đa và Dịt, ba đầu người, phi thường đồng bộ chỗ, đồng loạt hướng về một bên lệch ra tới. Lục Hạc trưởng lão cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, hắn sống dài dằng dặc tuyến nguyệt, tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, đã triệt để nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, nhịn không được truy vấn, thủ hộ giả đại nhân. Tri thức bên bác, cùng theo trong đầu lấy ra vũ khí, hai người này ở giữa, có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Đương nhiên là có a. Tạ Vũ Hàm vẻ mặt thành thật giải thích, lo dịp rõ ràng, trật tự rõ ràng. Các ngươi muốn a, tri thức bên bác đại biểu cái gì? Nàng rỗi ra một ngón tay, điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Thì đại biểu, đầu của ta bên trong chứa đặc biệt nhiều đồ vật. Dung lượng phi thường lớn, mềm mại lớn như vậy, lại dài như vậy, ngoại trừ ta cái này dung lượng to lớn đầu, thân thể địa phương khác chỗ nào còn giấu phía dưới nó. Nàng nói xong, còn khẳng định gật gật đầu, dường như đang vì mình cái này không có kẽ hở suy luận mà cảm thấy tự hào. Cho nên, nó khẳng định chỉ có thể là giấu ở ta trong đầu a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dường như lại an tĩnh. Lưu Trường Phong khỏe miệng bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Lưu Hạc trưởng lao ánh mắt theo ngốc trệ, dần dần chuyển thành mê mang, cuối cùng đúng là nổi lên một tia vương tỉnh đại ngộ. Đa Vạ Dịch càng là bỗng nhiên vỗ trán của mình, trên mặt lộ ra hiểu ra biểu lộ. Nha, nguyên lai là dạng này. Đợi lát nữa, làm sao hắn mụ cảm giác càng kỳ quái hơn. May ra Lưu Trường Phong so sánh thích đứng năm ban chịu tượng não mạch kín, khoát tay áo liền nói, được rồi, không cần xoắn xuýt. Đã tìm được phương pháp, vậy là tốt rồi. Được, ra ra, vậy ta tiếp lấy qua tu hành. Tạ Vũ Hàm đạt được khẳng định, nhất thời vừa lòng thỏa ý, nàng đem cái kia so với nàng người còn cao lang nha bổng hướng trên bờ vai một khiêng, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang xoay người rời đi. Nàng một đường chạy chậm, rất nhanh lại về tới cái kia mặt bóng loáng vách đá trước đó. Nhìn lấy mặt vách đá này, Tạ Vũ Hàm trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Khu động ổ di dạo ý chí, trưởng không tự nhiên chi lực. Cái này vấn đề tự nhiên không làm khó được ta. Dù sao, thông minh của mình thế nhưng là lão Tô chính miệng nhận định năm ban trước ba. Ngoại trừ Đào ca cùng Nhị ca vậy liền coi như ta thông minh nhất. Lòng tin nàng tràn đầy khoanh chân ngồi xuống, đem lang nha bổng đặt nằm ngang đầu gối trước, hai mắt nhắm lại, bắt đầu ngưng thần tinh khí, nghiên cứu cái kia hư vô mở mịt ổ dị dạ ý chí. Thế mà, cũng không lâu lắm, một trận đều mà bình ổn tiếng hít thở, ngay tại cái này tĩnh mịch giữa sơn cốc vang lên. Tạ Vũ Hàm đầu, từng điểm, cuối cùng tựa vào sau lưng trên vách đá, khóe miệng thậm chí còn treo một tia trong suốt bụng nước, đã ngủ thật say. Chân sau, Đạ Vạ Dịch cũng cùng đi qua. Hắn không yên lòng, Lưu Trường Phong cũng để cho hắn cần phải chậm chậm một điểm, miễn cho vị này không theo lẽ thường ra bài thủ hộ giả đại nhân, lại làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa tới. Kết quả hắn vừa mới tới gần, thì nhìn thấy Tạ Vũ Hàm dựa vào vách đá, đang ngủ say. Đạ Vạ Dịch lắc đầu bất đắc dĩ, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống trông coi. Thế mà sau một khắc, trên mặt hắn bất đắc dĩ, trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Chỉ thấy trong ngủ mê Tạ Vũ Hàm, thân thể đúng là không có dấu hiệu nào, mãnh liệt đứng lên. Cặp mắt của nàng vẫn như cũ đóng chặt, nhưng thân thể lại bày ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn mà tràn đầy lực bộ phát mã bộ tư thái. Hai chân đột nhiên uốn lượn tụ lực. Bèn, nàng dưới chân mặt đất, trong nháy mắt nứt toát. Vô số vết nứt giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Cả người liền như là một viên bị bắn ra đi đạn tháo, một đầu thì hướng về phía trước vách đá, hung hăng đụng tới. Phá thành truy. Một tiếng mơ hồ không rõ, dường như nói mê quá khẽ, theo trong miệng nàng phát ra. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang nổ tung. Không thể phá vỡ vách đá, đúng là bị nàng lần này cứ thế mà đâm vào một cái sâu đạt mấy thước to lớn hình người hầm động. Nát đất đá vang khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Đạ Vạ Dịch cả đầu gấu đều mộng, đầu góc trống rỗng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Thế mà, không đợi hắn kịp phản ứng, cái hố bên trong, cái kia đạo bóng dáng bé nhỏ, tại một trận lục quang bộc vào, đúng là lông tóc không thương lần nữa bay lượn mà ra. Ngay sau đó, nàng thay đổi phương hướng, hướng về khác một bên ngọn núi, lần nữa bày ra đập vào tư thái. Không tốt. Đạ Vạ Dịch thấy thế, doa đến hồn phi phách tán. Hắn đột nhiên tại trên mặt đất đạp một cái kia thân thể khôi ngô bộc phát ra cùng hình thể không hợp tốc độ kinh người, ở giữa không trung một thanh liền đem Tạ Vũ Hàm cho gắt gao ôm vào trong lòng. Thế mà, cảm giác vào tay thì không thích hợp. Trong ngực Tạ Vũ Hàm, toàn thân trên dưới đều tại kịch liệt run rẩy, nhất là đầu của nàng, chính lấy một loại cực kỳ khoa trương tần suất, điên cuồng trước sau lắc lư. Cái kia cố kinh khủng chấn động chi lực, theo thân thể của nàng chuyển tới, chấn động đến Đạ Vạ Dịch cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh muốn lệch vị trí. Hắn nao tử, tức thì bị sáng rõ trời đất quay cuồng, vang lên ong ong. Thủ hộ giả đại nhân, thủ hộ giả đại nhân. Tỉnh a. Đạ Vạ Dịch ôm lấy nàng, dùng hết lực khí toàn thân hô to, có thể trong ngực Tạ Vũ Hàm lại giống hoàn toàn nghe không được đồng dạng, vẫn như cũ đang điên cuồng run rẩy lắc lư. Lưu, Lưu, mau đến xem nhìn a. Đạ Vạ Dịch cảm giác mình sắp bị lắc tan thành từng mảnh, dọa đến tranh thủ thời gian lôi kéo cuống họng, phát ra cầu cứu hò hét. Thủ hộ giả đại nhân nàng lại xảy ra vấn đề. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền như quỷ mị giống như ra hiện bên cạnh hắn. Lưu Trường Phong chỉ là tập trung nhìn vào, trên mặt không khỏi lộ ra dở khóc dở cười thân sắc. Không có việc gì, không cần thần trương. Hắn khoát tay áo, ra hiệu Đạ Vạ Dịch tỉnh táo. Nhập mộng tu hành mà thôi. Nhập mộng tu hành. Đạ Vạ Dịch sững sờ, trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, cái kia, đó là cái gì? Lưu Trường Phong giải thích nói, cùng mộng du không sai biệt lắm, là một loại đặc thù tu hành trạng thái, có thể trong giấc mộng rèn luyện bản thân, bất quá. Câu chuyện của hắn nhất chuyển, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Kỳ quái, ta nhớ được Tiểu Tô đề cập với ta, Nam Ban bọn này tiểu gia hỏa sớm liền sẽ không nhập mộng tu hành mới đúng à? Lưu Trường Phong tự nhủ nói thầm mấy câu, lập tức giống là nhớ ra cái gì đó, vô hót một cái. Hả, nghĩ tới. Tiểu Tô đặc biệt đề cập qua, Tiểu Thiết Cốt cùng Tiểu Trọi Gà hai cái này căn bản không phân rõ nhập mộng tu hành cùng nhập định khác nhau. Hai người bọn hắn vẫn cho là ngủ thiếp đi tu hành cũng là nhập định. Đây cũng là vô ý thức giới, tự chủ tiến vào nhập mộng tu hành trạng thái. Lưu. Đạ Bạ Dị ôm lấy điên cuồng lắc lư Tạ Vũ Hàm, cảm giác mình cả đầu gấu đều nhanh muốn bị dốc hết ra thành mặt kính sần, não tử choáng thành một đoàn, vội vàng nói, nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Lại lắp đi xuống, ta thì muốn rời ra từng mảnh, không thể đánh thức nàng. Lưu Trường Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lên. Nàng hiện tại đang tại một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt. Cái này, có thể là nàng tấn thăng võ hoàng cơ hội. Đúng lúc này, lại một đạo thân ảnh đội vã chạy tới, chính là Lũ Hạc trưởng lão. Hắn vừa nhìn thấy bị Đạ Vạ Dị ôm vào trong ngực, toàn thân run rẩy, đầu điên cuồng vùng Tạ Vũ Hàm, lúc này giật nảy mình. Đây là thế nào? Rút bị kinh phong rồi. Ngươi tranh thủ thời gian sơ tán toàn bộ thánh địa đội ngũ. Lưu Trường Phong không để ý đến hắn đậu đen rau muống, trầm giọng quát nói, để bọn hắn cách mảnh này khu vực càng xa càng tốt, không phải vậy dễ dàng bị Tiểu Thiết Cốt cho tác động đến. Bị nàng phá thành truy đụng một cái, cũng không phải đùa giỡn. Chương 1070, thế nào còn cỏ dài? Chương 1070, thế nào còn cỏ dài? Lưu Hạc trưởng lão mệnh lệnh vẫn không có thể hoàn toàn truyền đạt, Đạ Vạ Dị đã đến cực hạn. Cái kia cố điên cuồng chấn động, giống như là muốn đem hắn linh hồn theo nhục thân bên trong tươi sống lộ ra ngoài. Đạ Vạ Dị hai tay sớm đã chết lặng, đã mất đi trí giác. Hắn rốt cuộc ôm không ngừng. Ta không được. Đạ Vạ Dị hai cánh tay vô lực buông ra, sau một khắc, Tạ Vũ Hàm cái kia đạo bóng dáng bé nhỏ, tựa như là một viên tránh thoát dẫn lực mất khống chế lưu tinh, hướng về ổ dị dạ thánh địa hạch tâm khu vực, thẳng tắp liền xông ra ngoài. Oeng. Nàng cả người một đầu đâm vào cách đó không xa một tòa từ đá lớn dựng tế đàn cổ xưa. Tòa kia đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, gánh chịu lấy ổ dị dạ nhất tộc tín ngưỡng tế đàn, liền một giây đồng hồ đều không có thể chống đỡ. Tại một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang bên trong, ầm vang sụp đổ. Vô số đá vụn mang theo kinh khủng động năng hướng bốn phương tám hướng kích bút đi, như là tận thế hàng lâm. Phá thanh truy. Cái hố bên trong, cái kia mơ hồ không rõ nói mẹ vang lên lần nữa. Tạ Vũ Hàm thân ảnh lại lần nữa bắn ra mà ra, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, khóe miệng thậm chí còn treo một tia thỏa mãn mỉm cười, phảng phất tại trong mộng tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Thân thể của nàng ở giữa không trung vạch ra một đạo không thể tưởng tượng đường vòng cung, lại hướng về một cái khác tòa nhà thuộc về thượng cổ ma thú hậu nhân nhà đá, hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhà đá lên tiếng sụp đổ, bụi bặm ngập trời. Ô dị dạ thánh địa, triệt để loạn. Nhanh, mau bỏ đi. Tất cả mọi người rút khỏi thánh địa. Lưu Hạc trưởng lao cái kia thương lão mà lo lắng tiếng giống, quên quẩn tại mỗi một đầu thượng cổ ma thú hậu nhân bên hai. Vô số vừa mới bị đánh thức ma thú hậu nhân, nguyên một đám đỉnh lấy mộng bức biểu lộ, lộn nào hướng lấy thánh địa vòng ngoài phi nước đại. Bọn chúng trơ mắt nhìn cái kia bị bọn chúng phục làm chí cao thủ hộ giả nhân loại con non, chính lấy một loại cực kỳ hiệu suất cao phương thức, tự tay phá giải lấy ra viên của bọn chúng. Một đầu toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu xanh cự lang, một bên chạy một bên nhịn không được quay đầu, nhìn lấy cái kia liên tiếp sụp đổ kiến trúc, trong thanh âm tràn đầy mờ mịt cũng không hiểu. Trường lão, thủ hộ giả đại nhân đây là thế nào? Nàng không phải bảo vệ chúng ta sao? Làm sao chính mình trước phá hư lên? Một đầu khác dương cánh vượt qua 10m cự ưng tại tầng trời thấp xoay quanh đồng dạng phát ra hoang mang kêu to, cái này tính là gì? Sớm diễn luyện địch nhân xâm lấn sau chàng cảnh sao? Lưu Hạc trưởng lão nghe xong, vội vàng nói, đúng, diễn thở. Mau bỏ đi ra ngoài. Ngay tại thánh địa bên trong nháo nhác khắp nơi thời khắc, cái kia mặt bóng loáng vách đá phía trên, lục quang đại thịnh. Ào ào ào. Vô số cỡ thùng nước to lớn dây leo, như là thức tỉnh màu xanh cự mãng, theo vách đá bên trong tôn trào ra, mang theo một cỗ quần quận vô cùng viễn cổ khí tức, hướng về ngay tại bốn phía mạnh mẽ đâm tới Tạ Vũ Hàm, nhanh chóng kéo dài mà đi. Lưu Trường Phong đã sớm xin đợi đã lâu đối với vách đá, hơi hơi chắc tay, thanh âm bình ổn mà có lực. Tiền bối, thỉnh không nên ngăn cản nàng. Dây leo động tác, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, vô số dây leo ở giữa không trung hội tụ, xen lẫn, lại lần nữa tạo thành tâm kia từ thực vật tạo thành, ra tiên tế nhật to lớn màu xanh mặt người. Sơn Linh ánh mắt rơi ở phía dưới cái kia mảnh bừa bộn cảnh tượng phía trên, lại nhìn một chút vẫn tại trong ngộng đập vào không nghỉ Tạ Vũ Hàm, cái kia to lớn trong thanh âm, mang theo một kia rõ ràng hoang mang. Nàng đây là thế nào? Lưu Trường Phong chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh giải thích nói, nàng tại nhập mộng tu hành. Nhập mộng tu hành? Sơn Linh trong thanh âm lộ ra một tia ngạc nhiên. Không tệ. Lưu Trường Phong nhẹ gật đầu, cái kia ánh mắt thâm thúy rơi vào Tạ Vũ Hàm trên thân, ánh mắt bên trong mang theo vài phần liền chính hắn cũng không từng phát giác mong đợi cùng khen ngợi. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy tu hành trạng thái, nhìn như điên cuồng, kỳ thực là tại lấy một loại thuần túy nhất phương thức, đi trùng kích cái kia đạo vô hình môn hạm. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến trịnh trọng vô cùng. Giờ phút này, chính là nàng thời khắc quan trọng nhất, bất kỳ quấy rầy nào đều có thể để cho nàng phí công nhọc sức, thậm chí căn cơ bị hao tổn. Sơn Linh trầm mặc một lát, cặp kia từ vô số lá xanh tạo thành to lớn trong mắt nhắm lại về sau, xác thực có thể cảm nhận được Tạ Vũ Hàm thể nội, cái kia cô ổ dị dạ ý chí cùng tự nhiên chi lực, đang lấy một loại nó đều không thể nào hiểu được phương thức, điên cuồng giao dung, va chạm, thăng hoa. Thì ra là thế. Sơn Linh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia hiểu rõ. Cái kia vô số dây leo, như là thủy triều xuống nước biển, lặng yên không một tiếng động lui về vách đá bên trong. To lớn người thực vật mặt cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, Tô Di Dạ Thánh Hạch Tâm khu vực tiếng oanh minh thì chưa bao giờ ngừng qua. Thánh địa bên ngoài, vô số thượng cổ ma thú hậu nhân đã theo lúc đầu kinh hoàng cùng ngộp bức, biến đến có chút chết lặng. Bọn chúng cứ như vậy tại thánh địa bên ngoài dựng trại đóng quân, mỗi ngày nghe bên trong truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang, suy đoán nhà của mình hôm nay lại bị mở ra bao nhiêu. Mà Lưu Trường Phong cùng Lưu Hạc trưởng lão thì thủy chung thủ tại một khu vực như vậy bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi lấy. Thẳng đến ngày thứ 8 sáng sớm, cái kia kéo dài dòng dã 7 ngày tiếng oanh minh rốt cục ngừng. Toàn bộ thế giới dường như đều tại thời khắc này đột nhiên thì yên tĩnh trở lại. Tất cả ngay tại nghỉ ngơi ổ thị dạ hậu nhân đều trong cùng một lúc mở hai mắt ra, dựng lên lốt hai, thần sắc khẩn trương nhìn về phía thánh địa phương hướng. Kết thúc. Lưu Hạc trưởng lão đông nhiên đứng người lên, trên khuôn mặt giàn mua viết đầy khẩn trương cùng chờ đợi. Lưu Trường Phong thì là chậm rãi thở ra một hơi, cất bước hướng lấy cái kia mảnh sớm đã hóa thành phế tích khu vực đi đến. Phế tích trung ương, Tạ Vũ Hàm chính nằm trên mặt đất, ở ngực bình ổn phập phồng, hô hấp kéo dài, ngủ đến vô cùng thơm ngọt, khoe miệng thậm chí còn mang theo một vẻ hài lòng độ cong, dường như là một cái rất tốt đẹp mộng. Lưu Trường Phong chậm rãi tiến lên, thận trọng đi vào bên cạnh nàng, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Tạ Vũ Hàm trên cổ tay, nhắm mắt cảm giác. Sau một lát, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tạ Vũ Hàm thể nội hôn nguyên nhất khí, so trước đó ngưng luyện mấy lần không ngừng, lao nhanh không nghỉ, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Mà cái kia cố kỳ dị tự nhiên chi lực, cũng tựa hồ cùng nàng miễn cưỡng hòa làm một thể. Hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại nàng thể nội tạo thành một loại kỳ diệu thăng bằng, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Lưu Trường Phong đang chuẩn bị thu tay lại, thế mà ánh mắt của hắn lơ đãng thoáng nhìn, rơi vào Tạ Vũ Hàm trên đỉnh đầu. Trên mặt hắn vui mừng cùng hài lòng, trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy Tạ Vũ Hàm cái kia đen nhánh nhu thuận mái tóc ở giữa, chẳng biết lúc nào, đúng là toát ra một vệt màu xanh. Lưu Trường Phong xích lại gần chút, tập trung nhìn vào. Đó là một viên nho nhỏ, xanh nhạt sắc mầm non. Mầm non theo đỉnh đầu của nàng chính giữa phá đất mà ra, thẳng tắp hướng phía trên sinh trưởng, đỉnh đầu còn mang theo hai mảnh nho nhỏ, mập phì lá non. Theo Tạ Vũ Hàm bình ổn hô hấp, cái kia hai mảnh tiểu lá non còn một lay một cái, tràn đầy sinh mệnh lực. Lưu Trường Phong, cái này lại là cái gì tình huống? Thế nào còn cỏ dại? Chương 1071, phân bón chương 1071, phân bón Lưu Hạc trưởng lão rất nhanh cũng hiện thân, làm hắn thấy rõ ràng Lưu Trường Phong cả người cứng tại nguyên chỗ thời điểm, không khỏi sức sở. Lưu, thế nào? Cái này, tình huống này ngươi gặp qua? Cái gì tình huống? Trên đầu mặc cỏ. Lưu Hạc trưởng lão sững sờ, theo Lưu Trường Phong chỉ phương hướng nhìn lại, rất nhanh cũng lập tức lăng ngay tại chỗ, ánh mắt gắt gao đính tại Tạ Vũ Hàm đỉnh đầu cái kia theo gió chập chờn tiểu lục giống phía trên. Cái kia hai mảnh mập phì lá non, tại ánh nắng sáng sầm dưới, xanh biết tỏa sáng, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Lưu Hạc trưởng lão cái kia trương phủ đầy nếp vốn trên gương mặt giàn mua, bắp thịt không bị khống chế kịch liệt run rẩy, hắn giơ tay lên, chỉ cái kia mầm non, thanh âm đều có chút lơ mơ. Cái này, đây là? Lưu Hạc trưởng lão thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại khó có thể tin cuồng hỉ cùng chấn kinh. Ta nhớ ra rồi, điện tịch. Trong điện tịch giống như ghi chép qua loại này tình huống. Lưu Trường Phong ánh mắt nhất động. Thật sao? Đúng. Lưu Hạc trưởng lão kích động đến nguyên địa chuyển hai vòng, trắng như tuyết lông mi dài trên dưới bay múa, đã từng chờ lẻn tộc người ngâm thơ rong đi ngang qua chúng ta thánh địa lúc, tặng cho tổ tiên sách. Lưu Trường Phong nhíu mày lại. Vũ tộc. Không sai. Lưu Hạc trưởng lão trọng trọng gật đầu, tổ tiên từng cùng vũ tộc giao lưu vô cùng mật thiết, bản kia sách là chờ lẻn tộc đưa tặng ma pháp bách khoa toàn thư. Ta lập tức đi tìm. Hắn nói xong, cũng không đợi Lưu Trường Phong đáp lời, thân ảnh gián mua hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp tiến vào mảnh đã nhìn không ra nguyên dạng phế tích bên trong. Rất nhanh, nương theo lấy một trận lục tung động tinh to lớn, Lưu Hạc trưởng lao theo một cái bị nện sập một nửa nhà đá trong phế tích chui ra, trong ngực ôm lấy một bản cẩn trọng đến như là bản đá, trang bịa từ một loại nào đó không biết tên gia thú chế thành cổ lão điện tịch. Hắn cũng không đoái hoài tới phủi đi bụi bặm các người, vội vã không nhịn nổi đem sách cổ mở ra, cực nhanh lật qua lại ố vàng cổ xưa trang sách. Tìm được, chính là chỗ này. Hắn chỉ trang sách phía trên một bộ viết máy mà phong cách cổ xưa tranh minh họa, kích động đối Lưu Trường Phong hô: "Lưu, ngươi nhìn." Lưu Trường Phong tiến tới nhìn một cái, chỉ thấy cái kia tranh minh họa phía trên vẽ lấy một cái mơ hồ tiểu nhân, tiểu đỉnh đầu của người phía trên, bất ngờ cũng mọc ra một gốc giống nhau như đúc tiểu miêu. "Ta không biết bộ tộc văn tự." Lưu Trường Phong ánh mắt theo tranh minh họa phía trên rời, bình tĩnh nói: "Ngươi giải thích cho ta giải thích." "Được." Lưu Hạc trưởng lao háng giọng một cái, nỗ lực bình phục tâm tình kích động, chỉ trang sách phía trên những cái kia như là nòng nọc giống như vặn bẹo cổ lão văn tự, mỗi chữ mỗi câu thì thầm, phía trên ghi chép tự nhiên chi lực chính là tự nhiên ma pháp căn bản, hán nguyên ở thiên địa, biểu tượng sinh mệnh cùng sáng tạo. Chỉ có tâm linh thuần khiết không tì vết, chân thành như lúc sơ sinh sinh linh mới có thể tránh thức khống chế cổ này lực lượng. Hán thanh em dừng một chút, mang theo vẻ run rẩy cùng kính sợ. Mà thu được cổ này lực lượng công nhận sinh linh, hán sinh mệnh bản nguyên đem về cùng đại địa cộng minh, tại đỉnh đầu sinh trưởng ra. Thuần khiết chi hoa, làm thuần khiết chi hoa triệt để nở rộ thời điểm, kỳ chủ liền nhưng chân chính đến đại địa tán thành. Nghe xong lần này giải thích, Lưu Trường Phong chắp tay sau lưng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra mặc kệ là dạng gì hệ thống tu luyện, tu hành đến chí cao chỗ, cuối cùng rồi sẽ có cộng đồng chỗ. Tại chúng ta hệ thống bên trong, võ giả tấn thăng thiên võ hoàng đồng dạng cũng cần đạt được thiên đạo tán thành, cái này cái gọi là đại địa tán thành, cũng hẳn là chỉ thiên đạo phạm chủ. Năm ban bọn này tiểu gia hỏa, căn cơ chi vững chắc, viễn siêu thường nhân, Thiên Hồn Võ Vương chi cảnh sớm đã viên mãn. Một khi tấn thăng võ hoàng, tuyệt không phải phổ thông võ hoàng có thể so sánh. Một bước bước vào Thiên Võ Hoàng hàng ngũ, cũng không phải không có khả năng. Xem ra cái này thuần khiết chi hoa, liền là tiểu thiết xương cơ hội. Ngay tại Lưu Trường Phong suy tư lúc này, bên trên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Ngủ được ngụm nước đều nhanh chạy ra Tạ Vũ Hàm, đột nhiên cau mũi một cái, lông mi thật dài rung động hai lần, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng ngồi dậy, trong ánh mắt còn mang theo vài phần mới tỉnh mê mang. Ngay sau đó, khi nàng thấy rõ ràng chung quanh cái kia mảnh như là bị cự thú cày qua một lần bừa bộn cảnh tượng lúc, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh. Con mắt của nàng đột nhiên trợn tròn, khắp khuôn mặt là không dám tin, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, hai tay chống nạnh, bày ra một bộ lãnh địa bị xâm phạm phẫn nộ tư thái. Ai? Là ai là gan lớn như vậy, dám ở trên địa bàn của ta quấy rối? Thanh thúy mà trung khí mười phần chất vấn âm thanh, quanh quẩn tại phế tích phía trên. Lưu Trường Phong cùng Lưu Hạc trưởng lão đều không nói gì, chỉ là không hẹn mà cùng dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Bị hai người như thế xem xét, Tạ Vũ Hàm cái kia cấu ngút trời lửa giận, giống như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt thì xẹp xuống. Nàng có chút chột dạ rụt cổ một cái, rồi ra ngón tay, không quá chắc chắn chỉ cái mũi của mình. "Sẽ không, là ta đi." Lưu Trường Phong lườm nàng liếc một chút, hỏi ngược lại, "Không phải vậy đâu." "Không cần phải a." Tạ Vũ Hàm trên mặt viết đầy buồn rầu, "Ta lại nhập mộng tu hành." "Lão Tô nói chúng ta sẽ không nhập mộng tu hành a." "Như thế vấn đề nhỏ." Lưu Trường Phong khoát tay áo, lời nói xoay chuyển, dùng một loại bình thản ngữ khí nói ra, ngược lại là trên đầu ngươi lớn đổ vận, ngươi biết không? A. Tạ Vũ Hàm sững sờ, vô ý thức thì giơ tay lên, hướng về đầu của mình sờ soạn. Đầu ngón tay rất nhanh liền chạm đến một mảnh mềm mại mà tràn đầy có giãn đổ vận. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhéo nhéo. Chân bóng, non nớt, còn có hai cái lá cây. Tạ Vũ Hàm cả người đều cứng đờ. Nàng mãnh liệt mà lấy tay thu hồi lại, giống là đụng phải cái gì khoai lang bằng tay, một đôi mắt to bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Ra ra, đây là vật gì a? Trên đầu ta thế nào dài đồ vật? Đây là thuần khiết chi hoa mầm non. Lưu Trường Phong đem Lũ Hạc trưởng lão vừa mới giải thích, lời ít mà ý nhiều thuật lại một lần. Sau cùng, hắn tổng kết nói, nếu như ta đoán không lầm, làm cái này mầm non nở hoa ngày, chính là ngươi tấn thăng võ hoàng thời điểm. Tạ Vũ Hàm nghe được sửng sốt một chút. Làm tấn thăng võ hoàng bốn chữ truyền vào trong thai nàng lúc, nàng cặp kia nguyên bản còn tràn ngập ánh mắt hoảng sợ, trong nháy mắt liền bị vô tận kinh hỉ cùng khát vọng thay thế. Thật hay giả? Hẳn là như thế. Lưu Trường Phong khẳng định gật gật đầu. Tạ Vũ Hàm nhất thời kích động đến nguyên địa bắn cao ba thước. Quá được rồi, ta muốn tấn thăng võ hoàng á. Nàng reo hò một tiếng, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Ta cái này đi tìm phân bón. Tiểu Lưu Hắc, nhà vệ sinh công cộng ở đâu? Lưu Hắc sững sờ. Nhà vệ sinh công cộng? Cái gì đồ chơi? Lưu Trường Phong khỏe mắt của loạn, kém chút một hơi không có lên tới. Hắn tay mắt lanh lẹ, một thanh liền tóm lấy Tạ Vũ Hàm sau cổ áo, đem nàng cho xách chạy trở lại, tức giận quát nói: "Ngươi quả nhiên là tại làm ở đâu? Cái này thuần khiết chi hoa, cùng ngươi võ hồn, cùng ngươi thể nội hôn nguyên nhất khí, càng cùng cái kia cố tự nhiên chi lực cùng một nhịp thở. Nó cũng là lực lượng ngươi một loại nào đó hiển hóa." Lưu Trường Phong rũi ra ngón tay, điểm một cái đỉnh đầu nàng cái kia theo nàng lắc lư mà chậm chần tiểu lục giống. "Ngươi muốn cho nó nở hoa, thì được thật tốt học biết vận dụng ngươi chính mình lực lượng, mà không phải đi tìm lộn xộn cái gì phân bón." Chương 1072, ống thông gió chương 1072, ống thông gió Vĩnh Dạ Thương Hội, thứ hai khu. Nơi này là toàn bộ thương hội kỹ thuật cùng tài nguyên tinh vi nhất khu vực một trong, bầu không khí nghiêm nghiêm, tràn đầy băng lãnh khoa kỹ cảm giác. To lớn hình vòng trên hành lang, mỗi một tấc vách tường đều từ đặc thù hợp kim cấu thành, trên trần nhà chạy xuôi theo đại biểu dòng số liệu màu lam quang mang. Mười mấy tên thân mặc đồ trắng vô khuẩn nghiên cứu phục Vĩnh Dạ Thương Hội nhân viên, chính thần tình nghiêm túc đứng tại một mặt to lớn đơn hướng quan sát đánh giá phía trước cửa sổ, mỗi người trong con mắt đều phản chiếu lấy trong phòng thí nghiệm cái kia điên cuồng một màn. Quan sát đánh giá cửa sổ về sau, là một cái từ cường độ cao vật liệu tổng hợp xây dựng màu trắng tinh thí nghiệm quang. Thí nghiệm quang trung ương, Lý Nhất Minh cả người ngay tại cao tốc xoay tròn, mang theo bén nhọn tiếng rít, phản phất muốn xé rách không gian, liền dày đến nửa mét quan sát đánh giá cửa sổ đều tại hơi hơi rung động. Hắn xoay tròn quỹ tích cũng không phải là cố định, thỉnh thoảng như điên long xuất hải, tại thí nghiệm trong khoang thuyền cao tốc di động, thỉnh thoảng lại như một cái cây đinh, chết định tại nguyên chỗ, chuyển tốc lại tại lấy một cái kinh khủng biên độ điên cuồng tăng gọn. Mắt chỉ số chuyển tốc đã đến mỗi phút đồng hồ 30 vạn chuyển, còn tại tăng lên. Năng lượng phản ứng chỉ số ngay tại tăng gọn. Đột phá điểm tới hạn. Cảnh cáo. Thí nghiệm trong khoang thuyền vách tường xuất hiện vi mô kết cấu tổn thương. Một tên phụ trách giám sát nghiên cứu viên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khiêu động màu đỏ số liệu, trên trán rịn ra mồ hôi mịn, thanh âm đều có chút biến điệu. Đứng tại phía trước nhất người tổng phụ trách, một cái mang theo mắt kiếm và vàng, khí chất nho nhã trung niên nam nhân, chỉ là tỉnh táo đầy kính mắt, trầm giọng nói, tiếp tục ghi chép, không muốn bỏ sót bất kỳ một cái nào số liệu điểm. Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng gấp siết chặt số liệu tấm, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệ tay, lại bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Cái này là kinh khủng bực nào nhục thân cùng lực khống chế. Đây cũng không phải là võ đạo, đây là còn sống siêu tinh vi binh khí hình người. Ông bén nhọn tiếng rít im bặt mà dừng. Thí nghiệm trong khoang thuyền cái kia đạo kinh khủng màu xám gió xoáy cấp tốc từ cực động chuyển thành cực tĩnh. Lý Nhất Minh thân ảnh một lần nữa biến đến rõ ràng, liền hô hấp tần suất đều không có chút nào hỗn loạn, dường như vừa mới trận kia đủ để xoắn nát sắt thép phong bạo không có quan hệ gì với hắn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng quan sát đánh giá cửa sổ phương hướng. Người tổng phụ trách lập tức nhân xuống nước ổn, còn không đợi hắn mở miệng, Lý Nhất Minh liền vội vàng hỏi, số liệu thế nào? Người tổng phụ trách không dám thất lễ, lập tức quay người, sau lưng đoàn đội phi tốc đem chỉnh lý tốt số liệu chuyển vào đến trên màn ảnh trước mặt hắn. Hắn bước nhanh đi đến thí nghiệm cửa khoang vô thanh trở ra. Lý Nhất Minh từ đó đi ra, ánh mắt trước tiên rơi vào người tổng phụ trách đưa tới số liệu trên bàn. Lý Kim Bài, lần này chắc thí kết quả phi thường kinh người. Người tổng phụ trách hít sâu một hơi, dùng một loại mang theo vài phần kinh ý ngữ khí báo cáo, so với lần trước, ngài mát trị số chuyển tốc tăng lên 9.7, động năng chuyển hóa dẫn tăng lên 11, thân thể tại siêu cao tốc độ xoay tròn trạng thái dưới năng lượng tiêu tán dẫn thấp xuống 3. Thế mà, Lý Nhất Minh mi đầu lại chậm rãi nhíu lại. Còn chưa đủ. Người tổng phụ trách sững sờ. Không đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng người tổng phụ trách. Ống thông gió điều chỉnh thử tốt rồi hả? Người tổng phụ trách thân thể chấn động, đội vàng nói, đã tiến vào sau cùng hiệu chỉnh giai đoạn dựa theo yêu cầu của ngài, có thể mô phỏng thập lục cấp trở lên gió lốc hoàn cảnh, dự tính 3 ngày sau có thể chính thức đưa vào sử dụng. Tốt, vất vả chư vị. Lý Nhất Minh nhẹ gật đầu. Ta đi xuống trước tu hành. Về tới phòng nghỉ, Lý Nhất Minh ngồi xếp bằng. Trong phòng không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức, chỉ có một khối dùng cho tĩnh tọa bộ đoàn. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào khí hải. Trước đó Trần Nguyên Đô tiền bối đã từng đi tìm hắn dựa theo lão Tô nhắc nhở muốn dẫn hắn ra ngoài lịch luyện. Nhưng Lý Nhất Minh trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau cự tuyệt. Hắn con quay võ đạo, quá mức kỳ lạ. Xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng sau này không còn ai. Hắn võ đạo không dựa vào tại đối với thiên địa cảm ngộ, cũng không truy cầu tinh diệu chiêu thức biến hóa, càng nhiều vẫn là ỷ lại tại hắn con quay hình thái như thế nào càng nhanh, càng mạnh. Thực chiến lịch luyện, đối với hắn hôm nay mà nói, có thể cung cấp giá trị tham khảo đã càng ngày càng nhỏ. Cùng tại cùng người trong lúc giao thủ đi mơ hồ cảm thụ, không bằng mượn nhờ vĩnh dạ thương hội hiện hữu mũi nhọn tài nguyên, đem chính mình thân thể, đem chính mình còn quay hình thái kết cấu tiến hành một lần lớn nhất triệt để, tinh mật nhất ưu hóa. Sau 3 ngày, ống thông gió phòng thí nghiệm. Nơi này so trước đó thí nghiệm khoang muốn bảng đại không chỉ gấp 10 lần, một đầu dài đến vài trăm mét to lớn kim loại thông đạo, nội bộ hiện đầy lít nha lít nhít máy truyền cảm. Thông đạo cuối cùng là đủ để thôn phệ hết thảy to lớn tua bin quạt điện. Lý Nhất Minh một bộ đồ đen, đứng bình tĩnh tại thông đạo điểm khởi đầu. Hôm nay, nơi này không chỉ có nghiên cứu nhân viên, mấy vị vĩnh dạ thương hội kim bài nhân viên cũng nghe tin chạy đến. Giờ phút này, bọn hắn đứng tại quan sát đánh giá phía trước cửa sổ, nhìn lấy trong thông đạo Lý Nhất Minh, ánh mắt bên trong đều mang một tia hiếu kỳ. Lão Trương, ta nghe nói tiểu con quay mấy ngày nay đem thứ hai khu dụng cụ tinh vi đều nhanh chơi hỏng, hôm nay lại làm trò gì? Số 4 kim bài nghi ngờ nhìn qua ống thông gió trong phòng thí nghiệm Lý Nhất Minh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Được xưng lão Trương người tổng phụ trách nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thủ lĩnh, Lý Kim Bài đây là tại tu hành. Tu hành. Số 6 nữ kim bài che miệng cười khẽ. Tại phòng trong động tu hành. Như thế mới mẻ. Không. Người tổng phụ trách lắc đầu, biểu lộ biến đến có chút cổ quái, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, mới dùng một loại chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng ngữ khí giải thích nói, Lý Kim Bài võ đạo hạch tâm là xoay tròn. Hắn dự định mượn nhờ ống thông gió, thu thập hắn tại khác biệt tốc độ gió cùng sức gió hoàn cảnh hạ thân thể số liệu, cùng pháp thiên tượng địa không khí động lực học số liệu. A. Số 4 kim bài trực tiếp ngây ngẩn cả người, móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm, cái quái gì? Không khí động lực học. Người tổng phụ trách lặp lại một lần, chỉ phía dưới những cái kia cũng đang khẩn trương công tác nghiên cứu viên. Thông qua những thứ này số liệu, Lý Kim Bài dự định đảo ngược ưu hóa hắn tự thân năng lượng kết cấu, điều chỉnh hắn hình thái bố cục, từ đó thu hoạch được nhỏ hơn gió ngăn trở, càng ổn định hạch tâm, cùng càng nhanh chuyển tốc. Mấy vị kim bài nhân viên tập thể rơi vào trầm mặc. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt của mỗi người đều viết cùng một loại cảm xúc. Mơ mịt, ưu hóa kết cấu, dùng ống thông gió, dùng pháp thiên tượng địa đi làm không khí động lực học. Cái này hắn mụ là người có thể nghĩ ra được tu hành phương thức sao? Không hổ là tiểu con quái a. Liên tại bọn hắn đại nao đứng máy thời điểm, trong phòng thí nghiệm tiếng cảnh báo vang lên. Nhất cấp sức gió khởi động, nhị cấp sức gió khởi động, thập nhị cấp sức gió khởi động. Hô, kinh khủng cuồng phong ở trong đường hầm trong nháy mắt thành hình, phát ra như là gào khóc thảm thiết giống như tiếng vang. Sau một khắc, Lý Nhất Minh tại trong cuồng phong bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, hắn thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo màu xám vòi rồng, chủ động đón cái kia kinh khủng cuồng phong, ngược dòng mà lên. Quan sát đánh giá phía trước cửa sổ, mấy bị kim bài nhân viên nhãn cầu càng trừng càng lớn. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Nhất Minh đang xoay tròn quá trình bên trong, hắn thể nội năng lượng đang lấy một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, tiến hành cực kỳ nhỏ, lại cực kỳ tinh chuẩn điều chỉnh. Hắn thân thể mỗi một bộ phận, thậm chí hắn phóng ra ngoài hộ thể cương khí, đều tại theo chuyển tốc biến hóa mà cải biến hình thái. Thỉnh thoảng thành hình giọt nước, thỉnh thoảng lại phủ đầy tinh mịn hình xoắn ốc đường vân. Hắn tại chủ động thích ứng gió. Không, hắn là tại khống chế gió. Hắn đây là dự định làm gì? Người tổng phụ trách gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia như là thác nước đổi mới dòng số liệu, bờ môi cũng có chút khô đứt. Hắn đang tìm kiếm, tìm một cái hoàn mỹ, có thể đem gió ngăn trở chuyển hóa làm tự thân động lực. Hình thái kết cấu. Mấy vị kim bài nhân viên hai mặt nhìn nhau, không hiểu, nhưng đại thụ rung động. Chương 1073, huyễn ảnh chương 1073, huyễn ảnh mấy chục ngày thời gian, tại buồn kẻ mà cực hạn tinh vi số liệu thu thập cùng phân tích bên trong bay nhanh trôi qua. Vô số nghiên cứu viên hết ngày dài lại đêm thâu công tác, đem Lý Nhất Minh mỗi một lần xoay tròn, mỗi một lần dòng năng lượng chuyển biến hóa rất nhỏ, đều chuyển hóa làm lượng lớn băng lãnh số liệu. Theo năng lượng ở trong kinh mạch chuyển hiệu suất, đến con quay hình thái phía dưới mỗi một tấc bên ngoài thần khí lưu nhiễu loạn, lại đến khác biệt chuyển tốc phía dưới lực ly tâm đối nhục thân phụ tại phân bố. Hết thảy đều bị định lượng phân tích chi sau tiến hành số liệu xây mô hình. Cuối cùng, những thứ này số liệu hội tụ thành một chồng dày đến nửa mét ưu hóa phương án cùng bản thiết kế. Phía trên không có huyền ảo võ đạo công pháp, chỉ có lít nha lít nhít không khí động lực học mô hình, kết cấu cơ học phân tích, cùng năng lượng thủy động học chờ một chút sơ đồ. Một ngày này, ống thông gió ở ngoài phòng thí nghiệm, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Người tổng phụ trách, tính cả mấy vị nghe tin mà đến kim bài nhân viên, tất cả đều nín hơi ngưng thần, đứng tại to lớn quan sát đánh giá phía trước cửa sổ. Lý Nhất Minh đứng tại thông đạo điểm khởi đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hán khí tức trên thân, trầm tĩnh như vực sâu. Chắc thí bắt đầu. Người tổng phụ trách thanh âm thông qua phát thanh hệ thống vang lên, mang theo một tia không dễ xem xét người run rẩy. Lý Nhất Minh thân thể không có lập tức xoay tròn. Ông, một vòng sáng chói kim quang lấy hắn làm trung tâm đống nhiên sáng lên. Cái kia quang mang cũng không phải là đơn giản hộ thể cương khí, mà chính là ở bên ngoài cơ thể hắn nhanh chóng xen lẫn gây dựng lại. Từng cái màu vàng kim năng lượng tuyến đường, như cùng sống vật giống như du tẩu, phát họa ra phức tạp mà tinh vi hệ thống. Bất quá một lát, từng mảnh hơi mở màu vàng kim rắc diệp tại hệ thống tiết điểm phía trên tinh chuẩn sinh ra, lẫn nhau ở giữa lấy hoàn mỹ hình dọn nước đường cong dính liền. Chỉ trong mấy mắt, một cái tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác, nửa chạm rông cơ giới con bay. Ngoại hình của nó không còn là đi qua loại kia thô kệch viên truy thể, mà chính là bảy biện ra hoàn mỹ con toy hình giọt nước, mặt ngoài hiện đầy nhỏ xíu đạo lưu đường vân, mỗi một góc độ, mỗi một đầu đường cong đều lóe ra băng lánh lý tính quang huy. Đây là dựa vào mấy vạn lần mô phỏng, mấy chục ngày thôi diễn, cho ra tối ưu khí động bố cục, là võ đạo cùng khoa kỹ kết hợp trùng cực tạo vận. Ông trời ơi! Quan sát đánh giá phía trước cửa sổ, số 4 kim bài trong con mắt phản chiếu lấy cố kia giống như tác phẩm nghệ thuật cơ giới con quay, cổ họng có chút phát khô. Thứ này thật là võ đạo có thể làm ra sao? Sau một khắc, đương theo lấy Lý Nhất Minh đột nhiên xoay chuyển, cô kia màu vàng kim cơ giới con quay theo chuyển động, không có chút nào báo hiệu, cơ hồ là trong nháy mắt tiến nhập cực hạn chuyển tốc. Bén nhọn tiếng rít thậm chí biến mất, bởi vì nó chuyển tốc đã siêu việt thanh âm có thể bị rõ ràng bắt phạm chủ, hóa thành một loại đủ để xuyên thấu linh hồn siêu cao tần ong. Chuyển tốc đột phá 40 vạn, 45 vạn, 50 vạn, còn đang lên cao. Giám sát số liệu đang không ngừng kéo lên, giám sát viên thanh âm tại khống chế thất bên trong quanh quẩn, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kích động. Thí nghiệm trong khoang thuyền, Lý Nhất Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đạo không ngừng bành trướng màu vàng kim cơ giới con quay. Cơ giới con quay những nơi đi qua, không khí bị điện giật cách, tản mát ra gây mùi ố rổ đến khí tức. Mắt chỉ số chuyển tốc 58 vạn, tiếp cận 60 vạn. Một tên nghiên cứu viên chỉ trên màn hình cái kia đã báo tố đỏ đến cực hạn con số, thanh âm sắc nhọn đến phá âm. Ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Cái kia đạo màu vàng kim cơ giới con quay mũi nhọn chạm đến từ đặc thù hợp kim chế tạo thí nghiệm khoang dưới đáy chi sau đó phát sinh dị biến. Suy. Chói tai đến để người ghê răng âm thanh vang lên. Bị đụng vào vị trí, cái kia không thể phá vỡ hợp kim vách tường, trong nháy mắt sáng lên trướng mắt hồng quang, ngay sau đó, cuộn cuộn khói trắng bay lên. Nó tại hòa tan. Cảnh cáo. Khoang thể kết cấu đang bị đột phá. Nhanh, khởi động làm lạnh hệ thống. Thế mà, hết thảy đều đã quá muộn. Lý Nhất Minh hóa thành màu vàng kim cơ giới con quay, tựa như một cái vô kiên bất tồi mũi quan, tại cái kia hòa tan hợp kim trên vách, không có chút nào đình trệ, một đầu thì chui vào. Oeng. Toàn bộ to lớn phòng thí nghiệm đều tùy theo kịch liệt chấn động. Cao tần nóng nóng âm thanh im bặt mà dừng. Thí nghiệm trong khoang thuyền, cái kia đạo màu vàng kim cơ giới con quay biến mất, chỉ để lại trên vách tường một cái sâu không thấy đáy biên giới còn chạy xuôi theo nóng rực kim loại dung dịch đen nhánh hang lớn. Quan sát đánh giá phía trước cửa sổ hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy vị kim bài nhân viên, tính cả tất cả nghiên cứu nhân viên, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia đại động. Chui, đào đất đi xuống. Trọn vẹn qua mười mấy giây, cái kia đen nhánh cửa động truyền đến một trận tất tất tác tác vang động. Một cái mặt mày xám xịt đầu theo trong động ló ra. Lý Nhất Minh đào lấy cửa động biên giới, có chút chật vật bò lên đi ra, hắn phủi bụi trên người một cái, nhìn lấy chính mình tạo thành cái tác, lại cảm thụ một chút trong cơ thể cái kia bành trướng dâng trào, so đi qua cường đại mấy lần không ngừng lực lượng, ngửa mặt lên trời phát ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cười to. Ha 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 ha, ta cuối cùng là lần nữa đột phá cực hạn. Tiếng cười quanh quẩn tại yên tĩnh trong phòng thí nghiệm, tràn đầy vô tận vui sướng cùng tự tin. Lý Nhất Minh thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình con quay võ hồn lần này cực hạn sau khi đột phá, phát sinh một loại nào đó chất biến. Nó không lại chỉ là lực lượng cội nguồn, càng giống là cùng mình hòa làm một thể, một cái có thể không ngừng lưu hóa, không ngừng tiến hóa tinh vi bộ phận. Thế mà, ngay tại hắn đắm chìm trong đột phá trong vui sướng lúc, một loại cảm giác kỳ dị, không có dấu hiệu nào theo đan điền của hắn khí hải chỗ sâu truyền đến. Thật giống như có đồ vật gì bị vừa mới cái kia cực hạn lực ly tâm cho vung lòng. Có đồ vật gì muốn theo trong thân thể của hắn lao ra. Lý Nhất Minh tiếng cười trì trệ, mi đầu cao lại. Đây là cái gì? Hắn bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm giác. Đó là một loại cực kỳ cảm giác vi diệu, theo hắn thể nội năng lượng mỗi một lần lưu chuyển, đều nóng lòng muốn thử, tràn đầy tránh thoát khát vọng. Trong mắt của hắn lóe qua một tia quả quyết. Quản nó là cái gì, thử một lần liền biết rõ. Lý Nhất Minh nhìn thoáng qua chung quanh cái kia đã một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm, đối với phòng điều khiển phương hướng hô một tiếng, một lần nữa. Vâng. Lý Nhất Minh lần nữa hít sâu một hơi, tâm thần triệt để đắm chìm. Lần này, hắn không có đi suy nghĩ cái gì số liệu, cái gì ưu hóa, mà là hoàn toàn theo cảm giác của mình đi. Ông. Cố kia tràn đầy cơ giới mỹ cảm màu vàng kim con quay lần nữa thành hình, trong nháy mắt tiến vào cao tốc xoay tròn. Nhưng hắn không tiếp tục tiến hành thẳng tắp trung kích, mà là tại rộng lớn thí nghiệm trong khoang thuyền, bắt đầu tiến hành cao tốc hình rắn cơ động. Hắn quỹ tích lơ lửng không cố định, giống như một đạo màu vàng kim tiềm điện, ở trong không gian không ngừng mà tiến hành cực hạn luồn vòng. Ngay tại hắn hoàn thành thứ quẹo thật nhanh trong nháy mắt, dị biến lần nữa phát sinh. Xoát, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc màu vàng kim con quay, đúng là theo bản thể của hắn bên trong, cứ thế mà bị văng đi ra. Cái kia bị văng ra con quay phần thân cũng không có tiêu tán, mà chính là duy trì cùng bản thể ngang hàng cao tốc xoay tròn, tuần hoàn theo quả tính, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Lý Nhất Minh chấn động trong lòng, nhưng động tác chưa ngừng. Xoát, lần thứ hai lượn vòng, lại một cái con quay phần thân bị văng ra. Xoát, 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 hắn cơ động tốc độ càng lúc càng nhanh, lượn vòng góc độ càng ngày càng xảo trá. Mà hắn thể nội, cái kia cố kỳ dị lực lượng cũng theo đó bị không ngừng mà bung ra. Một cái, hai cái, mười cái, mấy chục cái, chỉ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, toàn bộ to lớn thí nghiệm băng đúng là bị lít nha lít nhít màu vàng kim con quay hoàn toàn lấp đầy. Mỗi một cái con quay đều bảo trì lấy kinh khủng chuyển tốc, điên cuồng khuấy động hết thể trung quanh. Hô, 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 từng đạo vòi rồng cuồng phong tại thí nghiệm trong khoang thuyền thành hình, va chạm lẫn nhau, xe lẫn. Chương 1074, mới hình thái chương 1074, mới hình thái quan sát đánh giá phía trước cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến. Người tổng phụ trách mang theo mắt kiếm bạc vàng, theo sóng mũi cao chạy xuống nửa tấc, hắn lại không hề hay biết. Mấy vị kim bài nhân viên trông thấy tình cảnh này tự nhiên cũng là có chút rung động. Biết phân thân bọn họ đích xác gặp qua, nhưng là sẽ con quay phân thân còn là lần đầu tiên. Thí nghiệm trong khoang thuyền, mấy chục cái cùng Lý Nhất Minh bản thể giống nhau như lúc màu vàng kim cơ giới con quay, như là một đám được phóng thích ra lồng giam viễn cổ hung thú, phát ra đinh thai nhức óc siêu cao tần ong ong, đem chọn cái không gian triệt để hóa thành một mảnh hủy diệt vòng xoáy. Bọn chúng tuần hoàn theo một loại nào đó hỗn loạn mà chí mạng quy tích, điên cuồng va chạm, bắn ra, gia tốc. Xoẹt. Một cái con quay phân thân cùng một cái khác phân thân ở giữa không trung giao thoa mà qua, chỉ là biên giới năng lượng chẳng ma sát, thì bắn ra chói mắt cùng cực điện quang, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bặm mèo. Anh. Một cái khác phân thân hung hăng đâm vào khoang trên vách, cái kia không thể phá vỡ hợp kim vách tường trong nháy mắt sụp đổ xuống một cái mắt trần có thể thấy cái hố nhỏ, vô số tinh mịn vết nứt giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Toàn bộ to lớn ống thông gió phòng thí nghiệm đều tại cổ này lực lượng tàn phá bừa bãi dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Mặt đất đang chấn động, trên trần nhà thiết bị chiếu sáng tại điên cuồng lấp lóe, gây mùi ô đổ hên cùng kim loại nóng chảy mùi vị tràn ngập trong không khí. Cái này giống như không phải đơn giản phân thân, đến cùng là hư vẫn là thực thể. Người tổng phụ trách đống nhiên đẩy trượt xuống kính mắt, trong kính sau hai mắt lóe ra một loại gần như cuồng nhiệt quan mang. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đã triệt để tăng mạnh, biến thành một mảnh hỗn loạn màu đỏ tuyết hoa dòng số liệu, bờ môi run rẩy, dùng một loại như nói mê ngữ khí nói ra, đây là rung động tách rời. A, số 4 kim bài vô ý thức quay đầu nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn thành công. Người tổng phụ trách hô hấp biến đến gấp rút, hắn chỉ cái kia mảnh hỗn loạn cảnh tượng, thanh âm đột nhiên cất cao, hắn tìm được cái kia hoàn mỹ hình thái, không chỉ là đem gió ngăn trở hạ xuống thấp nhất, thậm chí tại cực hạn lực ly tâm dưới, đem tự thân quá tải năng lượng cùng võ hồn ý chí, lấy một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức, văng ra ngoài. Đây không phải phân thân, đây là năng lượng của hắn kéo dài. Mọi người ở đây tâm thần kịch chấn lúc, thí nghiệm trong khoang thuyền, trận tiếp cùng bạo màu vàng kim phong bạo, lại không có dấu hiệu nào. Ngừng. Ông. Một tiếng đều nhịp vang long. Cái kia mấy chục cái điên cuồng tàn phá bừa bãi màu vàng kim con quay, dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trong nháy mắt từ cực động chuyển thành cực tĩnh, đồng loạt treo ngừng ở giữa không trung bên trong. Trước một giây vẫn là hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng, sau một giây lại hóa thành tràn đầy vị dị mỹ cảm con quay nghệ thuật triển lãm. Trong chớp nhoáng này chuyển đổi, mang tới thị giác cùng cảm quan trùng kích, so trước đó cuồng bạo càng thêm làm cho người ngạt thở. Tất cả con quay mũi nhọn đều tinh chuẩn hướng cùng một cái phương hướng. Cái hướng kia trung tâm chính là Lý Nhất Minh bản thể. Chỉ thấy Lý Nhất Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt không có cuồng hỉ, cũng không có mê mang, chỉ có một mảnh hiểu rõ hết thảy trong suốt. Ngay tại vừa mới, tại cái kia cực hạn ly tâm lộn vòng bên trong, hắn thấy được chính mình pháp thiên tượng khí tại cao tốc xoay tròn bên trong bị chia liệm một bộ phận ra ngoài, tạo thành một cái cá thể còn bay phân thân. Mỗi một cái phân thân, kỳ thật đều là hắn một bộ phận. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một cái phân thân xoay tròn, có thể thông qua bọn chúng thị giác nhìn đến cảnh tượng bất đồng, có thể tùy tâm sở dục điều khiển bọn chúng mỗi một cái động tác tinh tế. Tựa như, hắn bỗng nhiên nhiều hơn 10 đôi tay chân. Không, là nhiều hơn mười mấy cái chính mình. Thì ra là thế. Lý Nhất Minh khẽ miệng, chậm rãi câu lên một vệt phát ra từ nội tâm ý cười. Đây chính là đột phá cực hạn về sau. Con quay võ đạo toàn tân cảnh giới, nương theo lấy Lý Nhất Minh tâm niệm nhất động, xoát xoát xoát, lơ lửng ở giữa không trung mấy chục cái màu vàng kim con quay, hóa thành một đạo đạo màu vàng kim lưu quang, vạch ra ưu mỹ mà tình chuẩn đường vòng cung, như là chim mỏi về tổ giống như, đều hướng về bản thể của hắn bay vụt mà đến. Bọn chúng không có trực tiếp đụng vào, mà là tại tới gần Lý Nhất Minh thân thể trong nháy mắt, đột nhiên giải thể, hóa thành thuần túy nhất màu vàng kim năng lượng quang điểm, như cùng một cái sáng chói tinh hà, bị hắn chậm rãi hút nhập thể nội. Đến lúc cuối cùng một hạt quang điểm cũng hòa tan vào thân thể. Toàn bộ thí nghiệm vang, triệt để khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi vết tường, cùng trong không khí còn chưa tan hết gây mũi mùi vị, chứng minh vừa mới phát sinh hết thể cũng không phải là ảo giác. Lý Nhất Minh đứng bình tĩnh tại phế tích trung ương, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ so trước đó càng thêm ngưng luyện lực lượng. Hắn giơ tay lên, nhìn lấy lòng bàn tay của mình, tâm niệm lại cử động. Ông, một cái lớn chừng bàn tay, tinh xảo vô cùng màu vàng kim tiểu con quay, tại trong lòng bàn tay của hắn bỗng dưng ngưng tụ, phi tốc xoay tròn. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Trong nháy mắt, mấy chục cái tiểu con quay như cùng sống lấy tinh linh, tại hắn thân thể xung quanh xoay quanh bay múa, lẫn nhau truy đuổi, nhưng lại duy trì tuyệt đối trật tự. Quan sát đánh giá phía trước cửa sổ, mấy vị kim bài nhân viên nhãn cầu đều nhanh muốn dính tại pha lê lên. Còn sinh ra một đống tiểu con quay tới. Thu. Lý Nhất Minh nhẹ giọng phun ra một chữ. Cái này thì tê. Huyễn ảnh con quay hình thái. Lý Nhất Minh yên tĩnh cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có ngưng luyện lực lượng, huyễn ảnh con quay hình thái mang tới đề thăng, để hắn đôi xoay tròn lý giải, bước vào một cái toàn lĩnh vực mới. Cỗ này thông qua lượng lớn số liệu cùng tinh vi tính toán ưu hóa đến cực hạn con quay thân thể, đã nắm giữ tiếp cận mỗi phút đồng hồ 60 vạn chuyển khủng bố chuyển tốc. Như thế cực hạn chuyển tốc, liền quan sát đánh giá ngoài cửa sổ những cái kia kim bài nhân viên, đều cảm nhận được phát ra từ nội tâm kinh dị cùng rung động. Đã bắt đầu ước định nếu như cùng tiểu con quay đối kháng chính diện, thân thể của mình có thể hay không gánh vác được khủng bố như vậy chuyển tốc. Nhất là Lý Nhất Minh thế nhưng là nắm giữ chiến đấu con quay hình thái, đến thời điểm như thế khủng bố chuyển tốc chuyển hóa làm lực xuyên tấu hoặc là lực cắt thời điểm, kim bài nhân viên sợ là cũng phải tránh né mũi nhọn. Thế mà Lý Nhất Minh trên mặt lại không có vui sướng chút nào, lông mày của hắn ngược lại hơi hơi nhíu lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại tiền phương của mình vẫn như cũ vắt ngang lấy một đạo không thể vượt qua bình chướng. Đó chính là võ hoàng chi cảnh danh trời. Hắn con đường này giống như hồ đã đi đến cuối con đường. Hình thái phía trên ưu hóa đã đạt đến trên lý luận tối ưu giải, lại nghĩ càng tiến một bước đã là khó như lên trời. Cái này giống như một thanh bị đoán tạo đến cực hạn binh khí sắc bén, vô luận như thế nào mài cũng vô pháp lại để cho nó biến đến càng thêm sắc bén. Như vậy vấn đề liền không lại xuất hiện ở binh khí bản thân. Chân chính bình cảnh ở chỗ năm thanh binh khí này người, ở chỗ chính hắn. Một cái ý niệm trong đầu như là vạch phá hắc ám tiềm điện tại hắn não hải bên trong đống nhiên sáng lên. Hắn cần đánh vỡ không còn là phần ngoài kết cấu, mà chính là ở bên trong ràng buộc. Lý Nhất Minh hai con mắt bên trong lóe qua một vẻ vô cùng kiên định quan mang. Hắn biết mình đến đón lấy nên đi tìm ai. Thái cổ hung thú bạc dị tên kia thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn rút con quay. Chương 1075, xin tiền bối quất ta một chút. Chương 1075, xin tiền bối quất ta một chút. U ám không gian bên trong, Lý Nhất Minh thân ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mảnh này vô biên vô tận hư vô, cùng năm ban trong miệng trong miêu tả không khác chút nào. Một cố khó nói lên lời cảm giác áp bách, theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, dường như toàn bộ không gian trọng lượng đều ngưng tụ ở trên người hắn. Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm non nớt tại hắn phía trước cách đó không xa vang lên. Người tới rồi. Lý Nhất Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé con bộ dáng mặc dị đang ngồi tại hư không bên trong, một bên gặm gạch vàng, một bên hiếu kỳ đánh giá hắn. Hai đồng phấn điêu ngọc trác, xem ra người vô hại và vật vô hại, nhưng Lý Nhất Minh lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cố để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh cảm giác áp bách, hắn ngọn nguồn chính là cái này thân thể nhỏ nhỏ. Lý Nhất Minh con người thi lễ một cái. Tiền bối. Bạc dị một miệng đem gạch vàng nuốt vào, sau đó nện bước tiểu chân ngắn, cộc 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 chạy đến Lý Nhất Minh trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên, cặp kia đen lúng liếng nhãn cầu tại Lý Nhất Minh trên thân xoay tích chuyển vài vòng. Ngươi cũng là cái kia con quái a? Lý Nhất Minh nao nao, lập tức trên mặt của hắn hiện ra một vẻ thản nhiên nụ cười, trung điệp gật gật đầu. Đúng, ta chính là con quay. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, bạc dị cặp kia hồn nhiên đôi mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên, trên mặt là không che giấu chút nào kinh hỉ cùng hưng phấn. Hoa, quanh hắn lấy Lý Nhất Minh chuyển hai vòng, duỗi ra thịt núc ních tay nhỏ, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Lý Nhất Minh cánh tay, phảng phất tại xác nhận cái gì. Bạc dị vỗ tay nhỏ, trong giọng nói tràn đầy không kịp chờ đợi thúc giục. Vậy ngươi nhanh chuyển một cái cho ta xem một chút. Lý Nhất Minh cười cười, không chút do dự. Hắn tới đây mục đích vốn là vì tìm kiếm đột phá, tự nhiên muốn đem chính mình tối cường tư thái, không giữ lại chút nào bày ra. Được. Vừa dứt lời, Lý Nhất Minh hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, một vòng sáng chói chói mắt kim quang lấy hắn thân thể làm trung tâm, ở bang nở rộ. Từng cái màu vàng kim năng lượng tuyến đường phát họa ra phức tạp mà lại cực kỳ tinh vi hệ thống kết cấu. Ngay sau đó, từng mảnh hơi mở màu vàng kim giáp diệp tại hệ thống mỗi một cái tiết điểm phía trên tinh chuẩn không sai lầm sinh ra ghép lại, lẫn nhau ở giữa lấy một loại hoàn mỹ hình dọn nước đường cong dính liền cùng một chỗ. Chỉ đang hô hấp ở giữa, một cái tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác, mặt ngoài hiện đầy rất nhỏ đạo lưu đường vân nửa chạm rỗng cơ giới con quay nổi lên. Bạc dị cặp kia đen nhánh nhãn cầu, trong nháy mắt thì trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi hơi mở ra, hoàn toàn bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn cho sợ ngây người. Tốt, thật xinh đẹp con quay a. Không đợi hắn theo trong rung động lấy lại tinh thần, ông, cỗ kia màu vàng kim cơ giới con quay, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xoay chuyển. Không có gia tốc quá trình, cơ hồ là tại khởi động trong nháy mắt, liền trực tiếp tiến nhập cực hạn chuyển tốc. Bén nhọn đến đủ để xé rách linh hồn siêu cao tần ong ong âm thanh, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ u ám không gian. Bạc dị chỉ cảm giác đến lỗ tai của mình bên trong giống như là bị nhét vào một vạn con ong mật, vang lên ong ong liên đới lấy cả cái linh hồn đều tại hơi hơi rung động. Trong mắt của hắn Lý Nhất Minh đã triệt để hóa thành một đạo không ngừng bành trướng màu vàng kim phong bạo, cái kia kinh khủng chuyển tốc, thậm chí để hắn đều sinh ra một loại thị giác phía trên thác loạn cảm giác. Hoa a a a. Bạc dị chẳng những không có cảm thấy hoảng sợ, ngược lại hưng phấn đến nguyên địa bắn lên, hắn vỗ tay nhỏ, kích động hô to, thật nhanh a.
Cái này có thể so sánh năm ban những người khác có ý tứ nhiều. Lý Nhất Minh càng đem tự thân tốc độ thôi động đến cực hạn. Mỗi phút đồng hồ 60 vạn chuyển tốc độ kinh khủng, để chung quanh hư không cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu và mèo, từng đạo khí lưu màu xám bị cuốn vào trong đó, tạo thành một trận cỡ nhỏ năng lượng phong bạo. Bạc Dị nhìn trước mắt cái này hùng vĩ cảnh tượng, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, hắn thậm chí giang hai cánh tay mặc cho cái kia cố cùng bạo năng lượng khí lưu thổi lất phất chính mình thân thể, phát ra cười khanh khách đấm thanh. Rất lâu, ông nóng âm thanh im bặt mà dừng. Màu vàng kim cơ giới con quay từ cực động chuyển thành cực tĩnh, một lần nữa hóa thành Lý Nhất Minh thân ảnh. Chơi vui, chơi thật vui. Bạc Dị cộc 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 lại chạy tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe ra vẫn chưa thỏa mãn quan mang. Lý Nhất Minh nhìn lấy hắn dáng vẻ đó, khóe miệng hơi hơi dương lên. Vừa mới đây chẳng qua là làm nóng người. Tiền bối, có muốn hay không xem chút lợi hại hơn? Nghĩ, muốn nhìn. Bạc Dị nghe xong, gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, cặp kia mắt to đen nhánh bên trong tràn đầy mong đợi quan mang. Lý Nhất Minh không cần phải nhiều lời nữa, hai mắt lần nữa chậm rãi nhắm lại. Ông, cô kia tràn đầy cơ giới mỹ cảm màu vàng kim con quay, lại một lần nữa đông dưng ngưng tụ thành hình, đồng thời trong nháy mắt liền tiến vào siêu cao tốc độ xoay tròn trạng thái. Nhưng lần này, hắn không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là tại mảnh này rộng lớn màu xám không gian bên trong, bắt đầu tiến hành cao tốc hình rắn cơ động. Hắn quỹ tích lơ lửng không cố định, giống như một đạo màu vàng kim tiềm điện, tại hư không bên trong không ngừng mà tiến hành thường nhân vô pháp tưởng tượng cực hạn luồn vòng. Bạc Dị ánh mắt chăm chú đi theo lấy cái kia đạo màu vàng kim lưu quang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Ngay tại Lý Nhất Minh hoàn thành thứ quẹo thật nhanh trong nháy mắt, dị biến đột nhiên phát sinh. Xoát, một đạo cùng bản thể hắn giống nhau như lúc màu vàng kim con quay, đúng là theo cái kia đạo lưu quang bên trong, cứ thế mà bị quăng đi ra. Cái kia bị quăng ra con quay phần thân cũng không có chút nào tiêu tán, mà chính là duy trì cùng bản thể ngang nhau kinh khủng cao tốc xoay tròn, tuần hoàn theo quán tính quy tích, hướng về một phương hướng khác điên cuồng phóng đi. A, Bạc Dị trong mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Thế mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lý Nhất Minh cơ động tốc độ càng lúc càng nhanh, lộn vòng góc độ cũng càng ngày càng xảo trá, càng ngày càng không thể tưởng tượng. Xoát, lần thứ hai lộn vòng, lại một cái màu vàng kim con quay phân thân bị hung hăng quăng đi ra. Xoát, xoát, xoát. Nương theo lấy Lý Nhất Minh mỗi một lần cực hạn biến hướng, hắn thể nội cái kia cố kỳ dị lực lượng liền sẽ không bị đoạn địa tách ra đi. Một cái, hai cái, mười cái, mấy chục cái. Chỉ ở ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, mảnh này nguyên bản trống trải màu xám không gian, đúng là bị lít nha lít nhít màu vàng kim con quay hoàn toàn lấp đầy. Mỗi một cái con quay đều bảo trì chừng lấy xé rách hết thảy khủng bố chuyển tốc, điên cuồng khuấy động chung quanh hư không. Hô, hô, hô. Từng đạo từ thuần túy năng lượng tạo thành vòi rồng của phong, tại không gian bên trong điên cuồng thành hình, va chạm lẫn nhau, xen lẫn, phát ra từng đợt đình thai nhức óc quanh mình. Bạc Dị triệt để nhìn lên người, lấy lại tinh thần rũa ra tay nhỏ, thăm dò tính hướng lấy cách mình người gần nhất con quay phân thân chụp tới. Thế mà, tay của hắn vừa mới tới gần, một cỗ kinh khủng lực lượng liền từ cái kia con quay chi bên trên truyền đến, trực tiếp đem tay nhỏ bé của hắn cho bắn ra. Hoa. Bạc Dị chẳng những không có sinh khí, ngược lại giống như là phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi, trong mắt lóe ra càng vẻ hưng phấn. Hắn bắt đầu ở trong đó xuyên tới xuyên lui, đuổi theo những cái kia màu vàng kim con quay phân thân, chơi đến quên cả trời đất. Hắn thỉnh thoảng vươn tay ra gậy một chút, thỉnh thoảng lại dùng chính mình thân thể đi va chạm một chút. Cái này, đây quả thực là vì hắn lượng thân mà làm khu vui chơi a. Hồi lâu sau, trận kia cùng bạo màu vàng kim phong bạo mới chậm rãi ngừng. Lơ lửng ở giữa không trung mấy chục cái màu vàng kim con quay, hóa thành từng đạo lưu quang, như là trăm sông đổ về một biển giống như, đều bay trở về Lý Nhất Minh thể nội. Toàn bộ không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bạc Dị vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, cộc 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 chạy đến Lý Nhất Minh trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Người cái này con quay, chơi thật vui. Là ta gặp qua chơi tốt nhất con quay. Lý Nhất Minh nghe vậy, nhìn trước mắt cái này chơi đến quên cả trời đất thái cổ hung thú, chậm rãi mở miệng. Tiền bối, ta nghe nói, ngươi là liền võ thần đều có thể cùng đánh một trận thái cổ hung thú. Nghe nói như thế, Bạc Dị tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt thì dâng lên, tiểu ngực ưỡn thật cao, trên mặt là không che giấu được kiêu ngạo cùng tự đắc. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là Bạc Dị. Hắn nói đến rất có việc, dường như đang nhớ lại cái gì năm tháng vàng son. Lý Nhất Minh biểu lộ, cũng theo đó biến đến nghiêm túc lên. Cái kia, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Xin tiền bối quất ta một chút. Chương 1076, còn chưa đủ. Chương 1076, còn chưa đủ. Bạc Dị chớp cái tia song thanh tịnh thấy đáy mắt to, nghiêng cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang cùng không hiểu. Quân ngươi. Hắn rội ra tay nhỏ, chỉ Lý Nhất Minh, vừa chỉ chính mình, có chút không quá chắc chắn mà hỏi thăm, ngươi để cho ta. Quân ngươi. Đúng. Lý Nhất Minh trùng điệp gật gật đầu, nét mặt của hắn trước nay chưa có nghiêm túc, trong mắt càng là thiêu đốt lên một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Vì cái gì a? Bạc Dị càng nghĩ không thông, nho nhỏ mi đầu đều nhíu lại, ta đem ngươi rút hỏng làm sao bây giờ? Người chơi vui như vậy, rút hỏng thì không chơi được. Lý Nhất Minh hít sâu một hơi, trầm giọng giải thích nói, ta võ đạo, chạy tới một cái bình cảnh. Ta hình thái, ta chuyển tốc, đều đã ưu hóa đến trên lý luận cực hạn, lại nghĩ càng tiến một bước, khó như lên trời. Ta cần một cấu ngoại lực đến giúp đỡ ta, đánh vỡ đạo này ở bên trong ràng buộc. Lý Nhất Minh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạc Dị, cho nên, xin tiền bối dùng sức đánh ta. Nghe xong lần này giải thích, Bạc Dị trên mặt hoang mang, dần dần chuyển thành không sai. Hắn mặc dù tâm tính như hài đồng, nhưng làm sống vô tận tuế nguyệt thái cổ hung thú, đối với lực lượng lý giải, viễn siêu thường nhân.
Hắn hiểu được Lý Nhất Minh ý tứ. Cái này ra hỏa là muốn mượn tay của mình đi hoàn thành một lần đánh cược tính mệnh cực hạn đột phá. Cho nên, ngươi là muốn cho ta giống rút một cái chân chính con quay một dạng, quân ngươi. Bạc Dị trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm mà vẻ hư vấn. Không sai. Lý Nhất Minh trả lời, chém đinh chặt sắt. Dùng ngươi lớn nhất khí lực của ta, không muốn có bất kỳ lưu thủ. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Bạc Dị trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ cùng tuổi của hắn cực không tương xứng, tràn đầy điên cuồng cùng chiến ý nụ cười. Cái này có thể so sánh đơn thuần nhìn con quay xoay quanh, có ý tứ gấp một vạn lần. Hắn không chỉ có thể nhìn, còn có thể tự tay chơi. Ông Bạc Dị rũa ra cái kia thịt núc ních tay nhỏ, hư không một nắm. Một cái toàn thân đen nhánh, dường như từ thuần túy nhất hủy diệt cùng hỗn độn ngưng tụ mà thành roi dài, lặng yên ra hiện tại hắn trong tay. Cái kia roi dài phía trên, không có bất kỳ cái gì hoa lệ đường vân, lại tản ra một cỗ đủ để cho không gian cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố. Toàn bộ u ám không gian đều tại thời khắc này biến đến trầm trọng mà áp lực. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Bạc Dị ước lượng trong tay roi dài, thanh âm non nớt bên trong, lại mang tới một tia băng lãnh túc sát chi ý, ta cái này một roi đi xuống, cũng không phải đùa giỡn. Ngươi muốn là nhịn không được, ngươi kết cục cũng chỉ có một. Thần hồn câu diệt, triệt để theo cái này thế giới phía trên biến mất. Lý Nhất Minh không có trả lời, mà chính là dùng hành động cấp ra đáp án của mình. Hắn hít sâu một hơi, cô kia tràn đầy cơ giới mỹ cảm màu vàng kim quay, lại một lần nữa hiện hiện tại hư không bên trong, đồng thời trong nháy mắt tiến nhập cực hạn chuyển tốc. Ông chói thai ong ong ngâm thành, cũng là hắn bất khuất ý chí. Bạc Dị nhìn lấy cái tia đạo màu vàng kim phong bạo, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, đó là một loại hỗn hợp hài đồng ngây thơ cùng thái cổ hung thú giữ tận nụ cười quỷ dị. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay đen nhánh roi dài. Như vậy, chuẩn bị tốt nên đón quất sao? Lý Nhất Minh thanh âm theo cái tia đạo màu vàng kim phong bạo bên trong truyền ra, kiên định mà trầm ổn. Tới đi. Bạc Dị nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng loáng tiểu mễ răng. Cánh tay hắn đột nhiên chấn động. Hô. Cái tia đen nhánh roi dài vẽ ra trên không trung một đạo xé rách không gian màu đen tiềm điện, mang theo một trận bén nhọn đến cực hạn tiếng xé gió, hung hăng hướng về cái kia đạo màu vàng kim quất bay, quất tới. Ba. Một tiếng thanh thúy cùng cực bạo hưởng, tại mảnh này u ám vô tận không gian bên trong ầm vang nổ tung. Cái kia từ thuần túy hủy diệt cùng hỗn độn ngưng tụ mà thành đen nhánh roi dài, rắn rắn chắc chắc quất vào cô kia cao tốc xoay tròn màu vàng kim cơ giới con quay phía trên. Thế mà, trong dự đoán sắt thép va chạm tiếng vang vẫn chưa xuất hiện. Lý Nhất Minh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng lực lượng, theo cây roi tiếp xúc điểm, trong nháy mắt rót đầy hắn toàn bộ con quay thân thể. Đây không phải là đơn thuần trùng kích lực, mà là một loại ngang ngược tới cực điểm lại cực kỳ tinh diệu khu động lực. Nó không có nỗ lực phá hủy hắn xoay tròn, ngược lại là theo hắn xoay tròn phương hướng, hung hăng đẩy một cái. Ông Lý Nhất Minh chuyển tốc, trong nháy mắt này, lấy một cái chính hắn đều không cách nào khống chế biên độ, điên cuồng tăng gọn. 60 vạn chuyển, 70 vạn chuyển, 80 vạn chuyển. Cực hạn bị dễ như trở bàn tay phá vỡ. Trải qua vô số lần tinh vi tính toán cùng ưu hóa hoàn mỹ khí động bố cục, tại lúc này tựa như một cái bị cưỡng ép siêu tần đến cực hạn động cơ, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cấu thành con quay sắc ngoài mỗi một mảnh màu vàng kim giáp diệp đều tại run rẩy kịch liệt. Ai da a a. Một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu xé rách cảm giác, để Lý Nhất Nhất kêu ý thức đều xuất hiện trong nháy mắt trống không. Cái kia cố lực lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, hắn cảm giác kinh mạch của mình, võ hồn, thậm chí cấu thành hắn thân thể mỗi một cái phân tử đều tại cái này kinh khủng lực ly tâm phía dưới bị lôi kéo vặn vẹo lên. Đây chính là thái cổ ma thú uy năng rồi hả? Ổn định, ta nhất định phải ổn định. Lý Nhất Minh ý thức tại điên cuồng gào thét, cưỡng ép ổn định lại hình thái. Ồ. Bạc Dị nhìn lấy cái kia xoay tròn đến sắp hóa thành một đạo quang đoàn nhưng vẫn không có sụp đổ, cặp kia đen nhánh nhãn cầu bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cái này một roi đi xuống, Lý Nhất Minh con quay hình thái coi như không vỡ cũng không kiên trì được bao lâu. Không nghĩ tới hắn lại còn có thể dưới loại trạng thái này, miễn cưỡng duy trì ở chính mình hình thái không sụp đổ. Cái này khiến Bạc Dị lập tức nghĩ đến trước đó Tô Dương. Không hổ là Tô Dương dạy dỗ học sinh, tuy nhiên toàn lớp cùng nhau tiếp cận không ra một cái nào tử, nhưng là ý chí lực đích thật là không phải tầm thường. Có ý tứ, thật có ý tứ. Bạc Dị nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Đó là một loại phát hiện mới lạ cách chơi thuần túy vui sướng. Hắn thân thể nho nhỏ bên trong phun trào lấy khó có thể tưởng tượng hưng phấn. Lại đến, hắn căn bản không cho Lý Nhất Minh bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cánh tay lần nữa chấn động. Hô, đạo thứ hai xé rách không gian màu đen tiềm điện, mang theo càng thêm bén nhọn gào thét, lại một lần nữa hung hăng đánh tới. Ba, lại là một tiếng bạo hưởng. Lý Nhất Minh chuyển tốc, lại một lần nữa bị cưỡng ép cất cao. Phúc, một mảnh màu vàng kim giáp diệp, rốt cục không chịu nổi cái này cô áp lực kinh khủng, theo con quay bản thể phía trên chốc ra, đang bị quăng bay ra ngoài trong nháy mắt, cũng bởi vì tốc độ khủng khiếp cùng không gian ma sát, trực tiếp khí hóa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này giống như một cái phản ứng dây chuyền bắt đầu. Phúc, phúc, phúc. Một mảnh lại một mảnh giáp diệp khai bắt đầu sụp đổ, bóc ra. Cố kia nguyên bản tràn đầy cơ giới mỹ cảm hoàn mỹ quát quay, kết cấu bắt đầu biến đến tàn phá không chịu nổi, kim quang ảm đạm, dường như một giây sau liền muốn triệt để giải thể. Lý Nhất Minh ý thức đã mơ hồ, hắn cảm giác mình tựa như lại bị ném vào chụp lăn trong máy giặt quần áo còn bị điều đến với khô hình thức trứng gà. Toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng, linh hồn đều đang kêu rên. Cái này, cảm giác quen thuộc, còn có thể chống đỡ sao? Bạc Dị ngừng động tác trong tay, nghiêng cái đầu nhỏ, có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia đã bắt đầu rơi linh kiện màu vàng kim con quay. Thế mà Lý Nhất Minh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xem ra, giống như không quá được rồi a. Hắn nhỏ giọng nói thầm lấy, thanh âm non nớt bên trong, thậm chí còn mang theo một tia tiếc hận. Thế mà, ngay tại hắn lấy vì cái này chơi vui con quay sắp triệt để báo phế thời điểm, cái kia đạo đã tàn phá không chịu nổi màu vàng kim trong gió lốc, đột nhiên chuyển ra Lý Nhất Minh cái kia khàn giọng mà tràn đầy điên cuồng ý chí thanh âm. Còn chưa đủ. Ông chỉ thấy cố kia sắp sụp đổ con quay, đúng là chủ động từ bỏ ngoại tầng giáp diệp phòng ngự. Tất cả giáp diệp trong nháy mắt toàn bộ giải thể, hóa thành đầy trời màu vàng kim quang điểm, bị băng nhập vô tận hư không. Chỉ còn lại có hạch tâm nhất, từ năng lượng tuyến đường tạo thành màu vàng kim hệ thống, vẫn tại lấy một cái siêu việt cực hạn tốc độ, điên cuồng xoay tròn lấy. Bỏ sát ngoài, hắn tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì chất lượng giảm bớt, biến đến càng nhanh, càng không ổn định, càng thêm nguy hiểm. Ồ, bạc dị trong mắt, bạo phát ra một đoàn trước nay chưa có tinh quang.